Chương 113. Chủ nhân cùng nữ buộc. Chương 113. Chủ nhân cùng nữ buộc bất quá cụ thể có cái gì hiểu lầm, ta cũng không rõ ràng. Nói, Trần Huyền tiến lên ôm Long Thiên Nguyên bả vai, một mặt cảm khái nói, huynh đài, ta nhìn ngươi cũng là người có tính tình, bởi vì nữ nhân như vậy bị thương thân thể, nó không đáng. Như vậy đi, nếu như ngươi thực sự muốn phát tiết một phen, ta hiện tại liền gọi Liệt Thanh Vận về nhà nàng, sau đó ngươi đi qua thật tốt giáo huấn nàng một phen. Ngươi thấy thế nào? Nói thực ra, ta đối với nữ nhân này cũng thực phiền rất. Một mực vu vạ trong nhà của ta không đi, thậm chí còn dùng tính mệnh đến uy hiếp. Ngươi cũng biết, sau lưng nàng là Chu Tức tộc, ta kẻ ngoại lai này, căn bản không phản kháng được a. Đừng nói nữa. Nghe Trần Huyền lời nói, Long Thiên Nguyên đã là nổi giận đùng đùng, giận không kềm được, quả quyết đẩy ra Trần Huyền. Chỉ vào Trần Huyền quát, đem ngươi lược ảnh tiên tinh cho ta. Trần Huyền sửng sốt, ngươi muốn cái này làm cái gì? Trần Huyền một mặt quái dị mà hỏi, ta nói vị huynh đài này, ngươi không phải là muốn chính mình trộm đạo xem đi. Đánh rắm. Long Thiên Nguyên nổi giận nói, lão tử muốn bắt lấy cái này cùng nàng đối chất nhau. Ách, thì ra là thế, bất quá huynh đài, cái kia Liệt Thanh Vận bây giờ tại trong nhà của ta, ngươi đi qua tìm phiền toái, rất dễ dàng thương tổn tới nương tử nhà ta, bằng không, hay là ta gọi nàng về nhà trước, sau đó ngươi từ từ cùng nàng trò chuyện đi, ngươi thấy thế nào? Trần Huyền cũng không muốn để Phượng Kiêu Dương quấn vào cái này phá sự bên trong, vạn nhất chọc phiền phức, cuối cùng phiền não vẫn là hắn, ngươi không phải nói ngươi không phản kháng được nàng sao, vậy ngươi còn có thể sai sử động đến nàng sao? Long Thiên Nguyên cắn răng hỏi cái này, cũng không có vấn đề. Nói, Trần Huyền tại Long Thiên Nguyên bên tai nhẹ nhàng nói ra, huynh đài ngươi không biết, nữ nhân này là cái đồ biến thái, liền ưa thích chơi chủ nhân người hầu bộ kia, phiền chết ta đều. May mà ta nương tử biết ta đối với nàng si tâm một mảnh, sức chống cự đủ mạnh, không phải vậy đều sớm cùng ta ly hôn. Phúc. Nghe thấy Trần Huyền lời nói này, Long Thiên Nguyên suýt nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nghĩ đến Liệt Thanh Vận đối với Trần Huyền như vậy âm đãng bộ dáng, Long Thiên Nguyên chỉ cảm thấy một trận buồn nôn phẫn nộ. Thua thiệt hắn xem nàng như làm thánh nữ, nguyên lai nàng sau lưng lại là cái không biết xấu hổ nữ nhân, thậm chí còn đem hắn vui đùa chơi. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị như vậy bẩn thỉu nữ nhân cho hôn một cái, hắn liền muốn tìm một chỗ đem mặt hung hăng trả sát một lần két. Giờ này khắc này, Long Thiên Nguyên lửa giận đã nhanh tại lồng ngực nổ tung, ngươi bây giờ liền truyền âm cho nàng, ta hiện tại liền đi trong nhà nàng chờ lấy nàng trở về, chuyện này, nàng nhất định phải cho bản thiếu một cái công đạo. Được rồi, huynh đài ngài chờ một lát, ta cái này cho nàng truyền âm. Trần Huyền đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lập tức xuất ra một viên truyền âm ngọc phù, đem tiên thức ký thác trong đó, tiếp lấy liền tại truyền âm trong ngọc phù rót vào tiên lực. Một giây sau, truyền âm ngọc phù trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất tại đan điện bên trong. Kỳ thật viên này truyền âm ngọc phù là Phượng Tiêu Dương bởi vì Trần Huyền không có Liệt Thanh Vận truyền âm ngọc phù. Truyền âm ngọc phù bình thường là nhất định phải có đối phương ấn ký mới có thể truyền lại tin tức. Bằng không, truyền âm ngọc phù là căn bản tìm không thấy người hàng liêu, ngươi theo ta đi. Mà đợi truyền âm ngọc phù biến mất sau, Long Thiên Nguyên cũng không mặt mũi đợi tiếp nữa, tức giận nói một tiếng, liền dẫn hàng liêu cùng rời đi đan điện. Nhìn xem Long Thiên Nguyên nổi giận đùng đùng bộ dáng, Vu Hành từ luyện đan trong thạch thất đi ra, một mặt ngạc nhiên cùng Vân Trần liếc nhau một cái. Hai người ai cũng không nghĩ tới, phiền phức vậy mà liền như thế giải quyết. Vu điện chủ, Vân phó điện chủ, thịt nướng tốt, muốn hết thể ăn chút sao? Trần Huyền đem lược ảnh tiên tinh cất kỹ, đối hai người cười cười, hỏi. Hai người sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu tốt. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính muốn. Đang lúc hoàng hôn, trong biệt bá, truyền âm ngọc phù lướt vào trong phòng. Sau một lát, Phượng Kiêu Dương từ trong phòng đi ra, đối Liệt Thanh Vận nói, ban đêm ngươi không cần chờ đợi ở đây, ngươi có thể đi về. Ngày mai lại đến đi. Liệt Thanh Vận sửng sốt một chút, chần chờ nói, cái này có thể chứ? Tỷ nữ hẳn không có quy củ này đi. Vậy liền hôm nay cho ngươi nghỉ chút, buổi tối hôm nay ngươi không cần lại nơi này. Phượng Kiêu Dương nói ra. Nghỉ. Liệt Thanh Vận nghĩ, giống như cái này có thể có. Thế là nàng nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ tỷ tỷ. Nói, Liệt Thanh Vận liền hóa thành đột quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đợi đợi nàng rời đi về sau, Phượng Tiêu Dương lông mày không khỏi nhíu, khó hiểu nói, cố ý truyền âm để Liệt Thanh Vận trở về là làm cái gì? Không hiểu thấu bốn. Xem ra hôm nay ban đêm có thể ngủ cái an giấc. Nếu có thể nghe thấy Trần Huyền thảm tin tức thì tốt hơn. Cũng không biết Long Thiên Nguyên tìm người tìm thế nào, lúc này cũng đã động thủ đi. Liệt Thanh Vận về tới trong sân nhỏ của mình, cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm âm trầm đột nhiên từ sau lưng nàng truyền ra, tiện nhân, ngươi lại dám lừa gạt lão tử. Lời này vừa nói ra, Liệt Thanh Vận sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Long Thiên Nguyên sắc mặt tái xanh, thậm chí có thể nói là có chút dữ tợn đứng ở cửa sân. Hàng Liêu tại phía sau hắn, xuất thủ đánh ngất xỉu mấy cái hộ vệ tèn chèn ca ca. Liệt Thanh Vận mở người, sau đó trên mặt nụ cười nói, tèn chèn ca ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Trông thấy Liệt Thanh Vận bộ dáng này, Long Thiên Nguyên trên mặt lập tức nổi lên một tia chỉ trệ, bất quá rất nhanh, hắn liền thở sâu, sắc mặt băng hàn đối Liệt Thanh Vận nói, tiện nhân, nếu không phải Trần Huyền hướng ta nói rõ ràng hết thảy, chỉ sợ ta hiện tại còn bị ngươi mơ mơ màng màng. Liệt Thanh Vận lập tức một mặt kinh ngạc, tèn chèn ca ca, ngươi nói gì vậy? Lời gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không câu dẫn qua Trần Huyền? Long Thiên Nguyên cắn răng nghiến lợi hỏi. Mà lời này vừa nói ra, Liệt Thanh Vận sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, ngươi làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết, ngươi mẹ nó nói ta làm sao mà biết được? Lúc đầu Long Thiên Nguyên trong lòng còn ôm may mắn, không nghĩ tới Liệt Thanh Vận thế mà trực tiếp thừa nhận, ngay sau đó lửa giận trực tiếp đem hắn lý trí toàn bộ đốt không còn một mảnh. Tiện nhân, thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì thuần khiết tiên tử, nguyên lai ngươi chính là cái tiện hóa, đem lão tử lừa gạt xoay quanh, quả thực là ta Long Thiên Nguyên đời này vô cùng nhục nhã. Ta đánh chết ngươi cái tiện hóa. Long Thiên Nguyên lại nhịn không được lửa giận trong lòng, một quyền liền hướng phía Liệt Thanh Vận đánh qua. Oeng! Bàng bạc tiên lực giống như biển động giống như, phô thiên cái địa đánh tới hướng Liệt Thanh Vận tẹn chẹn ca ca, ngươi nghe ta giải thích. Liệt Thanh Vận kinh hoàng, vội vàng xuất ra tiên kiếm, một bên vung vẩy cản trở, một bên lui về phía sau, ta nghe ngươi tê liệt cho lão tử chết. Long Thiên Nguyên một tiếng gầm thét, lại là không quan tâm, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện, đã là đi tới Liệt Thành Vận trước mắt. Tại chỗ lại một bàn tay quạt tới. Thiên quân sơ kỳ chi uy, hoàn toàn thế không thể đỡ. Chương 114. Hâm rượu Trạm Thiên Nguyên. Chương 114. Hâm rượu Trạm Thiên Nguyên. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Long Thiên Nguyên một tát này rắn rắn chắc chắc phiến tại Liệt Thanh Vận trên khuôn mặt. Phúc. Liệt Thanh Vận tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Nàng đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Long Thiên Nguyên, kèn chèn các ca, ngươi điên rồi sao? Lão tử là điên rồi, là bị ngươi tức điên, ngươi dâm phụ tại lão tử trước mặt giả thuần còn chưa tính, thế mà còn dám lừa gạt lão tử giúp ngươi ra mặt, đem lão tử khi đau sứ. Nếu không phải xem ở Chu Tức tộc trên mặt mũi, lão tử hôm nay liền một trưởng bánh sát ngươi. Long Thiên Nguyên vô cùng phẫn nộ đối Liệt Thanh Vận nói ra. Liệt Thanh Vận cảm thấy cái kia khi a, nàng lúc nào lừa, nàng nói đều là lời nói thật ta Trần Huyền, nhất định là Trần Huyền tên hỗn đản kia bốn. Nếu không phải hắn, Long Thiên Nguyên tuyệt đối không có khả năng biết sự kiện kia. Tên hỗn đản này, quả thực là quá ghê tởm kèn chèn các ca. Ngươi nghe ta giải thích, ta câu dẫn Trần Huyền là vì giáo huấn hắn, là vì thay ta biểu đệ Liệt Tiểu Bạch báo thủ. Ngươi nếu là không tin tưởng, ngươi có thể tùy tiện ở trong thành tìm người hỏi một chút. Rất nhiều người đều biết giữa bọn hắn đơn đoán. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi, là ngươi lên Trần Huyền làm. Liệt Thanh Vận gặp Long Thiên Nguyên còn muốn động thủ, lập tức hoảng hốt, vội vàng đối với hắn giải thích nói. Mà nghe thấy lời này, Long Thiên Nguyên động tác lập tức dừng lại, sau đó lăng nhưng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi làm như vậy, là vì thay ngươi biểu đệ báo thủ. Là thật, ngươi nếu là không tin tưởng, ngươi bây giờ liền có thể tùy tiện ra ngoài tìm người hỏi. Không ai không biết ta biểu đệ Liệt Tiểu Bạch bị Trần Huyền tại chỗ đánh thành trọng thương, mà lại đến bây giờ cũng còn nằm ở trên giường nuôi. Liệt Thanh Vận lã chã trực khóc nói ra. Long Thiên Nguyên nộ. Liệt Thanh Vận đều đem lời nói đến đây cái phân thượng như vậy nói cách khác, hắn bị người đùa bỡn, còn đánh nhầm người. Chỉ một thoáng, Long Thiên Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Hắn vừa rồi đều làm cái gì? Hắn thế mà đánh nữ nhân mình yêu thích, mà lại còn đem nàng đánh thổ huyết. Hàng Liêu cũng là sửng sốt, là giả. Cho nên nói, thiếu chủ đánh nhầm người. Cái tiếng họ Trần hắn làm sao dám làm như thế? Hắn chẳng lẽ không biết chữ 39, chết 39, viết như thế nào sao? Ô ô ô, kèn chèn ca ca, ngươi thật sự là quá nhẫn tâm. Hiển nhiên Long Thiên Nguyên kịp phản ứng, Liệt Thanh Vận lập tức bị khuất khóc lên, nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu diễn vết tích. Long Thiên Nguyên hoảng hốt, vội vàng tiến lên quỳ gối Liệt Thanh Vận bên người, đối với nàng nói liên tục xin lỗi, Thanh Vận muội muội ngươi đừng khóc, là ta lầm tin họ Trần đều là hắn lừa ta, là ta có lỗi với ngươi, ta thật đáng chết đủng. 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 Long Thiên Nguyên tả hữu khai cùng, liên tiếp đánh đến mấy lần chính mình, mặt đánh đều đỏ đứng lên. Có thể thấy được dùng sức mạnh lên ngươi, ngươi đừng đánh nữa. Cứ việc Liệt Thanh Vận nhìn xem hạ giận, nhưng vẫn là không thể không ra tay ngăn lại, hai mắt đẫm lệ mông lung đối Long Thiên Nguyên nói, là lỗi của ta không nên liên lụy ngươi tẹn chèn ca ca, ngươi hay là trở về đi. Thanh Vận muội muội, ta biết sai ngươi đừng đuổi ta đi, ta đang chết, là ta có lỗi với ngươi. Long Thiên Nguyên coi là Liệt Thanh Vận thương thấu tâm, muốn đuổi hắn đi, thế là đánh càng dùng sức. Liệt Thanh Vận, chắc không được bị người lừa gạt, thật là một cái không có đầu óc. Cảm thấy bất đắc dĩ, Liệt Thanh Vận liền khẽ thở dài, không phải ta muốn đuổi ngươi đi. Thật sự là cái kia Trần Huyền khó có thể đối phó, ngươi không muốn đuổi ta đi. Long Thiên Nguyên nghe vậy trong mắt kinh hỉ hiện hiện. Liệt Thanh Vận nhẹ gật đầu. Long Thiên Nguyên lập tức cảm động đứng lên, nắm lấy Liệt Thanh Vận tay nói, "Thanh Vận muội muội, ngươi là tha thứ ta sao? Ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi ngươi." Liệt Thanh Vận đánh xong nhẹ nhàng đến một câu nói xin lỗi, loại người này nếu không có bối cảnh, thật giống như đánh chết hắn. Liệt Thanh Vận dưới đáy lòng oán thầm một câu, sau đó chần chờ một chút, nói, "Ta biết kẻn chèn ca ca ngươi là bị ác nhân che đậy, cho nên ta không có oán hận ngươi, ta chỉ hận chính mình không có bản lĩnh." Không có khả năng đối phó cái kia Trần Huyền, ngươi yên tâm. Nghe chút Trần Huyền danh tự, Long Thiên Nguyên tại chỗ lên cơn giận dữ nói, lần này ta lại đi tìm cái kia Trần Huyền, ta nhất định đem hắn tháo thành thắng khối, tốt cho Thanh Vận muội muội ngươi báo thù rửa hận. Thanh Vận muội muội, ngươi chờ ta tin tức tốt, lần này ta không có khả năng lại cho hắn gạt ta cơ hội. Lao Hà, cùng ta trở về. Long Thiên Nguyên trong mắt sát ý hừng hực, bị một cái nho nhỏ thiên tiên đùa nghịch đến trình độ như vậy, coi như đem nó vanh sát đều khó mà tiêu tan trong lòng của hắn mối hận. Hắn muốn đem nó hung hăng tra tấn một phen, sau đó chịu hồn luyện phách. Nếu không như vậy, cái này vô cùng nhục nhã làm sao có thể đủ rửa sạch. Bốn. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Luyện đan trong thạch thất, Trần Huyền cùng Vu Hành còn có Vân Trần ăn như gió cuốn, đồng thời tiên thức cũng đang chú ý Liệt Thanh Vận tình huống bên kia. Trông thấy Liệt Thanh Vận bị đánh, trong lòng của hắn quả thực có chút tối thoải mái. Chỉ tiếc, Liệt Thanh Vận phản ứng quá nhanh, không thể nhiều chịu hai lần, cái này khiến Trần Huyền không khỏi có chút tiếc nuối. Trần lão đệ, ngươi nói đáng tiếc cái gì? Nghe thấy Trần Huyền nói thầm, Vu Hành sững sốt một chút, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trần Huyền giận dữ nói, đáng tiếc ta rượu ngon không có nhiều rượu ngon. Vu Hành thần sắc khẽ giật mình, sau đó cười to nói, nguyên lai lão đệ cũng là yêu rượu người, ta còn tưởng rằng lão đệ không tốt đạo này. Đến, lão ca cùng ngươi uống. Vu Hành từ trong không gian chứa vật lấy ra một vò rượu ngon, mở ra đằng sau, một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu từ bên trong phát ra. Trần Huyền nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền hai mắt tỏa sáng nói, đây chính là dùng con sâu rượu sản xuất tiên hữu. Không sai, chính là, xem ra lão đệ cũng đối cất rượu một đạo rất có tạo nghệ. Vu Hành một người cho đổ một ly lớn, đắc ý nói, rượu này trùng thế nhưng là ta dùng rất nhiều đan dược từ một vị tiên vương trong tay đổi lấy. Nếu không phải là lão đệ, ta còn thực sự không nguyện ý lấy ra. Nói, Vu Hành đối Vân Trần trêu chọc nói, Vân sư đệ, ngươi cái này đều là dính Trần lão đệ ánh sáng a. Ha ha ha. Vân Trần lập tức cười ha hả, sư minh ngươi cái này keo kiệt người, xem ra cũng chỉ có Trần lão đệ có thể trị được ngươi. Đến, Trần lão đệ, ta mời ngươi một chén. Vân Trần rèn sắc khi còn nóng, cũng cùng Trần Huyền leo lên giao tình. Trần Huyền ngược lại là không có gì cái gọi là xưng hô mà thôi, kêu cái gì không cần để ý, mấu chốt là nhìn làm thế nào Vân lão ca xin mời. Trần Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm chén rượu lên liền uống. Uống xong, hắn đứng dậy đối hai người nói ra, ta nhớ tới ta nữ nhi bảo bối muốn ăn mức quả, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại chúng ta lại uống. Vũ Hành cười nói, không muốn Trần lão đệ cũng là nữ nhi nô, tốt tốt tốt, ngươi lại đi chính là, ta hai người liền ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó, Trần Huyền liền rời đi thạch thất bốn. Đợi đi ra thạch thất đằng sau, đi vào đan điện bên ngoài, Trần Huyền ánh mắt chuyển động, xa xa cũng đã nhìn thấy có một đạo độn quang từ nơi không xa cực tốc bay lượn mà đến. Chương 115. Trần Huyền một thân phận khác. Chương 115. Trần Huyền một thân phận khác ngân. Thế mà đi ra, chẳng lẽ là muốn chạy phải không? Giữa không trung, tiên thức phát hiện Trần Huyền thân ảnh, Long Thiên Nguyên cảm thấy lập tức khẽ động. Nhưng ngay sau đó, trong mắt liền lửa giận tiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi nói, dám đùa bổn thiếu chủ, coi như ngươi chạy đến ngoài tiền giới, cũng giống vậy muốn chết. Nhưng mà đúng vào lúc này muốn động thủ với ta, trước có thể đuổi kịp rồi nói sau. Một cái quen thuộc khiêu khích thanh âm trong đầu vang lên. Một giây sau, Trần Huyền tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ngoài thành phương hướng lao đi ngươi, tìm chết. Nghe Trần Huyền khiêu khích, Long Thiên Nguyên con mắt trong nháy mắt đỏ lên, nổi giận đùng đùng, tiên quân khí thế triệt để bộc phát ra, lập tức hướng phía Trần Huyền cực tốc đuổi theo cái này. Hàng Liêu tại sau lưng khoan thai tới chậm, gặp Long Thiên Nguyên cùng Trần Huyền song song hướng ngoài thành phương hướng lao đi, lập tức một mặt ngạc nhiên cái này tình huống như thế nào. Một cái nho nhỏ thiên tiên chạy coi như xong, còn dám ngay trước mặt chạy. Gia hỏa này thật sự không sợ chết ra bốn. Cùng lúc trước đối phó Liệt Thanh vận một dạng, Trần Huyền dẫn Long Thiên Nguyên hướng vụ ấm cốc phương hướng lao đi. Sau lưng, Long Thiên Nguyên theo đuổi không bỏ. Lửa giận đã bao trùm hắn lý trí. Hắn đúng là hoàn toàn không có chú ý tới Trần Huyền tốc độ không kém chút nào hắn. Ngược lại là sau lưng Hàng Liêu phát hiện không thích hợp, mắt thấy vụ ấm cốc đã xuất hiện ở trong tầm mắt, cảm thấy lập tức siết chặt, vội vàng hướng Long Thiên Nguyên nhắc nhở, thiếu chủ coi chừng, họ Trần xảo trá, muốn dẫn chúng ta đi tiên đế chỗ. Lời này vừa nói ra, Long Thiên Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức ngừng thân hình, mắt thấy Trần Huyền vọt vào vụ ấm cốc bên trong. Long Thiên Nguyên sắc mặt âm trầm đối Hàng Liêu hỏi, cái gì tiên đế? Chẳng lẽ lại là Thanh Vận muội muội nói cái kia tiên đế? Hẳn là, trước đó vài ngày có tiên đế tại vụ ấm cốc bên trong đại chiến. Hàng Liêu bay đến phụ cận nói ra. Long Thiên Nguyên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, sau một lát, nhịn không được cắn răng nói ra, họ Trần cho là có tiên đế bảo bọc ta liền không dám động đến hắn, đáng tiếc, hắn tính lầm. Hàng Liêu sắc mặt biến hóa, thiếu chủ ngươi nhưng chớ có xúc động. Ngươi yên tâm, ta tự có ứng phó thủ đoạn. Tuy nói không muốn đem bảo bối lãng phí ở loại địa phương này, nhưng chỉ cần có thể giết cái này họ Trần. Bao lớn đại giới, ta Long Thiên Nguyên đều nhận lấy. Lao hả, ngươi lại tại bên ngoài này chờ lấy. Ta đi một chút liền về. Dứt lời, còn không đợi Hàng Liêu lại quên, Long Thiên Nguyên đã là hóa thành độn quang vọt vào trong sương mù dày đặc. Hàng Liêu thấy thế, lập tức bất đắc dĩ khẽ thở dài, thiếu chủ hắn làm sao mãi mãi cũng như vậy xúc động, ai, hy vọng hắn sẽ không ra chuyện gì đi. Kỳ thật tại Hàng Liêu xem ra, Long Thiên Nguyên chín thành chín không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao hậu trường quá cứng. Cứng rắn đến tiên tôn đều muốn cho chút thể diện bảy. Xem ra cái này họ Long đối cảnh không đơn giản a. Biết cái này có tiên đế còn dám tiến đến. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có cái gì cậy vào. Vụ ấm cốc bên trong, Trần Huyền đem Long Thiên Nguyên hết thảy đều nhìn cái rõ ràng, gặp hắn thật xông vào, cảm thấy lại là tới hào hứng. Dự định hảo hảo chơi một chút bốn. Họ Trần, cho bổn thiếu chủ cút ra đây. Tiến nhập vụ ấm cốc bên trong, Long Thiên Nguyên gầm lên giận dữ. Thanh âm như tiếng sấm ù ù, tại trong sơn cốc quanh quẩn không dứt, chấn động bốn phía ngọn núi đều run rẩy lên tiểu bối, ngươi tốt gan to. Mà Long Thiên Nguyên vừa dứt lời, một cái thanh âm hùng hậu liền từ sâu trong thung lũng truyền ra. Một đạo uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm. Long Thiên Nguyên sắc mặt đột biến, tiếp lấy liền nghe trong ngực truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, theo răng rắc một tiếng, có màu xanh tiên quang từ trong ngực quét tán ra đến, chớp mắt liền đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó ân. Đây là phòng ngự tiên phủ, có thể ngăn cản ta tiên đế cấp bậc lực lượng. Cái kia nên là bát phẩm phòng ngự tiên phủ. Có như thế bảo vật hộ thân, khó trách cái này họ Long dám như thế lớn mật xuống tới. Thấy vậy một màn, Trần Huyền tâm nữa sau lúc khẽ động, có chút ngoài ý muốn nghĩ đến. Mà gặp phòng ngự tiên phủ bị kích phát ra lực lượng, Long Thiên Nguyên nhấc lên trái tim kia lập tức liền rơi xuống. Sau đó lấy lại bình tĩnh, thở sâu cất cao giọng nói, tại hạ Long Thiên Nguyên, Đan Tiên Thành Thái Thượng trưởng lão, cựu phẩm Đan Đế, Long Dương Tiên Đế cháu trai, xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân? Long Dương. Nghe thấy Long Thiên Nguyên lời nói, Trần Huyền mở người. Khá lắm, thế mà còn có người gọi cái tên như vậy. Chẳng lẽ lại có chút đam mê đặc thù? No, giống như không phải là không được, các người này sống lâu ý nghĩ đích thật là sẽ trở nên nhiều lên, xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân? Long Thiên Nguyên tiếp tục hỏi. Lúc này, Trần Huyền trả lời, ta chính là Tán Tu Tiên Đế, tên Thạc Thiên. Thạc Thiên. Lời này vừa nói ra, Long Thiên Nguyên đốn lúc ngậm một chút. Tại sao có thể có tiên đế gọi cái tên này? Lớn như vậy nhân quả, tiên tôn đều không nhất định có thể đỡ được đi. Tiểu bối, ngươi xông ta ẩn cư chỗ, quấy rầy bản đế sinh hoạt, ý muốn như thế nào? Trần Huyền lạnh lùng hỏi. Long Thiên Nguyên lấy lại tinh thần, cung kính nói ra, vạn bối là truy tung một cái ác đồ xảo trá, cho nên mới đi tới nơi đây, vô ý mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thứ lỗi? Trần Huyền hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đổi người chính là ta Nổ Thiên Tiên Đế huynh đệ. Long Thiên Nguyên đối với cái này sớm có giải, chợt tiếp tục nói, vạn bối không biết được. Vậy ngươi bây giờ hẳn phải biết đi. Biết, chỉ bất quá. Long Thiên Nguyên đốn đông nhiên, đứng thẳng lên thân thể, đối Trần Huyền đạo, tặc tử này xảo trá ác độc, không chỉ lừa gạt trêu đùa vạn bối, còn suýt nữa vũ nhục vạn bối nữ nhân, cho nên còn hy vọng tiền bối xem ở vãn bối tổ phụ trên mặt mũi, đem tặc tử này giao ra. Đương nhiên, xem ở tiền bối trên mặt mũi, ta cũng sẽ lưu hắn một mạng. Trần Huyền có chút im lặng, hắn lúc nào vũ nhục liệt thanh vận rõ ràng là hắn kém chút bị vũ nhục tốt á ra hỏa này thật đúng là há mồm liền ra. Cũng chính là nơi này không có nha môn, không phải vậy hắn không phải cáo hắn phỉ báng không thể. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó Trần Huyền đối Long Thiên Nguyên nói, ngươi nói để cho ta xem ở tổ phụ ngươi trên mặt mũi, làm sao? Tổ phụ ngươi mặt mũi rất lớn sao? Long Thiên Nguyên cười ngạo nghễ, chắp tay nói ra, tại hạ tổ phụ không riêng gì đàn tiên thành thái thượng trưởng lão một trong, hay là trưởng thành tiên tôn chi đồ, đại vụ tiên tôn sư chất, đây cũng chính là nói, đại vụ tiên tôn chính là tại hạ tổ phụ sư thúc. Trần Huyền lập tức xứng sở đại vụ tiên tôn. Khá lắm, nguyên lai cái này họ Long phía sau là gia hỏa này. Khó trách hắn dám phách lối như vậy, đại vụ tiên tôn là trưởng thành tiên tôn sớm nhất thu mấy cái đồ đệ một trong. Mặc dù bất quá một kiếp tiên tôn, đồng thời lúc trước bị hắn đánh tơi bởi thời điểm, trưởng thành tiên tôn còn tại bên cạnh nhìn xem mặc kệ. Nhưng nói đúng sự thật nói, xương lớn này tiên tôn, vẫn thật là trưởng thành tiên tôn cực kỳ yêu thích một cái đồ đệ. Bởi vì tiểu tử này có thể luyện đan đến tiên tôn cảnh giới này, đan dược một dạng hữu dụng, mà lại có tác dụng lớn. Trừ hắn cái này đặc thù ví dụ bên ngoài, coi như trưởng thành tiên tôn cảnh giới cỡ này cũng cần đây là hắn từ đại vụ tiên tôn quyển kia đan kinh bên trên xem ra bí mật. Chương 116. Sợ tè ra quần. Chương 116. Sợ tè ra quần đến chín đại tiên tôn cảnh giới, bọn hắn mỗi 100 vạn năm muốn phục dụng một viên ẩn thần đan. Phục cái này ẩn thần đan mới có thể tránh thoát trung cực thần kiếp. Cái gọi là trung cực thần kiếp là chín đại thần kiếp cuối cùng một kiếp, đi qua, liền có thể trở thành thượng giới thần linh. Làm có dễ, liền tan thành mây khói. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Tuy nói chín đại tiên tôn thực lực phi thường cường đại, nhưng bọn hắn đối với trung cực thần kiếp cũng vẫn là phi thường kiêng kỵ đến bây giờ không ai dám nếm thử. Dù sao, thử một chút liền tạ thể bốn. Mà bởi vì cái này ẩn thần đan luyện chế 10 phần phiền phức, mỗi một lần luyện chế đều cần cựu phẩm đan sư bế quan 100.000 tuổi vừa mới có thể luyện chế ra đến một viên. Tuy nói chín đại tiên tôn đều có thể chính mình luyện chế, nhưng bọn hắn ngại quá phiền phức, liền đem việc này đều bao bên ngoài cho cựu phẩm đan sư. Cũng bởi vậy, xương lớn này tiên tôn tại trường thanh tiên tôn dưới tay là phi thường được coi trọng một cái đồ đệ. Chỉ là rất không may chính là hắn hết lần này tới lần khác gặp trưởng thành tiên tôn đánh không lại Trần Huyền tiền bối, hẳn là biết được đại vụ tiên tôn lão tổ tên tuổi đi. Ngay tại Trần Huyền ngoài ý muốn thời điểm, Long Thiên Nguyên đắc ý lại lần nữa đối Trần Huyền mở miệng. Hiển nhiên hắn thấy Trần Huyền đã là cảm thấy e ngại, nhưng mà Trần Huyền lại đột nhiên cười lạnh nói, chưa từng nghe qua cái gì đại vụ tiên tôn, sợ không phải ngươi biên soạn đi ra à? Long Thiên Nguyên dáng tươi cười lập tức cứng đờ, sau đó nhịn không được đối Trần Huyền hỏi, tiền bối ngươi không biết đại vụ tiên tôn, vậy ngài chẳng lẽ không biết trưởng thành tiên tôn sao? Trường Thanh Tiên Tôn ta biết, nhưng mà ai biết ngươi nói đại vụ tiên tôn là thật giả, vạn nhất nếu là ngươi lập đi ra gạt ta đây này. Ngươi muốn thuyết phục ta, liền muốn xuất ra chứng cứ đến, bằng không ngươi chỉ nói bằng miệng một phen liền muốn để cho ta tin ngươi, không có ý tứ, ngươi vị nào? Trần Huyền cười lạnh đối Long Thiên Nguyên nói ra. Long Thiên Nguyên trợn tròn mắt, xuất ra chứng cứ đến. Hắn làm sao xuất ra chứng cứ? Xin mời đại vụ tiên tôn tổ sư đến một chuyến. Nếu là hắn có bản sự kia, sẽ còn ở chỗ này nói nhảm sao? Lại nói, hắn tại sao muốn cầm chứng cứ đầu năm nay còn có người dám cầm Trường Thanh Tiên Tôn đồ đệ tên tuổi đến giả danh lừa bịp? Nói đùa cái gì? Là toàn tộc đều chán sống đi. Làm sao, không lấy ra được? Đã ngươi không bỏ ra nổi đến, vậy liền xin lỗi. Trần Huyền cười lạnh, sau đó buộc phát ra tiên đế uy áp đến. Giang giác. Giang giác. Theo lực lượng một chút xíu gia tăng, cái kia bảo hộ lấy Long Thiên Nguyên phòng ngự tiên phủ thành quang thế mà từ từ tuổi vỡ ra đến. Long Thiên Nguyên quá sợ hãi, tiền bối chấm đã. Ân, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Trần Huyền lạnh lùng hỏi ta có thể chứng minh ta là gia gia của ta cháu trai. Long Thiên Nguyên tâm niệm cấp chuyển, sau đó đột nhiên linh cơ khẽ động, đối Trần Huyền đạo, tiền bối, ngài nếu chưa từng nghe qua đại vụ tiên tôn danh tự, vậy hẳn là biết gia gia của ta Long Dương Tiên Đế tên tuổi đi. Hắn là đan điện mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng là đã từng thấy qua trưởng thành tiên tôn cựu phẩm đan đế. Đương nhiên, ngài coi như không biết gia gia của ta Long Dương Tiên Đế, cái kia dù sao cũng nên thừa nhận đan điện thái thượng trưởng lão tồn tại đi. Dứt lời, Long Thiên Nguyên liền cảm thấy thấp phòng chờ lấy Trần Huyền trả lời. Sau một lát, chỉ nghe Trần Huyền nhàn nhạt hồi đáp, ta biết đan điện thái thượng trưởng lão, nhưng vẫn là câu nói kia, ngươi như thế nào chứng minh gia gia ngươi là một cái trong số đó? Cái này đơn giản, ngài nhìn đan này tiết lệnh. Đan này tiên lệnh chính là tiên giới mọi người đều biết đan tiên thành thái thượng trưởng lão lệnh bài thân phận. Nắm giữ người, vô luận là ai, coi như không phải đan tiên thành đệ tử, một dạng có thể được đến đan tiên thành thái thượng trưởng lão che chở. Long Tiên Nguyên lật bàn tay một cái, từ trong không gian chứa vật lấy ra một phương bạch ngọc lệnh bài, lệnh bài này hình dạng tựa như một viên lệnh tiễn, phía trên khắc lấy đan tiên hai chữ, mơ hồ từ hai chữ này bên trên còn có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tiên đế uy áp đến. Hiển nhiên, đan này tiên lệnh là thật đích thật là đan tiên thành thái thượng trưởng lão lệnh bài. Trần Huyền bình tĩnh mở miệng nói, không sai, ngươi lệnh bài này đích thật là thật. Lời này vừa nói ra, Long Thiên Nguyên xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này không đợi triệt để ra xong, lại nghe Trần Huyền lời nói xoay chuyển, lại nghi ngờ nói, "Nhưng ngươi sao có thể chứng minh lệnh bài này không phải ngươi trộm được đâu?" Long Thiên Nguyên ngộp, "Trộm được? Đan này tiên lệnh là có thể trộm được. Ai có thể tòng cựu phẩm đan đế trên thân trộm đồ? Chín đại tiên tôn, đùa giỡn đâu? Tiên bối, ngươi chẳng lẽ là đang trêu đùa vãn bối phải không?" Long Thiên Nguyên nổi giận, cưỡng chế lửa giận trong lòng đối Trần Huyền lớn tiếng hỏi. Trần Huyền cười lạnh, thản nhiên thừa nhận nói, "Không sai, ta chính là đang đùa ngươi." Cái gì cầu thí đại vụ tiên tôn, cái gì cầu thí đan đế, dám trêu chọc lao tử huynh đệ. Lao tử một dạng không để vào mắt. Ngươi Long Thiên Nguyên trong mắt bốc hỏa, giận không kèm được. Nhưng vào lúc này, tiên đế uy áp ầm vang lại đến, chỉ một thoáng, Long Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi không tốt. Mắt thấy thanh quang vết nứt càng lúc càng lớn, Long Thiên Nguyên quả quyết lấy ra vật bảo mệnh, đó là một viên phù lục màu đỏ, không chút do dự, tại chỗ đem nó bóp nát. Một giây sau, oanh, một cỗ bảng bạc uy áp như núi hô biển động giống như bạo phát đi ra chém. Theo một đường tới từ ngoài cựu thiên tiếng quát truyền ra, có một thanh cự kiếm màu vàng từ trên trời giáng xuống, hướng phía trong sơn cốc rơi xuống tiên đế một kích. Trần Huyền cảm thấy khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Long Thiên Nguyên trên thân bảo mệnh bảo bối nhiều như thế, xem ra gia hỏa này thật đúng là thụ cái kia Long Dương Tiên Đế coi trọng cái gì Tạc Thiên Tiên Đế, và ngươi cũng giết buồn thiếu chủ, đơn giản người si nói mộng. Gặp cự kiếm màu vàng từ trên trời giáng xuống, Long Thiên Nguyên cảm thấy lập tức cười lạnh, sau đó không nói hai lời, quay người liền hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên từ trong sơn cốc truyền ra, cái này muốn chạy, có phải hay không không khỏi quá coi thường bản đế. Lời này vừa nói ra, Long Thiên Nguyên cảm thấy lập tức run lên, quay người nhìn lại, có đại thủ che trời như mây đen che lấp mặt trời, đem cự kiếm màu vàng một thanh giữ tại trên tay. Sau đó, tại Long Thiên Nguyên cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị, tại chỗ bóp vỡ vụ ra. Oeng, một đạo năng lượng kinh khủng phong bạo bộc phát ra, Long Thiên Nguyên mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh, cái này sao có thể? Đây chính là gia gia của ta đại viên mãn toàn lực một kiếm, làm sao lại dễ dàng như thế bị phá? Luyện đan, trung quy là về mặt sức mạnh yếu nhược một chút. Trần Huyền kinh miệt thanh âm lại lần nữa truyền ra, ngay sau đó, đại thủ che trời không chậm trễ chút nào đem Long Thiên Nguyên chộp vào trên tay không, đừng có giết ta, tiền bối tha mạng, vạn bối biết sai còn xin tiền bối tha mạng. Long Thiên Nguyên luống cuống, đối với Trần Huyền liên tục cầu xin tha thứ, nước mắt tứ chảy ngang. Hoàn toàn không có lúc trước thiếu chủ phong phạm. Trần Huyền cười lạnh nói, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại không khoa trương? Không dám, vạn bối cũng không dám nữa. Long Thiên Nguyên khóc đến cực kỳ khó coi, hiển nhiên là bị Trần Huyền bị hù đạo tâm đều bất ổn thật sao? Chương 117, gọi đại ca. Chương 117, gọi đại ca thật so hoàng kim đều thật. Long Thiên Nguyên liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc một dạng đã như vậy. Trần Huyền hơi dừng một chút, đối Long Thiên Nguyên nói, vậy ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện, như vậy mới có thể có cơ hội sống sót. Tiền bối cứ việc nói, chỉ cần ngài phân phó, vạn bối nghĩa bất dung tử, sông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc. Long Thiên Nguyên trước mắt lập tức sáng lên, như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng đối Trần Huyền bảo đảm nói. Trần Huyền khẽ cười nói, ta chuyện này đối với người khác mà nói khả năng thật là có chút khó khăn, nhưng đối với ngươi mà nói lại là không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là có chút đơn giản. Nghe đến đó, Long Thiên Nguyên tò mò, hắn có thể tùy tiện làm sự tình. Nô, giống như rất nhiều A4. Cái này cho ngươi. Ngay tại suy đoán ở giữa, Trần Huyền đem một viên ngọc giản từ trong xương mù dày đặc văng ra ngoài. Bá. Long Thiên Nguyên cảm thấy khẽ nhúc đích, đem ngọc giản chộp vào trên tay. Tiên thức thăm dò vào trong đó, từng cái tiên dược danh tự tất cả đều tiến nhập trong đầu của hắn. Chỉ một thoáng, Long Thiên Nguyên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cái này, đây không phải trong truyền thuyết đan kinh một trang cuối cùng. Nghe Long Thiên Nguyên không thể tin được lời nói, Trần Huyền thần sắc hơi động, hỏi, ngươi biết đan phương này? Long Thiên Nguyên nuốt ngụm nước bọt, đối Trần Huyền gật đầu nói, biết, đan phương này ta nghe ta già già nói qua, chỉ là hắn cũng chỉ biết bộ phận tiên dược, cũng không biết tất cả thì ra là thế. Trần Huyền gật đầu, sau đó rêu rêu nói, vậy ngươi tiểu tử hôm nay có phúc phần, không chỉ có thể đủ biết cái này hoàn chỉnh đan phương, còn có cơ hội tham dự vào đan dược quá trình luyện chế. Long Thiên Nguyên nghe vậy lại cười khổ nói, tiền bối, ngài không phải muốn cho vãn bối giúp ngài thu thập những tiên dược này đi? Khó khăn sao? Trần Huyền hỏi, đương nhiên là có, mà lại rất lớn. Long Thiên Nguyên cười khổ nói, ngài đan phương này bên trong kém nhất cũng đều là bát phẩm tiên dược, đại bộ phận đều là cửu phẩm, muốn gom góp, sợ không phải muốn móc sạch đan tiên thành hơn phân nửa nội tình. Ra ra ngươi không phải đan tiên thành thái thượng trưởng lão sao? Ngươi có thể cho hắn giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Cái này Long Thiên Nguyên khỏe miệng hơi rút, nhịn không được đối Trần Huyền nhắc nhở, tiền bối, ra ra của ta chỉ là thái thượng trưởng lão bên trong một cái. A, đó chính là nói ngươi ra ra không giúp được ngươi. Trần Huyền hỏi, ách, không kém. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Long Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó vội vàng đổi giọng, tiền bối, ngài nếu là thật sự muốn có được phía trên này tất cả tiên dược, vạn bối thật là có cái biện pháp có thể giúp ngài. Biện pháp gì? Trần Huyền hỏi, chính là ngài giúp vạn bối ngồi lên đan điện điện chủ vị trí. Đến lúc đó, đan tiên thành trong bảo khố tiên dược ngài có thể tùy ý lấy dùng. Long Thiên Nguyên nén xuống kích động trong lòng, đối Trần Huyền nói ra điện chủ. Trần Huyền sửng sốt, ngươi đan điện điện chủ về hưu? Không phải, là điện chủ ngoại ý muốn qua đời, cho nên đan tiên thành gần nhất mới có thể gây lợi hại như vậy. Long Thiên Nguyên đối Trần Huyền giải thích nói. Trần Huyền giật mình, ngay sau đó lại hỏi, cái kia nếu là muốn giúp ngươi trở thành điện chủ, cần ta làm thế nào? Cái này, gần nhất phân điện tại cử hành thi đấu, thắng phía kia có thể đề cử ra một vị điện chủ, cho nên chỉ cần ngài có thể giúp ta đạt được thi đấu thứ nhất liền có thể. Long Thiên Nguyên nói. Trần Huyền nghĩ, cụ thể ngươi muốn ta làm thế nào? Cái này, nếu như ngài có thể giúp ta xử lý cùng ta đối địch những cái kia phân điện điện chủ, hẳn là có thể. Long Thiên Nguyên ngượng ngùng cười nói. Trần Huyền, ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là đủ gian trá, xua hổ nuốt sói chơi trên người ta. Lời này vừa nói ra, Long Thiên Nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói, tiền bối ngài hiểu lầm, vãn bối cũng không phải là thủ đoạn chơi, chỉ là muốn ngồi lên điện chủ vị trí, chỉ có con đường này. Đương nhiên, nếu tiền bối có thể luyện chế ra cực phẩm cựu phẩm đan dược hẳn là cũng có thể. Trần Huyền trầm ngâm. Cựu phẩm đan dược, khó trách trước đó Vu Nhất Định bọn hắn biết dùng thái thủy chi khí cho bát phẩm đan dược tăng lên phẩm giai. Hiện tại xem ra, hẳn là cùng cái này phân điện thi đấu có quan hệ, cái này có thể. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Huyền nói ra, ta có thể giúp ngươi luyện chế một viên cực phẩm cựu phẩm đan dược, bất quá ta có cái nghi vấn, nếu ta giúp các ngươi bên này thắng đằng sau, ngươi làm sao cam đoan có thể làm cho mặt khác phân điện điện chủ đề cử ngươi? Cái này, đến lúc đó gia gia của ta có thể giúp ta vận hành, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Long Thiên Nguyên lúng túng nói. Trần Huyền yên lặng, hắn còn tưởng rằng dòng này Thiên Nguyên đạt được phía bên mình phân điện chủ thừa nhận. Náo loạn nửa ngày, vẫn là phải dựa vào sau đài đã như vậy, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Ngươi thề đi. Trần Huyền nói ra. Thề. Long Thiên Nguyên sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, hỏi, phát cái gì thề? Đương nhiên là thiên đạo lợi thề. Ngươi sẽ không cho là ta hội ngu đến mức cùng miệng ngươi đầu ước định đi. Trần Huyền cười lạnh nói. Long Thiên Nguyên trên mặt lập tức hiện ra một vòng đắng chát. Thật sự là hắn tưởng rằng miệng ước định. Cảm thấy than nhẹ một tiếng, không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thế là Long Thiên Nguyên liền tế ra đạo quả, phát khởi thiên đạo lợi thề. Thề đạt được đan điện chủ vị trí đằng sau, hết thể lấy Tạc Thiên Tiên Đế vi tôn. Nói xong, Long Thiên Nguyên đối Trần Huyền hỏi, tiền bối, văn bối bây giờ có thể đi đi? Còn không được, còn thiếu một câu. Thiếu một câu. Đối, ngươi nếu lại tăng thêm một câu, về sau cũng muốn tôn Trần Huyền làm chủ, nghe theo hắn hết thảy mệnh lệnh. Cái gì? Cái này, Trần Huyền. Làm sao? Không được sao? Nếu là ngươi không nguyện ý, ngươi có thể nói thẳng vãn bối nguyện ý. Long Thiên Nguyên sắc mặt lại biến, tại chỗ lại lần nữa thề. Sau đó, Trần Huyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, còn tính là người thông minh. Long Thiên Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ, không thông minh có thể làm sao? Không thông minh đã sớm chết cái dám đi, đã ngươi đã phát xong thể vậy liền có thể rời đi. Về sau cùng đan điện cùng tiên dược có liên quan sự tình, ngươi cũng cùng Trần lão đệ liên hệ thương lượng. Không có việc gì cũng không cần tìm ta. Dứt lời, uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không đợi Long Thiên Nguyên kịp phản ứng, Trần Huyền liền từ nồng vụ chỗ sâu bay ra. Hai tay ôm ngực, một mặt rêu rêu nói, "Long thiếu chủ, đại ca của ta nói lời, ngươi cũng nghe thấy được đi. Về sau ngươi muốn tìm đại ca của ta, trước hết tìm ta, đến lúc đó ta sẽ đem hết thảy bẩm báo cho hắn." Nhìn thấy Trần Huyền, Long Thiên Nguyên cảm thấy lửa giận trong nháy mắt bốc lên, bất quá rất nhanh, hắn liền một mặt đắng chát buông lỏng ra nắm đấm đã đều như vậy. Lại tức giận, còn có thể có cái gì cải biến? Thôi, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người a là, chủ nhân. Long Thiên Nguyên bất đắc dĩ đối Trần Huyền chắp tay nói. Trần Huyền có chút không quá thích ứng, liền đối với Long Thiên Nguyên nói, chủ nhân cũng không cần hô, kêu ta đại ca đi. Là, đại ca. Long Thiên Nguyên cảm thấy khẽ buông lỏng, còn tốt sửa lại xưng hô, không phải vậy ra ngoài không phải đem mặt đều bị mất hết oan. Trần Huyền lạc sau đó đối Long Thiên Nguyên nói, cùng một chỗ trở về. Ân bốn. Bên ngoài, Hàn Yêu còn tại chờ đợi lo lắng lấy. Chương 118. Xuống giường. Chương 118. Xuống giường vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, sợ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Hàn Yêu cảm thấy khó khăn, nghĩ đến cùng muốn hay không vào xem tình huống. Có thể đi vào đi, vạn nhất Long Thiên Nguyên không cứu nổi, vậy hắn không phải đi theo chịu chết sao? Nhưng nếu là không vào đi thôi, vạn nhất Long Thiên Nguyên không cứu nổi, sau đó hắn không phải là phải bị Thái Thượng trưởng lao vấn trách sao? Sơ ý một chút, sợ không phải so chết cũng còn khó chịu. Này, cái này mẹ nó tả hữu không đều là cái chết sao? Hàng Liêu sắc mặt trong nháy mắt đen tựa như đáy nổi một dạng. Ngay tại Hàng Liêu cảm thấy im lặng thời điểm, tiên tính thật lâu sơn cốc đột nhiên lướt đi hai đạo lưu quang. Hàng Liêu cảm thấy siết chặt, trong nháy mắt cảnh giác nhìn xem đối diện, rất nhanh, hai đạo lưu quang liền tới đến phụ cận đợi thấy rõ người tới đằng sau, rõ ràng là từ trong sơn cốc đi ra Trần Huyền cùng Long Thiên Nguyên. Hàng Liêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Trần Huyền cánh tay khoác lên Long Thiên Nguyên trên bờ vai, nói gì đó ta bảo kê ngươi về sau là huynh đệ chờ chút khó có thể lý giải được lời nói. Mà Long Thiên Nguyên đâu, mang trên mặt lúng túng dáng tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu, tại Trần Huyền trước mắt tựa như là một tên tùy tùng tiểu đệ mở dạng. Hàng Liêu ngộng, thoáng một cái cho hắn làm lấy ở đâu? Đây là hắn thiếu chủ sao? Ra đi. Trước đó không phải là kêu đánh kêu giết, hận không thể rút gân lột ra đó sao? Đảo mắt liền đối với người khuôn mặt tươi cười mà đợi. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác đúng. Hàng Liêu cho mình một cái miệng rộng. Lực đạo cường đại, gương mặt mắt Trần có thể thấy sưng đỏ đứng lên. Hàng Liêu hít vào một ngụm khí lạnh ảo giác thế mà còn không có biến mất. Đây là cao nhân phương nào bố trí trận pháp? Lại lợi hại như thế ân. Một màn này, dọa Trần Huyền cùng Long Thiên Nguyên nhảy một cái. Hai người một mặt cổ quái nhìn xem Hàng Liêu. Long Thiên Nguyên hỏi, ngươi nổi điên làm gì? Còn biết nói chuyện. Hàng Liêu trong mắt trong nháy mắt hiện ra kinh ngạc đến. Long Thiên Nguyên, nói nhảm, ta sống thật tốt, làm sao không biết nói chuyện? Lao hả, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Long Thiên Nguyên tức giận nói. Hàng Liêu ngộng. Tình huống như thế nào? Cái này vậy mà không phải ảo giác. Thiếu chủ. Hàng Liêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là ngươi sao? Long Thiên Nguyên nổi giận đặc nương mới vừa ở trong sơn cốc bị một trận chất vấn chê bừa, đi ra còn muốn bị ngươi cái nho nhỏ đàn sư chất vấn. Ngại ngại cái kia vừa rồi lão tử chịu thua không phải trang phục. Đúng. Long Thiên Nguyên xuất ra cây quạt liền cho Hàng Liêu đầu một chút, nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, ngươi thiếu chủ ngươi mẹ nó cũng không nhận ra, ngươi có phải hay không luyện đàn đem đầu góc luyện hỏng, để cho ngươi tại phân điện lung lạc lòng người ngươi mẹ nó làm không được, hiện tại ngay cả bổn thiếu chủ đều không nhận ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi mẹ nó nói một chút ngươi còn có thể làm cái gì? Cảm nhận được Long Thiên Nguyên cái này mộng bức không thương tổn não lực đạo, Hàng Liêu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau đó khóc lớn nói, thiếu chủ à, ngươi rốt cục đi ra. Ngươi nếu là không còn ra, vậy ta đều muốn cùng ngài cùng một chỗ chịu chết ta. Phi phi phi. Long Thiên Nguyên sắc mặt đổi biến, lập tức phi đến mấy lần, sau đó tức giận, nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi chết lao tử cũng sẽ không chết. Đúng đúng đúng, là ta sẽ không nói chuyện Hàng Liêu lung tung nói. Bất quá ngay sau đó, Hàng Liêu liền nghi ngờ nhìn Trần Huyền một chút, không hiểu hỏi, thiếu chủ, họ Trần đúng. Hàng Liêu vừa mới mở miệng, Long Thiên Nguyên liền bị hù tay khẽ run rẩy, tại chỗ lại cho người trước đầu một chút, không lớn không nhỏ, gọi đại ca lớn lớn lớn, đại ca. Hàng Liêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần Huyền cười không nói bốn. Cuối cùng, Hàng Liêu cũng là không có tìm hiểu được trong sơn cốc xảy ra chuyện gì, chỉ là tại Long Thiên Nguyên cưỡng chế mệnh lệnh dưới, đối Trần Huyền bất đắc dĩ hô đại ca đằng sau, ba người cùng nhau trở về đan điện cửa chính, Trần Huyền đối Long Thiên Nguyên giải thích nói, lao đệ, cái kia Liệt Thanh Vận ta đối với nàng không hứng thú, cũng không có khi dễ qua nàng, thuần túy là nàng giúp Liệt Tiểu Bạch trả thù ta không thành công, từ đó thẹn quá hóa giận, nếu như ngươi thật muốn đắc được nàng, ta cảm thấy ngươi đều có thể trực tiếp hướng Chu Tước tộc cầu hôn. Lấy thân phận địa vị của ngươi, Chu Tước tộc đối với cái này hẳn là cầu còn không được. Long Thiên Nguyên nghe vậy lộ vẻ do dự, sau một lát, lại là lúng túng đối Trần Huyền đạo, không dối gạt đại ca, lao đệ kỳ thật không nghĩ tới cùng nàng kết làm đạo lữ, chỉ là nghĩ chơi một chút. Trần Huyền, dựa vào, vậy ngươi mẹ nó biểu hiện sâu như vậy tình cùng thiểm cầu tính toán, lười nhác của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Huyền còn tưởng rằng Long Thiên Nguyên về mặt tình cảm cùng hắn là người trong đồng đạo, kết quả, mẹ nó căn bản không phải. Kỳ thật ngẫm lại cũng đối, trên thế giới nam nhân tốt có thể cùng hắn so sánh, thật sự không có mấy cái. Ai? Quá si tình a. Trần Huyền đi trở về đan điện. Hàng Liêu Hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ, chúng ta hiện tại muốn trở về tìm Thanh Vận Tiên từ sao? Còn tìm cái rắm? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Cái kia, nếu không tìm, ngài là muốn về đan tiên thành sao? Không quay về, đi trước chơi vài ván lại nói chơi vài ván. Hàng Liêu ngẩn người. Long Thiên Nguyên tức giận nói, thật sự là đầu óc heo, chơi vui lộ vật hiểu không minh bạch, chính là chơi vui loại kia chơi vui, à. Hàng Liêu trong nháy mắt giật mình, sau đó cho Long Thiên Nguyên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt hiểu rõ, thiếu chủ kia, ta hiện tại liền cho ngài đi tìm chút bồi luyện tới. Bồi luyện? Long Thiên Nguyên sửng sốt, đúng vậy a, ngài không phải muốn chơi kích đem sao? Long Thiên Nguyên, bốn. Liệt Thanh Vận trong viện. Bóng đêm giáng lâm. Trăng lạnh như nước, dưới cây hoa đào, Liệt Thanh Vận một người uống rượu, uống vào, một tay lấy cái chén đệm xuống đất. Cắn răng mắng, Trần Huyền, cái tên Vương bắt đẳng ngươi, cô nãi nãi đời này cho tới bây giờ không có bị người như vậy khi dễ qua, bực này vô cùng nhục nhã, ta ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Bá. Ngay tại Liệt Thanh Vận phẫn nộ lúc đợi, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống đợi lộ ra thân hình, đúng là vốn nên trên giường dưỡng thương Liệt Tiểu Bạch biểu tỷ, Minh Cương cùng ngươi sau khi ra ngoài, làm sao một mực không có trở về? Liệt Tiểu Bạch đi vào trong sân, nghi ngờ đối Liệt Thanh Vận hỏi. Liệt Thanh Vận lạnh lùng nói, chết. Chết. Liệt Tiểu Bạch sửng sốt, hắn chết như thế nào? Xâm nhập vụ ấm gốc, rốt cuộc không có đi ra, chính ngươi nghĩ đi. Trở ngại thiên đạo lời thề, Liệt Thanh Vận không cách nào đem tiên đế tồn tại nói cho Liệt Tiểu Bạch. Nhưng nàng kiểu nói này, Liệt Tiểu Bạch lại là rất nhanh kịp phản ứng, đổi sắc mà nói, hắn chết tại tiên đế trên tay. Hẳn là. Liệt Thanh Vận lạnh lùng nói. Liệt Tiểu Bạch sắc mặt âm trầm nói, cái này không biết sống chết ra hỏa, làm sao lại chạy vào ở trong đó đi? Dừng một chút, Liệt Tiểu Bạch đối Liệt Thanh Vận hỏi, biểu tỷ, ngươi không phải cùng Minh Cương đối phó Trần Huyền đi sao? Minh Cương làm sao lại đột nhiên chạy đến vụ ấm cốc bên trong? Trần Huyền dẫn chúng ta đi vào, nhưng ta chạy ra nói đến chỗ này, Liệt Thanh Vận trong mắt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Liệt Tiểu Bạch sử sốt, Trần Huyền cũng tiến vào vụ ấm cốc. Vậy hắn làm sao không có việc gì? Chương 119. Đại kiếp. Chương 119, đại kiếp vụ ấm cốc cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết, lấy bản lãnh của ngươi, hẳn là đời này cũng không có cơ hội đạt được Phượng Tiêu Dương. Liệt Thanh Vận hừ lạnh nói ra. Liệt Tiểu Bạch sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cả giận nói, biểu tỷ ngươi thiếu xem thường người, ta thua Trần Huyền chỉ là nhất thời chủ quan, chờ ta lần sau, ta nhất định phế đi hắn, đem Phượng tỷ tỷ đoạt tới. Ha ha, ngay cả Long Thiên Nguyên đều không đối phó được hắn, ngươi dựa vào cái gì? Liệt Thanh Vận cười khẩy, đối Liệt Tiểu Bạch rêu cợt nói. Sau khi nghe xong, Liệt Tiểu Bạch lần nữa ngây ngẩn cả người, trong này làm sao còn có Long Thiên Nguyên sự tình? Hắn nghi hoặc hỏi, biểu tỷ, ngươi không phải cự tuyệt con rồng kia Thiên Nguyên sao? Làm sao hắn còn cùng Trần Huyền dính líu quan hệ? Ta để hắn tới giúp ta giáo huấn một chút Trần Huyền, kết quả gia hỏa này bị chơi sọ không nói, hiện tại chẳng hiểu ra sao còn đã thất tung, đến bây giờ cũng không có tin tức, lấy tính tình của hắn, muốn thật đem Trần Huyền phế đi, khẳng định về sớm đến tranh công, nhưng lâu như vậy đều không có tin tức, có thể nghĩ, tất nhiên là cầm Trần Huyền không có cách nào. Liệt Thanh Vận siết chặt nắm đấm, đáy mắt đầy mắt không cam lòng. Mà lại nàng cũng thực nghĩ mãi mà không rõ, Long Thiên Nguyên nhân vật bực này, làm sao có thể đều không đối phó được Trần Huyền? Nếu ngay cả hắn đều không được, vậy mình chẳng phải là cả một đời đều không có biện pháp báo thù rửa hận? Cái này không thể nào. Liệt Tiểu Bạch cũng là lấy làm kinh hãi, Long Thiên Nguyên thế nhưng là đan điện thái thượng trưởng lao cháu trai, hắn hội cầm Trần Huyền không có cách nào. Biểu tỷ, không phải là mị lực của ngươi giảm xuống, Long Thiên Nguyên không muốn giúp bận rộn đi? Liệt Tiểu Bạch một mặt hồ nghi đối Liệt Thanh Vận hỏi. Lời này vừa nói ra, Liệt Thanh Vận đằng từ trên ghế đứng lên, nổi giận mắng, ngươi mới mị lực giảm xuống, Liệt Tiểu Bạch ngươi nếu là không biết nói chuyện liền đem miệng cho cô nãi nãi nhắm lại, nếu không phải vì giúp ngươi, cô nãi nãi về phần hiện tại thảm như vậy sao? Ngươi có tin ta hay không hiện tại để cho ngươi lại nằm trên giường mấy ngày? Liệt Tiểu Bạch rụt lại đầu, tự biết đối lý nói, ta nói bậy biểu tỷ ngươi đừng coi là thật, ta cũng là không biết gân nào dựng sai nhất định phải giúp ngươi, sớm biết là như bây giờ kết quả, ta lúc đó nên một cước đem Minh Cương đạp bay ra ngoài. Liệt Thanh Vận càng nói càng tức, nhấc chân liền cho Liệt Tiểu Bạch một cước. Liệt Tiểu Bạch bị đau, nhe răng nói, biểu tỷ ngươi đừng nóng giận, ngươi yên tâm, ta lập tức liền hướng Trần Huyền hạ chiến thư, giúp ngươi đem công đạo đòi lại. Còn hạ chiến thư? Liệt Thanh Vận tức giận cười, ngươi thương cũng còn không có tốt, làm gì, ngươi còn muốn cùng Trần Huyền liều mạng? Ngươi chịu, tộc trưởng hắn chịu không? Liệt Tiểu Bạch đắc ý cười nói, đương nhiên chịu, mà lại lần này, ta có thể cam đoan với ngươi, Trần Huyền tuyệt đối không thể nào là ta hợp lại chi địch. Liệt Thanh Vận hồ nghi nhìn xem Liệt Tiểu Bạch, tự tin như vậy, tộc trưởng cho ngươi bảo bối. Cho, nhưng không cần đến. Liệt Tiểu Bạch tự tin cười nói, bằng ta thực lực bản thân là đủ. Nhìn xem Liệt Tiểu Bạch tự tin như vậy bộ dáng, Liệt Thanh Vận cảm thấy không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ lại tiểu tử này học được cái gì cường đại tiên pháp thần thông? Bốn. Hôm sau, Trần Huyền vì giúp Long Thiên Nguyên luyện chế cực phẩm cựu phẩm đan dược, liền để hắn đi hỗ trợ chuẩn bị tiên dược. các loại chuẩn bị hoàn tất, liền đem tiên dược đưa đến hắn nơi này đến, sau đó do hắn đưa đến vụ ấm cốc. Đối với cái này, Long Thiên Nguyên tự nhiên không có cái gì không muốn, ngày đó liền từ Hỏa Vũ Thành quay trở về Đan Tiên Thành đằng sau, Trần Huyền tiếp tục tại luyện đan trong thạch thất cùng Vu Hành Vân Trần uống rượu. Mãi cho đến trạm vào tối, Liệt Tiểu Bạch phái một tên hộ vệ, đem một phong chiến thư đưa đến đan điện đến. Trần Huyền nhận được đằng sau, đem nó mở ra đến, nhìn xem phía trên viết nội dung, cảm thấy lập tức im lặng đứng lên. 7 ngày sau, Chu Tước giáo trưởng lần nữa luận bàn. Ngắn ngủi một hàng chữ, trực tiếp cho Trần Huyền khí cười. Trước đó xuất thủ hắn đã đủ nể tình, bây giờ còn phải lại đến một trận. Coi hắn là cái gì? Bồi luyện. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Nói đùa cái gì? Không nói hai lời, Trần Huyền đem chiến thư liền xé. Nhưng mà, hộ vệ kia lại đột nhiên nói ra, "Trần đạo hữu, thiếu chủ nhà ta nói, nếu ngươi có thể đến, chỉ cần ngươi thắng, hắn có thể nâng toàn tộc chi lực, giúp Phượng trưởng lão vượt qua lần này đại kiếp." Đại kiếp? Trần Huyền nhíu mày, cái gì đại kiếp? Hắn làm sao không biết? Không hiểu đâu, ngươi trở về nói cho Liệt Tiểu Bạch, lần trước đã cùng hắn đánh xong, cũng có kết quả, nếu là hắn không phục, vậy liền tự mình đến tìm ta. Ta không có thời gian cùng hắn nhà trò chơi. Nói xong, Trần Huyền quay người liền trở về trong phòng luyện đan. Hộ vệ ngẩn người, sau đó không nhịn được nói thầm, cái này cùng thiếu chủ kịch bản cũng không giống với a, bốn. Để cho ta tự mình đi tìm hắn. Hộ vệ trở về bẩm báo, Liệt Tiểu Bạch nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đứng lên. Hắn sắc mặt tâm trầm, mơ hồ có chút phẫn nộ nói, ngươi chẳng lẽ không có đem ta cùng hắn nói sao? Nói, nhưng hắn nói cái gì không hiểu thấu hộ vệ nói. Liệt Tiểu Bạch không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn chứng này, thế mà để cho ta đi tìm hắn. Hắn cho là hắn là ai? Bất quá một cái nho nhỏ thiên tiên thôi, thật sự là tức chết ta cũng. 4. Trần Huyền, ngươi cho bổn thiếu chủ đi ra. Luyện đan thạch thất bên ngoài, Liệt Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng hô to. Không bao lâu, thạch thất đại môn mở ra, Trần Huyền từ bên trong đi ra, lông mày gảy nhẹ, hỏi, ta nói Liệt Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không hô sai cái gì? Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi gặp ta đằng sau, giống như hẳn là có khác xưng hô đi. Liệt Tiểu Bạch sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó cắn răng nói ra, tỷ phu. Ai, thật oan, nói đi, tới tìm ta làm cái gì tới? Trần Huyền cười híp mắt hỏi. Liệt Tiểu Bạch trong lòng cái kia khi à, kiềm nén lửa giận nói, ta chiến thư ngươi hẳn là nhìn, 7 ngày sau, Chu Tước giáo trưởng, ngươi cho thống khoái nói, đến cùng tới hay không? Không đến. Trần Huyền quả quyết cự tuyệt, hai tay ôm ngực nói, ta không hứng thú cùng bại tướng dưới tay luận bàn, ngươi khắc tìm hắn người đi. Ngươi Liệt Tiểu Bạch tức giận nhìn chằm chằm Trần Huyền, không bao lâu, hắn cắn răng nói, cái kia Phượng tỷ tỷ sự tình ngươi cũng không quan tâm sao? Nương tử của ta sự tình ta tự nhiên quan tâm, nhưng là cùng ngươi có quan hệ gì? Hỏa Phượng Thánh Địa chấp pháp tiên quân đi tới trong thành, có chuyện ta đều biết. Ngươi nếu không đến, vậy ta Chu Tước tộc sợ là rất khó lại che chở Phượng tỷ tỷ. Liệt Tiểu Bạch ánh mắt hung ác nham hiểm, cơ hồ là minh bài uy hiếp. Trần Huyền cao mày nói, chấp pháp tiên quân, ngươi nói đùa cái gì? Hỏa Phượng Thánh Địa sự tình hắn đều giải quyết xong, này làm sao lại có người đụng tới? Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng còn ở đó hay không có ta Phượng tỷ tỷ? Liệt Tiểu Bạch lạnh lùng hỏi. Trần Huyền tư tắc đứng lên, Hỏa Phượng Thánh Địa hiện tại không có lý do phái chấp pháp tiên quân tới, trừ phi là không muốn sống. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là cái này chấp pháp tiên quân là tại thánh địa phía ngoài cá lọt lưới, còn không biết thánh địa xảy ra chuyện gì. Còn tại thi hành qua kỳ nhiệm vụ làm sao, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu phải không? Mặc Phi Phượng tỷ tỷ tại trong lòng ngươi cứ như vậy không trọng yếu sao? Chương 120. Phượng Loan Ngọc bị bắt. Chương 120. Phượng Loan Ngọc bị bắt. Liệt Tiểu Bạch còn tại hùng hổ dọa người, dùng nói đến khích tướng Trần Huyền. Trần Huyền hoàn hồn mắt nhìn Liệt Tiểu Bạch, nói ra, đã ngươi muốn tại trên giường lại nhiều nằm mấy ngày, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Bất quá có một điều kiện, đó chính là chuyện này ngươi không thể cùng những người khác nói, giáo trưởng chỉ có thể có chúng ta hai người. Không đồng ý, quên đi. Hắn không có ưa thích cho người khác lên đài biểu diễn, bị người trước mặt mọi người xem náo nhiệt yêu thích đường đường tiên tôn, quá mất mặt có thể, nhưng ta cũng có một điều kiện, đó chính là cuộc tỷ thí này phải dùng lược ảnh tiên tinh ghi chép lại. Tùy ngươi, 7 ngày sau để cho người ta mang ta đi giáo trưởng. Nói xong, Trần Huyền quay người liền trở về trong thạch thất. Liệt Tiểu Bạch cảm thấy cười lạnh, 7 ngày sau, giáo trưởng chính là ngươi Trần Huyền nơi táng thân bốn. Ảnh tộc gia, đây là cấm thành bộ phận địa đồ không cần, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết muốn dẫn trở về là ai liền tốt. Khách sạn trong viện, Tiêu Tử Tuyền cùng Tiêu Mộc Phong liếc nhau, sau đó người trước lấy ra một bức tranh. Tiêu Ảnh nhíu mày, chính là nàng. Là. Tiêu Tử Tuyền nhẹ gật đầu. Tiêu Ảnh hơi suy tư, tốt, bất quá chuyện lần này, các ngươi ai cũng không cho phép nói ra, ta Tiêu Ảnh gánh không nổi người kia. Là, tộc lão bốn. Trong viện, Liệt Thanh Vận cầm thịt, nhàm chán giúp Phượng Loan Ngọc đút hai cánh mãng hổ. Phượng Loan Ngọc cùng Phượng Tiêu Dương tại học tập tiên pháp huyền hỏa độn pháp, đúng lúc này, một cái nam tử áo xanh từ bên ngoài đi vào. Nam tử hai tay phía sau, cứ như vậy bình tĩnh từ cửa ra vào đi đến. Diễm Minh một đám hộ vệ thậm chí không có bất kỳ cái gì phát giác. Mỗi đi một bước, quanh thân không gian đều sẽ xuất hiện điểm điểm gợn sóng, giống như quạt xếp một dạng, xuất hiện điểm điểm nếp gốc. Một bước phóng ra, trước một khắc còn tại cửa ra vào, sau một cái chớp mắt đã là xuất hiện ở trong viện. Mà giờ khắc này, Phượng Tiêu Dương cùng Liệt Thanh Vận vẫn không có phát giác, giống như người này như là ẩn thân một dạng. Sơ qua, đợi đi tới sân nhỏ chính giữa, nam tử áo xanh lại là một bước phóng ra, nhưng một bước này, tựa như là từ trong không gian đi tới một dạng. Gợn sóng không gian cùng không gian nếp gấp đều biến mất không thấy bá. Mà cũng chính là ở trong nháy mắt này, Phượng Tiêu Dương cùng Liệt Thanh Vận đều là sắc mặt đều biến, đồng nhiên quay đầu nhìn về hướng người tới người nào. Phượng Tiêu Dương một tay lấy Phượng Loan Ngọc kéo ra phía sau, đầy mắt cảnh giác nhìn đối phương. Nàng có thể rõ ràng phát giác ra được, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo xanh tuyệt đối không phải người bình thường. Loại cảm giác nguy hiểm kia, thậm chí không để cho nàng cấm có chút lưng phát lạnh có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chỗ này, ít nhất là tiên quân đại viên mãn, thậm chí là tiên vương phượng tiêu dương bàn tay nhẹ nắm, đem hỏa hoàng kiếm cầm trên tay, toàn thân đều căng thẳng lên, một khi có địa phương bất thường, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, khí thế thật là mạnh. Liệt Thanh Vận cũng là cảm nhận được người tới cảm giác gáp bách vô hình kia, sắc mặt không tự chủ biến đổi, sau đó cũng đem tiên kiếm hắn đi ra không biết vị tiền bối này tới đây có gì muốn làm. Liệt Thanh Vận thử đối với người tới hỏi. Nàng cũng định tốt, một khi đối phương là tìm đến Phượng Tiêu Dương phiền phức trước tiên rời đi trước nơi đây. Người tới không có trả lời, ánh mắt tại hai người trên mặt nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn về hướng Phượng Tiêu Dương sau lưng Phượng Nõn Ngọc. Chợt hờ hững mở miệng, ta giết nhau người không hứng thú, ta đến chỉ là muốn mang đi tiểu nha đầu này. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xuất thủ dãy rủa, bằng không bị thương chính mình cũng đừng trách ta. Dứt lời, Tiêu Ảnh vừa xài bước ra ông. Trong viện không gian nổi lên gợn sóng, Phượng Tiêu Dương cùng Liệt Thanh Vận sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một loại lực lượng vô hình cho cầm cố lại, đúng là hoàn toàn không cách nào động đậy không gian pháp tắc. Ngươi là tiên đế? Liệt Thanh Vận sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lại một lần nữa hồi tưởng lại ngày đó tại vụ ấm cốc bên trong gặp bi thảm tao nộ. Tiêu Ảnh không có trả lời, từng bước đi hướng Phượng Loan Ngọc đợi đi tới gần đằng sau, tiểu gia hỏa trắng bệnh trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi, "Ngươi xấu, ngươi đừng tới đây, ta không muốn đi theo ngươi loan loan." Phượng Tiêu Dương lòng nóng như lửa đốt, sau đó hai mắt huyết hồng, cắn răng đối Tiêu Ảnh uy hiếp nói, "Ngươi nếu dám đụng đến ta nữ nhi, ta mặc kệ ngươi là tiên đế hay là ai, ta định cùng ngươi không chết không lứt. Ngươi yên tâm, con gái của ngươi tại trên tay của ta không có việc gì, bất quá muốn để nàng an toàn trở về, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn để phụ thân của hắn đi ngoài thành trăm vạn dặm bên ngoài thiên bãi nguyên, hắn nếu có thể đến, nha đầu này liền còn có một chút hy vọng sống, nếu không thể đến, hậu quả ta cũng vô pháp đoán trước." Tiêu Ảnh đối Phượng Tiêu Dương nhắc nhở nói ra, sau đó một chỉ điểm tại Phượng Loan Ngọc trên trán. Nhất thời, bối rối đánh tới, tiểu gia hỏa mí mắt dần dần đóng lại, sau đó mê man đi qua. Tiêu Ảnh đem tiểu gia hỏa ôm, sau đó ngay tại Phượng Tiêu Dương nổ đom đóm mắt trong ánh mắt quay người rời đi đang đi ra cửa ra vào đằng sau, thân hình tựa như lúc đến như thế, biến mất không thấy gì nữa a. Phượng Tiêu Dương một tiếng thê lương hô to, chỉ một thoáng, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt. Một giây sau, hóa thành mấy trăm trượng vượng hoàng chân thân, phóng lên tận trời. Oeng. Mà liền tại lúc này, phát giác được có ngoại tộc huyết mạch lên không, cấm thành trung ương quảng trạng không gian đại trận trong nháy mắt phát động. Một cỗ uy áp kinh khủng đông nhiên giáng lâm. Phanh. Mấy trăm trượng vượng hoàng chân thân tại chỗ bị uy áp rơi xuống đất. Phốc. Phượng Tiêu Dương trở lại thân người, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên loãn loãn. Phượng Tiêu Dương ý thức mơ hồ hô một câu. Liệt Thanh Vận giật nảy mình, vội vàng tiến lên xem xét tình huống, cấm trong thành cũng dám tùy tiện hóa ra chân thân, ngươi không muốn sống nữa, còn tốt xuống nhanh, không phải vậy đại trận lại đến một chút, ngươi liền chờ chết đi. Giúp ta đem Hạo Nguyệt gọi tới. Phượng Tiêu Dương cố nén thống khổ đối Liệt Thanh Vận nói ra. Liệt Thanh Vận cau mày nói, gọi Phượng Hạo Nguyệt tới làm cái gì, không phải hẳn là hô Trần Huyền sao? Đừng nói cho hắn. Phượng Tiêu Dương vội vàng bắt lấy Liệt Thanh Vận cánh tay, có lẽ là động tác quá lớn, sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Liệt Thanh Vận cau mày, ngươi hay là tranh thủ thời gian chữa thương đi, ta cái này thông chi Trần Huyền đi. Nói, Liệt Thanh Vận liền đem Phượng Tiêu Dương ôm vào trong phòng, sau đó hóa thành lưu quang biến mất tại trong viện. Nói đùa, đây chính là mượn đao giết người cơ hội tốt. Nàng há có thể buông tha? Bốn. Cấm thành cấm bay đại trận bị kích hoạt, kinh động đến toàn bộ Chu Tước tộc. Bởi vì chuyện này đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Phượng Hạo Nguyệt cùng Liệt Tiểu Bạch bọn người ở tại phát hiện là Phượng Tiêu Dương sân nhỏ xảy ra chuyện sau, trước tiên liền tất cả đều vội vàng chạy tới. Bốn. Trần Huyền, nhanh cho cô nãi nãi cút ra đây. Đan điện bên ngoài, Liệt Thanh Vận dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đan điện, sau đó nhanh chân xông vào đan điện bên trong, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Liệt Thanh Vận. Không rõ vị này Chu Tước tộc đại tiểu thư chạy nơi này tới làm cái gì. Tìm Trần Huyền. Là cái kia đánh bại Chu Tước tộc thiếu tộc trưởng người. Liệt Thanh Vận không để ý đến người bên ngoài ánh mắt, lớn tiếng nói, con gái của ngươi bị người bắt đi, nương tử cũng thụ thương không còn ra, nửa đời sau chỉ có một người qua đi. Vâng. Vừa dứt lời, luyện đan trong thạch thất đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, sau đó một đạo thân ảnh áo trắng trong nháy mắt cướp đi ra. Hoàn toàn không để ý đến Liệt Thanh Vận, tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại đan điện bên trong. Liệt Thanh Vận mở người, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng hướng phía Trần Huyền đuổi theo, chờ ta một chút. Chương 121, Thiên Bãi Nguyên. Chương 121, Thiên Bãi Nguyên người đâu? Liệt Thanh Vận xông ra đan điện, nhưng mà mới ra đến, lại phát hiện đã không có Trần Huyền thân ảnh. Liệt Thanh Vận động, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy? Bốn. Bá. Trần Huyền trong nháy mắt về tới trong viện, mà liên tại hắn trở lại trong viện không bao lâu, Phượng Hạo Nguyệt cùng Liệt Tiểu Bạch đám người cũng tất cả đều chạy tới nương tử. Trần Huyền xông vào gian phòng, phát hiện Phượng Tiêu Dương sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Không nói hai lời, Trần Huyền liền lấy ra một viên thanh đế đan, cho Phượng Tiêu Dương cho ăn đi vào. Không bao lâu, Phượng Tiêu Dương sâu kín mở to mắt, tại nhìn thấy Trần Huyền đằng sau, vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, ngươi đừng đi nương tử, ngươi đừng nói trước, hết thảy giao cho ta, vi phu tự có biện pháp ứng đối. Không đợi Phượng Tiêu Dương nói hết lời, Trần Huyền lập tức cầm ngược ở Phượng Tiêu Dương mu bàn tay á tỷ. Phượng tỷ tỷ. Nhưng vào lúc này, Phượng Hạo Nguyệt cùng Liệt Tiểu Bạch còn có Liệt Như Yên cũng đều vào phòng. Liệt Tiểu Bạch còn cố ý mang theo cái biết luyện đan tộc lao tộc lao, ngươi nhanh cho Phượng tỷ tỷ nhìn xem. Liệt Tiểu Bạch lo âu gấp nói đừng tới đây. Nhưng mà Liệt Tiểu Bạch vừa dứt lời, Trần Huyền liền đưa tay ngăn trở tộc lao tới gần Trần Huyền, ngươi. Liệt Tiểu Bạch giận dữ, Hạo Nguyệt, ngươi qua đây. Trần Huyền lạnh lùng mở miệng, đánh gãy Liệt Tiểu Bạch lời nói. Phượng Hạo Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng tiến lên, tỷ phu, chiếu cố tốt ngươi a tỷ, nàng đã ăn của ta đan dược chữa thương, tăng thêm ta trước đó tại phát cáo vũ thành cho lúc trước nàng ăn tiên dược còn sót lại dược lực, nàng đã không có gì đáng ngại. Ngươi ở chỗ này bảo hộ nàng, chứ ngươi ra bất luận kẻ nào, không cho phép tới gần. Những tiên phù này ngươi cầm, có muốn chết dám lên trước, liền đều giết. Trần Huyền móc ra một nắm lớn tiên phù, đều là hắn không có việc gì luyện chế, trong đó bát phẩm đều không phải số ít là tỷ phù. Phượng Hạo Nguyệt biết Trần Huyền động sát tâm liền không chút do dự đem tiên phù nhận lấy Hạo Nguyệt, để cho ngươi tỷ phù đừng đi ra. Nhưng mà Phượng Hạo Nguyệt vừa nhận lấy tiên phù, Phượng Tiêu Dương liền hư nhược đối Phượng Hạo Nguyệt nói ra a tỷ ngươi yên tâm, tỷ phù không có việc gì. Phượng Hạo Nguyệt biết Trần Huyền thân phận, liền đối với Phượng Tiêu Dương khuyên người không biết. Phượng Tiêu Dương lo lắng còn muốn thuyết phục, Trần Huyền vẻ mặt thành thật nói ra, nương tử, tin tưởng ta. Dứt lời, hắn đưa tay tại Phượng Tiêu Dương trước mắt xẹt qua, dùng tiên lực ngắn ngủi phong cấm nàng tiên hồn Hạo Nguyệt, ngươi chiếu cố tốt người a tỷ, nhớ kỹ ta. Trần Huyền đem Phượng Tiêu Dương buông xuống, để nàng an ổn nghỉ ngơi đối Phượng Hạo Nguyệt dặn dò một câu, liền nhanh chân rời khỏi phòng Hạo Nguyệt, ngươi tránh ra. Đợi Trần Huyền rời đi về sau, Liệt Tiểu Bạch sắc mặt khó coi đối Phượng Hạo Nguyệt nói ra, Tiểu Bạch ca, tỷ phu của ta lời nói ngươi cũng nghe thấy được, thật có lỗi, ta không thể để cho. Phượng Hạo Nguyệt lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Liệt Tiểu Bạch lời nói ngươi, Phượng Hạo Nguyệt, Trần Huyền chuyện hoang đường của hắn ngươi cũng tin tưởng, ngươi là điên rồi sao? Liệt Tiểu Bạch trong nháy mắt lửa giận bốc lên, tức giận đối Phượng Hạo Nguyệt gầm nhẹ nói ta không điên. Phượng Hạo Nguyệt nghiêm túc nói, tỷ phu là ai, ta so ngươi rõ ràng, Tiểu Bạch ca, ngươi hay là cùng Như Yên còn có Thái Bình tộc lao đi về trước đi, nơi này có ta chiếu cố á tỷ là đủ rồi. Liệt Như Yên nhíu mày, nàng rất ít gặp đến Phượng Hạo Nguyệt cố chấp như vậy nghe một người, cái kia Trần Huyền, đến tột cùng là thế nào làm được? Ngươi, thật sự là tức chết ta rồi, Phượng Hạo Nguyệt, ngươi đừng ép ta. Liệt Tiểu Bạch con mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm ta sẽ không để cho. Phượng Hạo Nguyệt lắc đầu, vẫn như cũ không có tránh ra ý tứ tốt, đây là ngươi bức ta. Liệt Tiểu Bạch dưới sự phẫn nộ, bàn tay mở ra, một đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch đột nhiên xuất hiện. Liệt Như Yên sắc mặt đổi biến, ca, ngươi điên rồi sao? Nàng bắt lại Liệt Tiểu Bạch cánh tay tránh ra. Liệt Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, phất tay liền đem hỏa diễm văng ra ngoài mau tránh ra. Liệt Như Yên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hô to một tiếng, đồng thời xuất thủ muốn bắt lấy đoàn hỏa diễm kia. Nhưng mà, cái kia ngọn lửa màu nhũ bạch lại như cùng hư ảnh mở dạng, đúng là từ Liệt Như Yên trên tay xuyên qua xong Liệt Như Yên mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu. Nhưng ngay lúc này, theo răng rắc một tiếng vang dọn, một cỗ kinh khủng năng lượng màu vàng nóng đột nhiên từ Phượng Hạo Nguyệt trên tay bộc phát ra. Oeng! Cái kia màu ngà sữa tiên hỏa lại trong nháy mắt bị năng lượng màu vàng nóng ngăn cản ở bên ngoài, lực lượng cuồng bạo vừa muốn bộc phát, liền gặp năng lượng màu vàng nóng kia khuyết tán ra đến, chớp mắt liền đem tiên hỏa lực lượng thôn phệ hầu như không còn. Một trận hủy diệt trực tiếp bị trừ khử ở vô hình. Chỉ một thoáng, Liệt Tiểu Bạch cùng Liệt Như Yên còn có luyện đan sư kia tộc lão hàng Thái Bình, cảm thấy đại chấn, cùng nhau mở to hai mắt nhìn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia bị kim quang bảo hộ lấy Phượng Hạo Nguyệt còn có Phượng Tiêu Dương. Thủy tổ tiên hỏa, thế mà cứ như vậy bị chặn lại. 4. Hỏa Vũ thành bên ngoài. Cửu Tiêu Vân Đoan. Trần Huyền áo trắng phần phật, sắc mặt âm trầm quả là nhanh có thể chảy ra nước. Dám bắt hắn Trần Huyền nữ nhi, còn dám thương vợ hắn. Mặc kệ đối phương là ai, liền xem như thượng giới thần linh xuống tới, hôm nay hắn cũng giống vậy muốn đối với phương chết. Mà lại muốn chết phi thường khó coi ông. Không chần chờ chút nào, Trần Huyền khủng bố tiên thức trong nháy mắt bao trùm phương viên ngàn vạn dặm. Trong chốc lát, hết thể nhân sự vật, coi như trên đất một con kiến, đều tại hắn tiên thức dò xét phía dưới. Rất nhanh, Phượng Đoán Ngọc thân ảnh liền xuất hiện ở hắn tiên thức phạm vi bên trong. Ngay sau đó, Trần Huyền trong mắt sát ý trong nháy mắt hiện lên, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tiêu gia dành con cùng lão giả. Tốt, rất tốt. Lúc đầu không thèm để ý, nhưng bây giờ đây là chính các ngươi muốn chết. Oeng. Trần Huyền bước ra một bước, trước mắt hư không tại chỗ xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Bước vào trong đó, biến mất trong nháy mắt không thấy bốn. Thiên Bãi Nguyên. Hỏa Vũ thành trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ khu vực hoang đạt. Vạn dặm không núi, một mảnh đường bằng phẳng. Tiêu Tử Tuyền cùng Tiêu Mộc Phong bọn người chờ ở nơi đây, nhưng vào lúc này, không gian nổi lên gợn sóng, Tiêu Ảnh bước ra một bước, ôm hôn mê Phượng Đoán Ngọc từ hư không hiện thân đắc thủ. Trông thấy Tiêu Ảnh xuất hiện, Tiêu Tử Tuyền trong mắt lập tức vui mừng. Sau đó vội vàng tiến lên, kích động đối Tiêu Ảnh hỏi, "Tộc lão, Chu Tước tộc người phát hiện ngài sao?" "Không có." Tiêu Ảnh đạm mạc nói, "Bây giờ Chu Tước tộc vẫn chưa có người nào có bản sự này có thể phát hiện được ta tồn tại, ngoài ra ta bắt tiểu nha đầu này đằng sau, các ngươi để cho ta mang lời nói cũng dẫn tới. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, trong một hai ngày này hẳn là liền có tin tức." "Quá tốt rồi." Tiêu Tử Tuyền mặt lộ mừng rỡ, không có bị Chu Tước tộc phát hiện, vậy cũng không cần lo lắng Chu Tước tộc người tới đảo loạn việc này, mà có con tin nơi tay, nàng lần này ngược lại muốn xem cái kia Trần Huyền còn làm sao có thể có khí phách đứng lên. Một cái nho nhỏ thiên tiên cũng dám để nàng đường đường Tiêu gia đại tiểu thư chịu đục, quả thực là không biết sống chết. Nhưng tiểu nha đầu này ta liền không cho các ngươi ở chỗ này các loại cái kia Trần Huyền tới liền có thể. Nhưng mà Tiêu Tử Tuyền vừa muốn đưa tay tiếp người, Tiêu Ảnh lại đột nhiên mở miệng cự tuyệt Tiêu Tử Tuyền. Tiêu Tử Tuyền sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Ảnh tộc lão, ngài đây là ý gì? Chương 122. Uy hiếp phải trả giá thật lớn. Chương 122. Uy hiếp phải trả giá thật lớn, đứa nhỏ này thể chất là thủ, ta muốn đem nàng mang về Tiêu gia. Tiêu Ảnh từ nhìn thấy Phượng Đoán Ngọc lần đầu tiên bắt đầu, liền phát hiện nàng chỗ là thủ. Chính là trên người nàng hỗn độn chi khí. Tại tiên giới, hỗn độn huyết mạch phàm là xuất hiện, nhất định là thời đại này vạn cổ thiên tiêu. Cho dù là Tiêu gia dạng này tiên giới đại tộc một trong, cũng giống vậy không cách nào đối hỗn độn huyết mạch không động tâm. Nếu có thể đem Phượng Đoán Ngọc đái trở về, Tiêu Ảnh có thể khẳng định, cho dù là Tiêu Nguyên lão tổ cũng sẽ bị kinh động. Hắn kẹt tại Tiên Vương đại viên mãn đã rất lâu rồi. Nếu là có thể đạt được Tiêu Nguyên lão tổ trợ lực, đến lúc đó, vượt qua thiên nhân ngũ suy đại kiếp, thành tựu tiên đế sự nghiệp to lớn ở trong tầm tay đặc thủ. Tiêu Tử Tuyền bọn người đều có chút ngoài ý muốn tộc lão, tiểu nha đầu này có cái gì chỗ đặc thủ, chẳng lẽ là thể nội có cái gì cường đại huyết mạch? Tiêu Mộc Phong tò mò hỏi, cái này các ngươi cũng không cần biết. Ngày khác thời cơ đã đến, trong gia tộc tự sẽ có tin tức truyền tới. Hỗn độn huyết mạch can hệ trọng đại, Tiêu Ảnh cũng không tính đem Phượng Loan Ngọc sự tình nói ra. Nghĩ nghĩ, hắn tế ra Tiên Vương đạo quả, hư ảo tiên hồn một chỉ điểm ra, có tiên hồn lực lượng tiến nhập Phượng Loan Ngọc trong thân thể. Nhàn nhạt quang mang màu bạc tại Phượng Loan Ngọc trên làn da lóe lên, phản phất là tinh thần quang huy hô ứng bình thường phong nha đầu này hỗn độn xương, tiên đế phía dưới, hiện tại liền không có người biết nàng theo hầu. Tiêu Ảnh tại Tiên Vương đại viên mãn bên trong cũng coi như cường giả, có hắn tiên hồn lực lượng phong tỏa, cho dù là tiên đế dò xét, bằng vào cảm giác cũng khó có thể phát giác được, trừ phi là vận dụng tiên thức dò xét. Nhìn xem Tiêu Ảnh trịnh trọng như vậy bộ dáng, Tiêu Tử Tuyền bọn người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có thể làm cho một vị Tiên Vương đại viên mãn tộc lão coi trọng như vậy, xem ra tiểu nha đầu này thể chất có chút không tầm thường, a ta đi cái kia Trần Huyền bất quá thiên tiên cảnh, cho dù là thỉnh cầu Chu Tức tộc hỗ trợ, bằng bản lĩnh của các ngươi cùng bảo bối cũng đầy đủ ứng phó. Tiêu Ảnh quay người muốn rời đi là, vãn bối bọn người cùng tiến tộc lão. Tiêu Tử Tuyền bọn người chắp tay đưa mắt nhìn Tiêu Ảnh. Tiêu Ảnh bước ra một bước, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tràn ngập hàn ý thanh âm đột nhiên vang vọng tại hôm nay bài trên nguyên không còn muốn chạy. Trải qua đồng ý của ta sao? Trong chốc lát, đạo thanh âm này như tiếng sấm ù ù, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra đến người nào. Tiêu Tử Tuyền biến sắc, vội vàng rút kiếm cảnh giác bốn phía. Có người tới nơi đây, nàng tiên thức vậy mà hoàn toàn không có phát hiện đây tuyệt đối không phải cái tốt tình huống. Tiêu Mộc Phong cùng Tiêu Hổ mấy người cũng đội vàng cảnh giác lên, lẫn nhau vây ở cùng một chỗ. Ngược lại là Tiêu Ảnh, vẫn trấn định như cũ. Trên tay ôm Phượng Ngọc, ánh mắt nhẹ giơ lên, nhìn chăm chú nhìn về hướng xa xa chân trời. Phanh, một đạo lưu quang rơi xuống, như thiên ngoại vẫn thạch giống như kinh người. Một giây sau, phanh, theo một tiếng vang thật lớn, lưu quang kia liền rơi vào thiên bãi nguyên phía trên. Khói bụi nổi lên bốn phía, mặt đất lắc lư. Tại Tiêu Tử Tuyền một đám người trong ánh mắt cảnh giác, một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi từ trong khói bụi đi ra, đợi thấy rõ người tới đằng sau, Tiêu Tử Tuyền trên mặt lập tức con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Trần Huyền, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao lại động tác nhanh như vậy? Tiêu Ảnh luôn luôn chấn định trên mặt nổi lên một tia ngưng trọng, mở miệng nói, ngươi không phải thiên tiên, ngươi ẩn giấu đi cảnh giới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tiêu Tử Tuyền cùng Tiêu Mộc Phong bọn người cảm thấy lại chấn. Trần Huyền ẩn giấu đi cảnh giới, không phải thiên tiên. Nhưng nếu hắn không phải thiên tiên, hắn nên cảnh giới gì? Ngay cả ta tiên thức đều không thể phát giác được ngươi tồn tại, ngươi tuyệt đối sẽ không so ta yếu. Ngươi hoặc là Tiên Vương đại viên mãn, hoặc là tiên đế. Tiêu Ảnh hai mắt như điện, chăm chú nhìn Trần Huyền, nói lời kinh người nói. Tiên Vương đại viên mãn, tiên đế. Tiêu Tử Tuyền bọn người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, điều đó không có khả năng. Tiêu Tử Tuyền lấy lại tinh thần, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, sắc mặt trắng bệch đối Tiêu Ảnh hỏi, "Tộc lão, ngài là không phải cảm giác sai ra hỏa này rõ ràng là một cái thiên tiên, làm sao có thể là tiên vương hoặc là tiên đế?" Nha đầu, không cần hoài nghi, tộc ngươi già đời ta cho tới bây giờ không nhìn lầm bất cứ người nào. Tiêu Ảnh sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt Trần Huyền, đối Tiêu Tử Tuyền trả lời. Sau đó lại đối Trần Huyền nói ra, "Đạo hữu, ta như không có đoán sai, ngươi hẳn là tiên vương đại viên mãn chi cảnh. Dù sao, tiên đế nhưng không có như vậy mà đơn giản liền có thể gặp phải. Có phải thế không?" Trần Huyền lạnh lùng nhìn xem Tiêu Ảnh, ta cảnh giới gì ngươi không có tư cách biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi là, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Tiêu Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, nói, đạo hữu lời này, khó tránh khỏi có chút quá khinh thường. Tiêu Tử Tuyền cũng cười lạnh nói, không cần biết ngươi là cái gì tiên vương hay là thiên tiên, ngươi đừng quên, con gái của ngươi còn tại chúng ta trên tay. Cho nên, Trần Huyền thần sắc băng lãnh mà hỏi, cho nên ngươi liền phải ngoan ngoãn đem định tinh bản giao ra, bằng không, con gái của ngươi mạng nhỏ nhưng là không còn. Tiêu Hổ từ phía sau đi ra, hai tay ôm ngực, một mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền. Nghe thấy Tiêu Hổ lời nói, Trần Huyền mí mắt hơi trầm xuống, không bao lâu, lại là đột nhiên nở nụ cười uy hiếp ta. Các ngươi thật đúng là, thật to gan. Vâng. Vừa dứt lời, Trần Huyền uy thế kinh khủng bộc phát ra, hai mắt sát ý tràn ngập, phương viên trong vạn giảm áp lực đột nhiên tăng. Chỉ một thoáng, Tiêu Ảnh từ đầu đến cuối trầm ổn sắc mặt đột biến. Không gian cảm giác các bách. Đây là không gian pháp tắc lực lượng. Ngươi là tiên đế. Tiêu Ảnh khiếp sợ mở miệng. Tiêu Tử Tuyền cùng Tiêu Mộc Phong còn có Tiêu Hổ bọn người trong đầu vành một chút. Tiêu Ảnh câu nói này như là kinh lôi tại mấy người bên tai nổ vang. Tiên đế. Trần Huyền không phải tiên vương, mà là tiên đế. Làm sao có thể? Uy hiếp là muốn trả giá thật lớn. Trần Huyền tràn ngập sát cơ, ánh mắt nhìn về hướng nói chuyện Tiêu Hổ. Sau đó, bàn tay bỗng nhiên một nắm ông. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng không gian hướng phía Tiêu Hổ đè ép mà đi. Không, không cần tha ta, tộc lão cứu ta. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia đem chính mình dần dần bao phủ, Tiêu Hổ vạn phần hoảng sợ, hốt hoảng đối với Tiêu Ảnh liên tục hô to. Tiêu Ảnh sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Trần Huyền, mắt thấy Tiêu Hổ muốn bị giết chết, đáy mắt lóe lên ánh bạc, tâm niệm vừa động, có quang mang màu bạc từ mi tâm tỏa ra. Một giây sau, quanh thân không gian nổi lên gợn sóng ông. Quang mang màu bạc hóa thành lực lượng vô hình, đúng là thay Tiêu Hổ chặn lại Trần Huyền không gian pháp tắc lực lượng. Nhìn xem Tiêu Ảnh mi tâm quang mang màu bạc, Trần Huyền hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi lực lượng này ngược lại là tà môn, thế mà có thể giúp ngươi vận dụng không gian pháp tắc lực lượng tiền bối, ngươi cũng đã biết chúng ta là bắc giới người của Tiêu gia. Tại đem Trần Huyền pháp tắc lực lượng thoáng ngăn trở đằng sau, Tiêu Ảnh ánh mắt ngưng lại, đối Trần Huyền trầm giọng mở miệng nói. Chương 123. Cùng dài thanh tiên tôn đồ đệ chạm mặt nữa. Chương 123. Cùng dài thanh tiên tôn đồ đệ chạm mặt nữa biết. Trần Huyền cười lạnh, có thể thì tính sao? Người Tiêu gia, ta không phải không giết qua. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tử Tuyền đám người sắc mặt kịch biến, ngày đó là ngươi giết Tiêu Kinh Long hai người bọn họ. Tiêu Tử Tuyền nghẹn ngào cả kinh nói, không sai, tiện thể lấy, còn giết cái tiên đế hóa thân. Trần Huyền lạnh lùng nói. Tiêu Tử Tuyền bọn người hô hấp lập tức cứng lại. Mồ hôi lạnh từ phía sau lưng cùng trên trán chảy xuống. Nguyên lai, đêm hôm đó Tiêu Kinh Long bọn hắn không phải là bị Hoang Dại Tiên Đế giết đi, mà là thật tìm được Trần Huyền, sau đó chết tại Trần Huyền trên tay. Tiêu Ảnh cũng là con ngươi co rụt lại, hiếm thấy lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Ngay cả Thái Hư lão tổ hóa thân đều bị giết, người trước mắt này đến tột cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn không sợ hắn Tiêu gia Đào Tôn lão tổ truy sát sao? Tiêu Ảnh cấp tốc lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn trong ngực Phượng Ngọc, sau đó đối Trần Huyền đạo: "Tiền bối, đã ngươi không sợ Tiêu gia ta lão tổ, vậy cái này nha đầu ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội đối với con gái ta động thủ sao?" "Ta nói, áp chế là muốn trả giá thật lớn." Trần Huyền trong mắt sát ý hiện hiện, sau đó, đột nhiên năm ngón tay bóp. Ngay tại một sát na này ở giữa, không gian đình trệ. Tiêu Ảnh mi tâm quang mang màu bạc cũng đứng tại giữa không trung, phảng phất bất động cực quang bình thường. Tiêu Tử Tuyền bọn người trong mắt đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong mắt luân động, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đây chính là tiên đế cường đại. Bọn hắn cho nên ngay cả uy hiếp người tư cách đều không có, làm sao có thể, cái này sao có thể? Tiêu Ảnh cũng luống cuống. So sánh với Tiêu Tử Tuyền bọn người, hắn hiện tại càng có thể cảm giác được Trần Huyền đáng sợ. Bởi vì không ai so với hắn rõ ràng trong thức hải của hắn bảo vật có bao nhiêu lợi hại. Nhưng dù cho như thế, tại Trần Huyền không gian pháp tắc lực lượng phía dưới, vẫn như cũ không cách nào động đậy oanh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Ảnh trước người không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, trong cái khe một đôi đại thủ rối ra, bá đạo đem Phượng Loan Ngọc từ trong ngực của hắn bắt đi. Tiêu Ảnh trơ mắt nhìn đây hết thảy, lại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực tiên đế, chung quy là tiên đế. Tiêu Ảnh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cách đó không xa, đem Phượng Loan Ngọc đoạt trở về, Trần Huyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo lấy hắn náy đối nữ nhi bảo bối nói ra: "Là cha sơ sẩy, ngươi yên tâm, cha cái này báo thủ cho ngươi." Dứt lời, Trần Huyền sát ý mãnh liệt nhìn về hướng Tiêu Ảnh bọn người: "Các ngươi có thể đi chết." "Vâng." Tâm niệm vừa động, không gian trong nháy mắt vỡ nát, vô số không gian loạn lưu đem bao quát Tiêu Ảnh ở bên trong tất cả mọi người bao phủ trong đó. "Không, không cần." Tiêu Tử Tuyền sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ hô to. Tiêu Hổ cùng Tiêu Mục Phong mấy người cũng đều dọa đến hồn bất phụ thể. Mắt thấy mấy người muốn bị cuốn vào trong loạn lưu, Tiêu Ảnh thể nội đột nhiên truyền ra răng rắc một tiếng vang dọn. Ngay sau đó, "oanh" một tiếng, một đạo uy áp kinh khủng từ trong ngực hắn bạo phát đi ra. Theo đạo uy áp này xuất hiện, cái kia cuồng bạo không gian loạn lưu đúng là quỷ dị đình trệ bất động, như là lâm vào như vũng bùn, ai dám làm tổn thương ta Tiêu gia tiên vương. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập uy áp thanh âm từ Tiêu Ảnh thể nội vang vọng, tiếp lấy có một đạo áo đen hư ảnh bá đạo đi ra. Vừa xài bước ra, liền trở thành thông thiên giống như cao lớn hư ảnh. Hư ảnh kia toàn thân áo đen, quần áo phân phật, hai tay phía sau, góc cạnh rõ ràng ngũ quan như đao gọt bình thường, ánh mắt như đao, quanh thân nở rộ vạn đạo tấm lụa đao quang ở trên cao nhìn xuống ở giữa, cái kia một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Huyền tiểu tử, chính là ngươi muốn giết ta Tiêu gia tiên vương. Lời này vừa nói ra, Tiêu Ảnh tuyệt vọng hai mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng thở dài nói, cuối cùng vẫn là phải bị lão tổ hóa thân cứu rút, khi hậu bối quả thật là bất tranh khi a là lão tổ. Nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, Tiêu Tử Tuyền mấy người cũng là ngạc nhiên kêu lên. Thiên tôn. Nhìn thấy Tiêu Nguyên xuất hiện, Trần Huyền tâm bên dưới không khỏi khẽ động. Lần trước hắn từ luyện đan trong thạch thất đã từng dò xét qua lai lịch của đối phương, vốn cho rằng vậy hẳn là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng gặp. Chưa từng nghĩ, thế mà ở chỗ này lại gặp mặt lão tổ, người này chính là lần trước giết Thái Hư Tiên Đế lão tổ tử. Tiêu Tử Tuyền đột nhiên hô lớn một tiếng ân. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nguyên ánh mắt lạnh như băng đột nhiên ngưng tụ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm về phía Trần Huyền, ngươi chính là cái kia Tiên Đế đại viên mãn tiểu bối. Lần trước, chính là ngươi hủy Thái Hư hóa thân. Trần Huyền ôm Vượng Ngọc, nhẹ nhàng cười nói, không sai, chính là ta, nhìn các hạ bộ dáng này, hẳn là tìm ta tìm rất vất vả đi. Hắn tiên cơ ngay cả chín đại tiên tôn đều không tính toán ra được, huống chi là một cái nho nhỏ một kiếp tiên tôn hảo tiểu tử. Nghe thấy Trần Huyền lời nói, Tiêu Nguyên lập tức giận quá thành cười đứng lên, dám ở bản tôn trước mặt lớn lối như thế Tiên Đế, ngươi là ngàn vạn năm này lai lịch một cái. Tiểu tử, sau lưng ngươi chẳng lẽ là chín đại tiên tôn nào đó một vị phải không? Nếu không, ngươi làm sao dám như vậy? Thậm chí, ngay cả bản tôn sư tôn đều thôi diễn không ra tung tích của ngươi. Xuất phát từ cẩn thận, Tiêu Nguyên không có lập tức đối Trần Huyền động thủ, mà là mở miệng hỏi thăm về đến hắn nền móng. Cũng không phải hắn nhát gan, quả thực là Trần Huyền quá mức quỷ dị. Về tới Trường Thanh Tiên Thành đằng sau, hắn liền để sư tôn Trường Thanh Tiên Tôn hỗ trợ thôi diễn. Kết quả, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Quỷ dị như vậy tình huống, không cho phép hắn không cẩn thận ta cùng chín đại tiên tôn không quan hệ. Ngươi cũng không cần tìm hiểu lai lịch của ta. Bằng thực lực của ngươi, còn không có tư cách biết ta là ai." Trần Huyền cười khẩy nói. Nhất thời, Tiêu Ảnh cùng Tiêu Tử Tuyền bọn người đều mặt lộ ngạc nhiên, đường đường Tiêu gia tiên tôn lão tổ, thế mà bị nói không có tư cách biết một cái tiên đế thân phận. Nói đùa cái gì? Tiêu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Quên thân, sát ý mãnh liệt tiểu tử, ngươi biết mình tại cùng ai nói chuyện sao?" "Biết." "Lão tổ Tiêu gia." "Đường đường một kiếp tiên tôn." "Nhưng thì tính sao? Với ta mà nói, cùng tiên vương tiên đế không có gì khác nhau." Trần Huyền lông mày gảy nhẹ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Tiêu Nguyên cười. Trong tươi cười tràn đầy hàn ý tốt. Rất tốt. Xem ra bản tôn hồi lâu không có xuất thủ, mà ngay cả một tên tiểu bối cũng dám cùng bản tôn nói năng lô mãng. Cũng được. Xem ở ngươi một lòng tìm chết phân thượng, bản tôn liền giúp ngươi một thanh. Dứt lời, Tiêu Nguyên trong mắt sát ý lóe lên, đối với Trần Huyền trực tiếp điểm ra một chỉ. Oanh. Cũng chính là cái này phổ thông một chỉ, đại đạo uy áp giống như là biển gầm hướng phía Trần Huyền ép đi. Loại áp lực kia, so với không gian áp bách còn muốn đáng sợ. Nhưng mà, Trần Huyền không có chút nào e ngại, cười khẩy, sau đó liền cũng điểm ra một chỉ ông. Một chỉ điểm ra, trên cửu tiêu, có màu vàng cự chỉ giáng lâm, giống như thượng giới thần linh hạ phàm bình thường. Một chỉ ra, vạn tiên vẫn lạc. Gió ngừng thổi, mây bất động. Tiêu Nguyên một chỉ cũng đứng tại giữa không trung bốn. Cái kia một đôi kim quang lấp lóe con người, theo cự chỉ giáng lâm, cũng từ từ thu nhỏ đứng lên. Chương 124. Viêm Tôn mắng, không phải ta. Chương 124. Viêm Tôn mắng, không phải ta đông. Hai ngón tay chạm vào nhau, thiên địa dao động. Giang rắc giang rắc. Trên Cửu Tiêu không gian tại chỗ lan tràn ra từng đạo vỡ vụn đường vân, một mực lan tràn đến trên bầu trời. Năng lượng kinh khủng phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Phốc, phốc, phốc. Tiêu Tử Tuyền một đám con em trẻ tuổi, cùng nhau thổ huyết bay ngược. Cứ việc người liên can yếu nhất đều là đại la sơ kỳ, nhưng ở tiên tôn trong đụng trạng, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Về phần Tiêu Ảnh, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị lan đến gần bị nội thương, khóe miệng có máu tươi đỏ thâm chảy ra. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại hoàn toàn không biết đau đớn, chỉ là đầy mắt khiếp sợ nhìn xem đối diện Trần Huyền. Tâm thần rung động, trong đầu trống rỗng. Hắn vốn cho rằng Trần Huyền chỉ là tiên đế viên mãn, có thể thẳng đến một chỉ này xuất hiện, hắn thế mới biết, nguyên lai hắn là tiên tôn. Có thể cùng lão tổ hóa thân cứng đối cứng tuyệt đối không thể nào là tiên đế. Cho dù lão tổ hóa thân bất quá bản tôn một nửa lực lượng, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, chỉ là nghĩ giúp đệ tử trong tộc một chuyện, thế mà lại trêu chọc đến tiên tôn trên đầu. Cái này cần là đi bao lớn vận rủi. Tiên tôn, hắn lại là tiên tôn. Tiêu Tử Tuyền nằm dạp trên mặt đất, kinh hãi nhìn phía xa Trần Huyền, gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay đều không có cảm giác. Từ lúc mới bắt đầu tiên vương, lại đến tiên đế, lại đến bây giờ tiên tôn, Tiêu Tử Tuyền đã bị chấn đạo tâm đều nhanh đã nứt ra. Ai có thể nghĩ tới, một cái thiên tiên thế mà lại từng bước một biến thành nàng hoàn toàn không trêu chọc nổi tồn tại, đây là thiên đạo đang đùa nàng sao? Đặc nương cái này họ Trần thật là một cái lao âm hàng à, ngươi đường đường một cái tiên tôn, trang trợ thiên tiên, đây không phải đen ăn đen sao? Thật sự là không có tôn đức a. Sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Hổ tức giận dùng sức nện đất, đối Trần Huyền lớn tiếng mắng lấy hổ con, ngươi đúng là ngu xuẩn, lúc này còn dám nói loại lời này, ngươi không muốn sống à? Tiêu Mộc Phong biến sắc, vội vàng quát lớn tiếp theo âm thanh. Tiêu Hổ cả giận nói, lao tử con mẹ nó có thể sống sao? Chết đều phải chết, lao tử còn không thể mắng hai câu sao? Ngươi tất cả câm miệng. Tiêu Tử Tuyền một tiếng giận dữ mắng hổ, tiếp lấy cắn răng nói ra, nếu ảnh tộc giả có lao tổ hóa thân che chở, người lao tổ kia khẳng định biết nơi này chuyện phát sinh, như lão tổ bản tôn xuất thủ, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội sống sót. Cho nên lúc này chúng ta ai cũng không có khả năng tự loạn trợ cước, nghe rõ chưa? Nghe thấy Tiêu Tử Tuyền lời nói, người liên can thần sắc đều là động dung, chợt cùng nhau nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa bốn. Người rốt cuộc là ai? Một chỉ bị cản, Tiêu Nguyên đáy mắt kiêng kỵ mở miệng ta nói, thân phận của ta ngươi không có tư cách biết. Mặt khác, ngươi mấy cái này Tiêu gia hậu bối, ngươi cũng bảo hộ không được. Ta nói bọn hắn muốn chết, bọn hắn liền đều phải chết. Trần Huyền cười lạnh, sau đó bàn tay mở ra, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc xuất hiện. Chỉ một thoáng, trong phương viên và dặm, nhiệt độ đột nhiên lên cao đứng lên. Mà trông thấy một đoàn này ngọn lửa màu trắng bạc, Tiêu Nguyên Nguyên bản tức giận sắc mặt đột nhiên biến đổi tiên lô đạo hỏa. Ngươi là Viêm Tôn đệ tử? Trần Huyền mang theo nghiền ngẫm cười cười, ta không phải Viêm Tôn đệ tử, nhưng là ta cùng hắn thật là có chút quan hệ. Về phần là quan hệ như thế nào, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi thôi. Dứt lời, Trần Huyền tiện tay liền đem tiên lô đạo hỏa đánh ra ngoài. Tiên lô đạo hỏa tại Trần Huyền trên tay, cùng tại Phượng Như Thần trên tay, có khả năng phát huy ra uy lực, cả hai hoàn toàn không thể so bì. Ngay tại một sát na này ở giữa, màu trắng bạc hỏa hải lấy liệu nguyên chi thế, phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Nguyên vây quanh mà đi. Cảm nhận được tiên lô đạo hỏa lực lượng, Tiêu Nguyên mí mắt lập tức nhảy một cái, sắc mặt biến hóa, tiếp theo bàn tay nắm một cái, giữa thiên địa có từng sợi sương mù màu xám tụ đến, mỗi một sợi sương mù đều phảng phất nặng như ngàn tấn, đồng thời còn mang theo 10 phần khí tức đột ngột. Chỉ trước mắt, một thanh u ám cự đao xuất hiện ở Tiêu Nguyên trên tay, sát phạt đại đạo, đại sát phạt thuật, một đao chọc thế. Tiêu Nguyên gầm lên giận dữ, quả quyết vung đao chém vào hướng về phía cái kia đẩy trời tiên lô đạo hỏa. Sát phạt đại đạo. Trần Huyền tâm bên dưới khẽ nhúc nhích. Khó trách cái này Tiêu Nguyên danh xưng đao tôn. Nguyên lai nắm giữ là 3000 đại đạo bên trong sát phạt đại đạo. Cái này sát phạt đại đạo thế nhưng là phi thường bá đạo. Tuy nói hắn đây là lần thứ nhất cùng nắm giữ sát phạt đại đạo tiên tôn giao thủ, nhưng trên thực tế, đối với cái này sát phạt đại đạo, bao quát còn lại 3000 đại đạo, hắn đều cực kỳ thấu hiểu, nếu ngươi là bản tôn xuất thủ, bằng một đao này, cái này một sợi tiên lô đạo hỏa thật đúng là không làm gì được ngươi. Chỉ tiếc a bất quá một bộ phổ thông hóa thân mà thôi. Trần Huyền cười khẩy, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, tiên lực rót vào phía dưới, một sợi tiên lô đạo hỏa sừng sốt lại làm lớn ra mấy lần phạm vi. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Tiêu Nguyên một đao này đều thôn vệ bao phủ nguy rồi. Tiêu Nguyên cảm thấy lập tức trầm xuống, đại đạo chi lực của hắn so với Viêm Tôn phải kém quá nhiều, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mà đem Tiêu Nguyên một đao hủy diệt đằng sau, tiên lô đạo hỏa thế đi không giảm, đảo mắt liền đem Tiêu Nguyên thông tiên hóa thân quấn quanh bao khỏa. Hỏa lực kinh khủng không ngừng tiêu đốt lấy Tiêu Nguyên hóa thân. Mắt thấy hóa thân muốn chống đỡ không nổi, Tiêu Nguyên lạnh lùng uy hiếp nói, "Đạo hữu, nếu chúng ta cùng là chín đại tiên tôn đệ tử, ta khuyên ngươi hay là chớ có đem chuyện làm quá mức, nếu không chúng ta sư tôn nơi đó, ai trên mặt mũi rất khó coi." Trần Huyền cười nhạo một tiếng, cho cười, "Ngươi sư tôn tính cái trợ, trưởng thành tiên tôn bất quá một cái tham sống sợ chết lao ra hỏa thôi, làm sao có thể cùng Viêm Tôn so sánh? Liền như ngươi loại này mặt hàng, ta giết, cũng liền giết. Có cái gì không dễ nhìn? Đương nhiên, ngươi nếu không phục khí, vậy liền bản tôn lập tức chạy tới. Chúng ta đánh tiếp một trận. Bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi một câu, ta có tiên lô đạo hỏa nơi tay, ngươi nếu là không có trưởng thành lão bất tử cho đại đạo tiên khí, ngươi hay là đừng đến tự rước lấy nhục." Tiêu Nguyên sắc mặt đột biến, sau đó cả giận nói, "Ngươi dám làm nhục bản tọa sư tôn? Đây là Viêm Tôn nguyên thoại, ta chỉ là chuyển đạt mà thôi, ngươi nếu không phục, tìm Viêm Tôn đi, nói với ta cái gì kỉnh?" Trần Huyền cười lạnh, dứt lời, phất tay lại lần nữa đánh ra tiên lực, tiên lô đạo hỏa lại lần nữa thịnh vượng đứng lên, chỉ chớp mắt, liền đem hóa thân bao phủ hoàn toàn trong đó. Tiêu Nguyên giận dữ hét, "Ngươi thẳng ngãi danh này, ta định đem chuyện hôm nay thông tri sư tôn, ngày khác nam cách tiên vực gặp chiến hỏa, hẳn là ngươi thẳng ngãi danh này cách làm." "Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền đến thử một chút. Trần Huyền Tâm bên dưới buồn cười, chín đại tiên tôn một cái so một cái sợ, còn chiến hỏa. Ngươi hỏi một chút hắn Trường Thanh Tiên Tôn có dám hay không cùng Viêm Tôn khai chiến.
Oanh.
Đợi Tiêu Nguyên giống to một tiếng qua đi, Thông Thiên Hóa Thân cuối cùng vẫn không thể thừa nhận được tiên hỏa thiêu đốt. Theo một tiếng vang thật lớn, triệt để phá toái ra, hóa thành đầy trời diễm hỏa, như thiên thạch giống như hướng phía Thiên Bãi Nguyên rơi xuống phía dưới lao tổ. Diễm hỏa trong màn mưa, nghe Tiêu Nguyên sau cùng gầm thét, Tiêu Tử Tuyền bọn người tất cả đều ngây dại. Chương 125. Người kia đến cùng là ai? Chương 125. Người kia đến cùng là ai? Vốn cho rằng Tiêu Nguyên bản tôn hội chạy tới, có thể để Tiêu Tử Tuyền bọn hắn không nghĩ tới chính là Trần Huyền thế mà còn cùng Viêm Tôn có quan hệ. Kể từ đó, Tiêu Nguyên liền tuyệt đối không thể lại tùy tiện đến đây, bởi vì chuyện này đã dính đến chín đại tiên tôn bên trong hai vị. Một khi tình thế mở rộng, hậu quả kia không ai có thể gánh chịu được. Dù là tiên tôn cũng giống như vậy, xong triệt để xong. Tiêu Mộc Phong cùng Tiêu Hổ bọn người tuyệt vọng bày tại trên mặt đất. Tiêu Ảnh cùng Tiêu Tử Tuyền cũng đều nhắm mắt lại, bởi vì bọn hắn biết, tử vong lập tức liền muốn tới. Giải quyết Tiêu Nguyên hóa thân, Trần Huyền lạnh lùng liếc qua Tiêu Ảnh một đám người. Sau đó, năm ngón tay bỗng nhiên bóp. Oeng. Không gian phá toái. Loạn lưu đem tất cả mọi người cuốn vào trong hư không phong bạo. Bọn hắn sẽ không lập tức phải chết, bọn hắn sẽ ở trong hư không phong bạo chịu đủ tra tấn, thẳng đến tiên hồn ma diệt. Mà cái này chính là bọn hắn muốn trả ra đại giới. Làm xong những sự tình này, Trần Huyền liền đem ánh mắt đặt ở nữ nhi bảo bối trên thân, ôn nhu nói, "Cha, cái này mang ngươi về nhà bốn." "A." Trường Thanh Tiên Thành gầm lên giận dữ từ tòa nào đó lơ lửng trong sân truyền ra. Một giây sau, Tiêu Nguyên bản tôn như điên dại hóa thành lưu quang hướng phía Trường Thanh Tiên Cung lao đi. Thái Hư Tiên Đế từ sân nhỏ trong phòng đi ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Nguyên biến mất phương hướng lao tổ, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tu luyện ra đường rẽ, gặp tâm ma đại kiếp? Thế nhưng là, Thiên Tôn còn sẽ có tâm ma sao bốn? Trường Thanh Tiên Cung có một tòa đại thụ che trời, che khuất bầu trời giống như đứng lặng tại Tiên Cung bên cạnh, nồng đậm sinh mệnh lực, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu xanh lục, như là thác nước vẩy xuống, bao phủ Tiên Cung bốn phía. Tục truyền, Trường Thanh Tiên Tôn chính là tiên giới sinh ra mới bắt đầu, xuất hiện trước nhất thứ nhất khỏa tiên thụ, trải qua vô số năm tu luyện, nắm giữ vĩnh hằng đại đạo, trở thành chín đại tiên tôn một trong. Một tay thành lập Trường Thanh Tiên Vực, tức bền vững trong quan hệ chi ý thời gian không gian đều không có cách nào cải biến hắn hết thảy. Giờ phút này, Tiên Cung trong đại điện, tiên vụ mông lung, có một vị thân xuyên xanh nhạt sắc quần áo lão giả, nằm nghiêng tại trên giường gỗ, một hít một thở ở giữa, có nồng đậm sinh cơ tràn ngập ra, làm cho Tiên Cung bên ngoài đại thụ không tự chủ đầu động, phản phất là đối nhiễm cái này sinh cơ một loại vui sướng cùng kích động bá. Đúng lúc này, Tiêu Nguyên như bị điên bay tiến đến, nhưng mà còn chưa chờ mở miệng nói chuyện, một đạo ánh sáng màu xanh liền bỗng nhiên đặt ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, cảm nhận được áp lực kinh khủng kia, Tiêu Nguyên sắc mặt đổi biến, trong nháy mắt từ điên cuồng trong trạng thái khôi phục lý trí phủ phù một tiếng quỳ xuống. Tiêu Nguyên sợ hãi dập đầu nói, đổ nhi bái kiến sư tôn. Trường Thanh Tiên Tôn chậm rãi mở mắt, không có chút rung động nào, không mang theo một tia cảm xúc mở miệng dạy dỗ, tiểu tử ngươi cũng bao nhiêu năm cũng sửa không được như vậy lỗ mãng tính tình, chờ ngươi lúc nào có thể trầm ổn xuống tới, cái kia hai lần thần kiếp ngươi cũng liền có tư cách đi độ là sư tôn dạy phải, đổ nhi ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Tiêu Nguyên cung kính nói. Sau đó Trường Thanh Tiên Tôn không quay đầu lại mà hỏi, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hồi sư tôn lời nói, đồ nhi rất nhiều hóa thân bên trong đó một bộ bị người làm hỏng. Tiêu Nguyên cường ép lửa giận, đối Trường Thanh Tiên Tôn nói ra. Trường Thanh Tiên Tôn hỏi, là ai lá gan lớn như vậy? Cái này Trường Thanh Tiên Vực còn có người dám đối với ngươi hóa thân độc thủ? Cũng là một cái tiên tôn, đồ nhi không biết tên của hắn, bất quá sư tôn hẳn là có chút ấn tượng, bởi vì hắn chính là ta lần trước để sư tôn hỗ trợ thôi diễn cái kia tiên đế. Tiêu Nguyên nói ra. Trường Thanh Tiên Tôn hơi nhíu mày, thần sắc hiếm thấy có biến hóa, là hắn. Ngươi hóa thân cùng hắn là thế nào gặp phải? Trường Thanh Tiên Tôn lại hỏi hồi sư tôn lời nói, là người này muốn đối với Tiêu gia ta Tiên Vương hậu bối độc thủ, Đồ Nhi cảm ứng được đằng sau, liền để hóa thân từ tiên bảo bên trong hiện thân, sau đó liền cùng hắn đánh một trận. Vậy ngươi như biết, kẻ này tu luyện là cái gì đại đạo? Cái này Tiêu Nguyên do dự một chút, nói ra, đệ tử cũng không hiểu biết, hắn không có sử dụng đại đạo lực lượng. Không có sử dụng đại đạo lực lượng. Trường Thanh Tiên Tôn càng tò mò, ngươi hóa thân mặc dù chỉ có ngươi một nửa lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường tiên tôn có thể tùy tiện đánh bại kẻ này là như thế nào làm được. Ngươi cũng đã biết hắn dùng thủ đoạn gì? Là Tiên Lô Đạo Hỏa. Tiêu Nguyên cung kính nói ra. Tiên Lô Đạo Hỏa. Trường Thanh Tiên Tôn thần sắc khẽ động, đột nhiên đứng dậy đối Tiêu Nguyên hỏi, ngươi xác định là Tiên Lô Đạo Hỏa? Là, mà lại không chỉ có như vậy, kẻ này còn nói Tiêu Nguyên lộ vẻ do dự còn nói cái gì? Trường Thanh Tiên Tôn nhíu mày hỏi. Tiêu Nguyên chần chờ sơ qua, cắn răng một cái, đối Trường Thanh Tiên Tôn nói ra, kẻ này còn nói sư tôn ngài không phải Viêm Tôn đối thủ, tại Viêm Tôn trước mặt trợ không phải, còn nói Viêm Tôn đã từng nói ngài là cái tham sống sợ chết oanh. Còn chưa chờ Tiêu Nguyên nói hết lời, một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên từ Trường Thanh Tiên Tôn trên thân bạo phát ra. Tiêu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng sợ hãi giải thích nói, sư tôn thứ lỗi, đồ nhi chỉ là thuật lại người kia nói, cũng không phải là đối sư tôn bất kính. Ha ha, tốt, rất tốt. Trường Thanh Tiên Tôn tựa hồ không có nghe thấy Tiêu Nguyên giải thích, mang theo nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra một chút cười lạnh nói, ta không bằng Viêm Tôn. Hảo tiểu tử, thật sự là lá gan đủ lớn. Trường Thanh Tiên Tôn bị cười nhạt đối Tiêu Nguyên hỏi, kẻ này có thể nói qua hắn cùng Viêm Tôn quan hệ? Nói, hắn nói mình là Viêm Tôn đồ đệ. Tiêu Nguyên cung kính trả lời, ta đoán cũng là, nếu không, hắn không có khả năng có được Tiên Lô Đạo Hỏa. Trường Thanh Tiên Tôn từ bên trên Thúy Ngọc cầu thang đi xuống, cười lạnh nói ra, hai ngày trước vừa nói muốn liên thủ, kết quả quay đầu liền để đồ đệ đến ta Trường Thanh Tiên vực gây sự, hơn nữa còn ở sau lưng nhục mạ lão phu, tốt ngươi cái Viêm Tôn, thật coi lão phu không còn cách nào khác không thành tiểu nguyên tử, chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. ngươi sư tôn ta cái này đi nam cách tiên vực, cho chúng ta hai sư đồ đòi cái công đạo. Và anh. Dứt lời, Trường Thanh Tiên Tôn nhất bộ phóng ra, trước mắt tự động mở ra đường hầm hư không, chỉ chớp mắt, liền biến mất ở trong hư không. Thấy vậy, Tiêu Nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra, thằng nhãi danh khinh người quá đáng, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tại hai vị tiên tôn lửa giận bên trong còn sống sót bốn. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu gia tổ địa ẩn vào tiểu thế giới trong một ngôi đại điện, có từng đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra. Thủ vệ mệnh đăng các Tiêu gia tiên quân thấy vậy, nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ngay sau đó, tại hắn trong ánh mắt bất khả tư nghị, tiếng vỡ vụn một mực tiếp tục đến Tiêu Ảnh một hàng kia. Sau đó, liên thất kinh hóa thành lưu quang tòng mệnh đèn trong các bay ra ngoài, bay thẳng đến nhà chủ tiên thư các ngoài sân nhỏ, vừa xuống đất liền hốt hoảng quát to lên gia chủ không xong. Có gan to bằng trời người giết Tiêu gia ta tiên vương tộc lão cùng một đám đích hệ tử đệ. Phanh. Chương 126. Liệt Thanh vận đối với Trần Huyền thân phận hoài nghi. Chương 126. Liệt Thanh vận đối với Trần Huyền thân phận hoài nghi. Một tiếng vang thật lớn, lầu các đại môn bị tiên lực va chạm ra, một người có mái tóc xám trắng giao nhau nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Vừa sải bước ra, chớp mắt liền tới đến cái kia thủ các tiên quân trước mặt. Như lao ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, mở miệng hỏi, vị nào tộc lão mệnh đằng nát? Là Tiêu Ảnh tộc già. Người xác định. Nam tử trung niên lông mày lập tức hơi nhíu đứng lên xác định. Cái kia tiên quân nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên trong mắt vẻ lạnh lùng không thấy, thay vào đó là nồng đậm nghi hoặc. Thầm nghĩ, Tiêu Ảnh tộc lão thân trên có tiên tôn lão tổ hóa thân bảo hộ, làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên? Xem ra việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơi suy tư, nam tử trung niên đối tiên quân dặn dò, việc này tạm thời không cần chuyển ra ngoài, ta đi trưởng thành tiên thành đi một chuyến. Là, gia chủ bốn. Cấm thành trong viện muội muội, Hạ Nguyệt cùng ngươi đã nói cái này Trần Huyền nội tình không có. Liệt Tiểu Bạch ngồi trên ghế, cau mày, âm thầm đối đứng phía sau Liệt Như Yên truyền âm hỏi không có. Liệt Như Yên xoay người lại, đối Liệt Tiểu Bạch trả lời, Hạ Nguyệt cho tới bây giờ không cùng ta nói qua. Vậy ngươi cảm thấy cái này Trần Huyền là lai lịch gì, gia hỏa này tại sao có thể có cường đại như vậy phòng ngự tiên phủ? Bằng vào ta hiện tại đối thủy tổ tiên hỏa không chế, ta đánh ra tiên hỏa ngay cả tiên quân cũng không dám tùy tiện tiếp, kết quả là dễ dàng như vậy bị cản lại. Cái kia phòng ngự tiên phủ chí ít cũng là thất phẩm đi lên. Một cái bình thường tiên, như thế nào sẽ có dạng này thân gia nội tình? Liệt Tiểu Bạch quả thực nghĩ mãi mà không rõ, hắn từ nhìn thấy Trần Huyền lần đầu tiên bắt đầu, vẫn coi hắn là cái phổ thông tiên. Nhưng giá hỏa này nhiều lần đổi mới hắn nhận biết. Hắn tự nhiên không ngốc đến bây giờ nếu là còn nhìn không ra Trần Huyền có bối cảnh, đây cũng là không xứng làm người thiếu tộc trưởng này ta cũng đoán không được. Bất quá ta biết, hắn có thể là cái tứ phẩm luyện đan sư. Liệt Như Yên ngồi tại Liệt Tiểu Bạch bên người trên băng ghế đá, giữa lông mày trầm ngâm trả lời. Liệt Tiểu Bạch im lặng, sau đó cười nhạo nói, tứ phẩm luyện đan sư tính là thứ gì, trong tộc đều có mấy vị, nếu là đặt ở đan điện, cùng cái tiểu lâu la không có bất kỳ cái gì xu thị. Trừ cái đó ra, ta cũng muốn không ra hắn còn có cái gì chỗ đặc thù. Liệt Như Yên lắc đầu nói ra. Liệt Tiểu Bạch cảm thấy có chút buồn bực, vốn cho rằng qua mấy ngày tỉ thí hẳn là sẽ treo lên đánh Trần Huyền, nhưng bây giờ như thế xem xét, liền xem như vận dụng tiên khí cùng tiên hỏa, tối đa cũng chính là cùng hắn đánh cái ngang tay bốn. Trần Huyền còn chưa có trở lại. Ngay tại Liệt Tiểu Bạch cùng Liệt Như Yên nói chuyện với nhau thời điểm, Liệt Thanh Vận từ bên ngoài sải bước đi tiến đến, đối hai người hỏi không có. Liệt Như Yên lắc đầu, ra hỏa này làm cái gì, ta đều không có cùng hắn nói đối phương để hắn đi nơi nào, hắn làm sao lại chính mình chạy? Chẳng lẽ lại, hắn là sợ chết chạy trốn? Liệt Thanh Vận hồ nghi lẩm bẩm hẳn là sẽ không. Liệt Như Yên lắc đầu, ngươi sao có thể xác định? Liệt Thanh Vận hỏi rất đơn giản, nếu là hắn thật sợ chết chạy, liền sẽ không cho Hạo Nguyệt nhiều như vậy phòng ngự tiên phủ, để hắn bảo hộ A tỷ. Liệt Như Yên giải thích nói. Liệt Thanh Vận mở người, sau đó gật đầu nói cũng đúng. Muốn ta nói, gia hỏa này hơn phân nửa là không về được. Liệt Tiểu Bạch bất thình lình từ bảng thuyết nói. Liệt Thanh Vận nghe vậy trước mắt đột nhiên sáng lên, không sai, lời này của ngươi ta thích nghe, ngươi nói một chút, ngươi sao có thể khẳng định? Không có gì lý do, ta chính là nghĩ như vậy. Liệt Tiểu Bạch cười lạnh nói, cái này họ Trần tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng trở về. Liệt Thanh Vận liền biết nói chút nói nhảm, còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt phát hiện cùng kiến giải đâu. Liệt Thanh Vận không khỏi liếc một cái tính toán, lười trở về nghỉ ngơi. Liệt Tiểu Bạch từ trên ghế đứng dậy, nhàm chán đối hai người nói ra, họ Trần nếu là trở về các ngươi cũng đừng cho ta biết để cho ta làm nhiều hai ngày mộng đẹp, đương nhiên, nếu là trở về là tin chết của hắn, hoặc là hắn trọng thương sắp chết trở về phải tất yếu mau chóng thông chi. Nếu là thật xuất hiện ta nói tới hai cái này kết quả, ta nhất định mời toàn thành tiên cảnh tu sĩ ăn tiệc. Liệt Như Yên nhíu mày, ca, ngươi làm là như vậy không phải ngươi Liệt thiếu tộc trưởng thật đúng là đủ hào khí. Nhưng vào lúc này, còn chưa chờ Liệt Như Yên nói hết lời, một cái hở hững thanh âm từ cửa ra vào truyền ra. Liệt Tiểu Bạch, Liệt Như Yên, Liệt Thanh Vận thần sắc đều là chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Huyền toàn thân áo trắng, một tay ôm nằm nhòi trên bờ vai ngủ say Phượng Nữ Ngọc, nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Ba người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó Liệt Thanh Vận bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi làm như thế nào? Cái này từ vừa rồi ra ngoài mới đi qua không đến hai canh giờ đi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem người cấp cứu trở về? Hơn nữa còn là tại không biết đối phương hạ lạc tình huống. Tiên đế hỗ trợ. Cho dù có tiên đế hỗ trợ cũng không có khả năng, a nàng nếu là nhớ không lầm, người tới cũng là nắm giữ không gian pháp tắc. Tại có con tin tình huống dưới, tiên đế lại có thể giúp thế nào? Thật đem người cứu về rồi. Liệt Như Yên cũng có chút kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Huyền động tác lại nhanh như vậy, người này thật đúng là không đơn giản, khó trách A tỷ có thể để ý đối phương. Liệt Tiểu Bạch cũng ngộng, ngộng đẹp này mới làm cái mở đầu liền kết thúc. Ngươi Trần Huyền một cái thiên tiên muốn hay không ác như vậy? Nuốt ngụm nước bọt, Liệt Tiểu Bạch hỏi, bắt đoán người đến cùng là lai lịch gì? ngươi cùng bọn hắn có ân oán gì? Hắn một cái là thật hiếu kỳ việc này, một cái cũng là nghĩ mặt bên hỏi thăm một chút Trần Huyền bối cảnh, cái này cùng ngươi liệt thiếu tộc trưởng không quan hệ, về phần làm sao cứu người, ta cũng không có nghĩa vụ nói với các ngươi. Nếu là không có chuyện, các ngươi có thể rời đi. Nương tử của ta thương thế vẫn không có thể hoàn toàn tốt, cần tĩnh dưỡng. Ta liền không tiễn. Trần Huyền trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nói xong, liền ôm Vượng Noãn Ngọc vào phòng. Liệt Tiểu Bạch sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trở nên hết sức khó coi, nhịn không được cảm thấy mắng, giả thân giả quỷ, không nói thì không nói, bản thiếu tộc trưởng cũng không tin không tra được. Không phải liền là thiên bãi nguyên sao, ta tự mình, không, ta cái này để cho người ta đi qua. Dứt lời, Liệt Tiểu Bạch tại chỗ liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong viện. Liệt Thanh Vận sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, cảm thấy thầm mắng đối phương thật sự là phế vật, nhìn xem mạnh như vậy, kết quả hai canh giờ không đến liền để Trần Huyền bình yên vô sự trở về tính toán, nếu người bên ngoài không trông cậy được vào, xem ra cuối cùng vẫn là được bản thân tự mình xuất thủ mới được. Bất quá trước đó, hay là chỉ cần biết rõ ràng Trần Huyền gia hỏa này lai lịch mới được biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bằng không, một mực tiếp tục như thế cũng quá mức bị động. Liệt Thanh Vận trong mắt tinh quang lóe lên, cảm thấy rất nhanh có chủ ý, sau đó đối Liệt Như Yên nói, ngươi đi trước đi, ta lại ở chỗ này chờ một lúc. Liệt Như Yên nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái. Hỏi, biểu tỷ, ngươi còn không chịu bỏ qua sao? Chương 127, ẩn giấu đi cảnh giới. Chương 127, ẩn giấu đi cảnh giới dĩ nhiên không phải. Liệt Thanh Vận nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, ngươi cho rằng ta lưu tại nơi này là muốn tìm cơ hội trả thù sao? Sai, ta lưu tại nơi này chỉ là bởi vì ta không thể không lưu tại nơi này. Có ý tứ gì? Liệt Như Yên cau mày nói. Liệt Thanh Vận cười lạnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biểu tỷ ta đánh cược thua, nhất định phải cho Phượng Kiêu Dương khi một tháng tỷ nữ, mà lại ta còn phát thiên đạo lời thề, bằng không ngươi cho rằng ta điên rồi phải ở lại chỗ này tự dứt lấy nục sao? Nói xong, Liệt Thanh Vận liền hất lên tay áo, tức giận hướng phía trong phòng ngủ đi đến độc giữ lại Liệt Như Yên một mặt ngạc nhiên đứng tại chỗ. Nàng nghe thấy được cái gì? Biểu tỷ cho A tỷ khi một tháng tỷ nữ, còn phát thiên đạo lợi thể. Cái này bốn, thật không phải là đùa giỡn hay sao? Bốn, tỷ phu. Vừa nhìn thấy Trần Huyền trở về, Phượng Hạo Nguyệt lập tức từ bên giường ngạc nhiên đứng lên. Hắn vốn cho rằng Trần Huyền lại nhanh cũng phải tại giờ tí tả hữu mới có thể cứu đến người, không nghĩ tới sắc trời vừa tối xuống, hắn liền đem người cấp cứu trở về. Quả nhiên không hổ là cường đại tiên tôn tỷ phu, ngoan ngoãn thế nào. Phượng Hạo Nguyệt tiến lên đối Trần Huyền hỏi không có việc gì, nàng chính là đang ngủ, buổi sáng ngày mai tỉnh liền tốt, Trần Huyền đã cho Phượng Ngoan Ngọc kiểm tra một lần, phát hiện nàng chỉ là hỗn độn xương được phong, khác không có cái gì trở ngại. Mà lại cái này hỗn độn xương bị phong, cũng là tính giúp hắn một chuyện. Tại biết nữ nhi bị bắt thời điểm, Trần Huyền phản ứng đầu tiên cũng là bởi vì ngoan ngoãn thể chất nguyên nhân. Lúc đó hắn liền nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội cho nữ nhi phong hỗn độn xương. Tuy nói không sợ phiền phức, nhưng đem nữ nhi hù dọa cũng không tốt, đây cũng là hắn một sai lầm đi vậy là tốt rồi. Phượng Hạo Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ngươi cùng Như Yên đi về trước đi, nơi này ta một người là đủ rồi, Trần Huyền đối Phượng Hạo Nguyệt nói ra tốt. Phượng Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu. Bất quá vừa muốn đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lật bàn tay một cái, liền đem tiên phủ tất cả đều đem ra, tỷ phu, những này ngươi cũng giữ đi. Cái đồ chơi này ta còn có không ít. Trần Huyền nói ra tốt, vậy liền đa tạ tỷ phu. Phượng Hạo Nguyệt nở nụ cười. Có những tiên phủ này, gặp được tiên vương tiên đế đều có thể khiêng một hồi. Tuyệt đối vật bảo mệnh đương nhiên, hắn cũng sẽ không nốc đến chủ động đi tiên vương tiên đế trước mặt đắc ý, dù sao, hắn chỉ là có thủ đoạn phòng ngự mà thôi. Phượng Hạo Nguyệt cùng Liệt Như Yên cùng đi. Trần Huyền ôm Phượng Đoán Ngọc ngồi ở bên giường, nhìn về phía Phượng Tiêu Dương trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Hắn thừa nhận là hắn sơ sót, coi là tại cấm thành liền không ai dám làm loạn, nhưng hiện thực lại cho hắn một cái nặng nề giáo huấn. Nếu là hắn có thể càng cẩn thận một chút, là quả quyết sẽ không phát sinh hiện tại loại chuyện như vậy. Nương tử, là vi phu có lỗi với ngươi, Trần Huyền nội tâm tự trách thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Liệt Thanh Vận từ bên ngoài đi vào, một mặt nghiền ngẫm nói, nhanh như vậy liền đem người cứu về rồi, là của ngươi vị Tiêu Tiên Đế đại ca giúp một tay. Trần Huyền lạnh lùng nhìn Liệt Thanh Vận một chút, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, lan ra ngoài. Liệt Thanh Vận sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó tức giận, hung cái gì, có tiên đế làm chỗ rửa không tầm thường à, ngươi có tin ta hay không, tìm cơ hội cho ngươi đem chuyện này nói cho Phong Tiêu Dương ngươi dám. Trần Huyền đột nhiên nhìn về hướng Liệt Thanh Vận, ánh mắt hung uy lấp lóe, sắc cơ như máu hiện hiện. Chỉ một thoáng, một cỗ áp lực vô hình đập vào Liệt Thanh Vận trong lòng, không để cho nàng tự giác trong lòng giật mình, đúng là có một loại không thở nổi tử vong cảm giác. Mồ hôi lạnh lặng yên từ trên trán uốn lượn xuống tới, Liệt Thanh Vận sắc mặt trắng bệch, há to miệng, lại là không phát ra được tiếng vang. Thật lâu, nàng mới nuốt ngụm nước bọt, trốn bình thường xoay người chạy ra ngoài đi vào trong sân, Liệt Thanh Vận miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán dưới ánh trăng óng ánh trong suốt. Không biết tính sao, cứ việc chạy ra, Liệt Thanh Vận vẫn như cũ có một loại ác mộng quấn quanh trong lòng, cảm giác sợ hai tên hôn đả này đến tột cùng đối với mình làm cái gì. Một cái thiên tiên mà thôi, làm sao có thể để cho mình sợ thành cái dạng này? Không đúng, hắn khẳng định ẩn giấu đi cảnh giới. Loại thủ đoạn này đã không phải là thiên tiên có thể thi triển ra. Liệt Thanh Vận cảm thấy nghĩ đến, quay đầu mắt nhìn ánh nến chập chờn gian phòng, đáy mắt lập tức hiện lên một tia kiêng kỵ, cô nãi nãi đời này cho tới bây giờ không có bị người chỉnh thảm như vậy qua. Họ Trần ngươi cho cô nãi nãi trở lấy, mặc kệ ngươi ẩn giấu đi cái gì, ta Liệt Thanh Vận nhất định phải đều cho ngươi móc ra, nhất là nhược điểm của ngươi. Sớm muộn có một ngày, cô nãi nãi muốn để ngươi quỳ gối trước mắt ta, dập đầu cầu xin tha thứ. Liệt Thanh Vận cắn răng trong lòng âm thầm thề, sau đó thu hồi ánh mắt, lách mình liền về tới trong phòng khách. Tại xuyên vào cửa sổ dưới ánh trăng, khoanh chân ngồi trong phòng, vận chuyển tiên quyết, thử nghiệm giải quyết trong lòng đột nhiên xuất hiện cái kia cố sợ 24. Trong phòng ngủ, Trần Huyền thu hồi lạnh lẽo ánh mắt, lại lần nữa nhìn về hướng Phượng Tiêu Dương. Vừa rồi đối Liệt Thanh Vận hắn chỉ là thi triển một chút tiên hồn thủ đoạn uy hiếp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầy đủ để nàng trung thực một đoạn thời gian, xem ra muốn cho nương tử và ấm áp nhiều chút vật bảo mệnh. Tuy nói chính mình có thể bảo hộ ở các nàng bên người, nhưng cái này quỷ dị thế giới, trời mới biết một giây sau lúc nào liền trên trời rơi xuống ngoài ý muốn. Đối với tiên linh giới, Trần Huyền có thật nhiều sự tình còn không hiểu rõ, bất quá có một chút hắn có thể rất khẳng định xác nhận, đó chính là thế giới này mười phần quỷ dị đến có đôi khi hắn cũng cần cẩn thận chút, bởi vì đây là hắn năm đó một lần nào đó tự mình kinh lịch. Bốn nghĩ nghĩ, Trần Huyền xuất ra một viên truyền âm ngọc phù, đem tiên thức tồn nhập trong đó, liền vất tay đem truyền âm ngọc phù đánh vào đường hầm hư không bên trong, hy vọng Tiểu Kim có thể tìm tới đi. Bốn Chu Tước tộc trong nghị sự đại điện, Liệt Chiến Thiên đối Liệt Tiểu Bạch hỏi đến Phượng Tiêu Dương sự tình. Biết được Trần Huyền đem người cứu được sau khi trở về, một mực trầm ổn sắc mặt cũng không khỏi được khuôn mặt có chút động đứng lên. Cha, cái này Trần Huyền phía sau khẳng định cất giấu bí mật, cho nên ta đã phái người đi Thiên Bình Nguyên tra cái xem rõ ràng. Liệt Tiểu Bạch đối Liệt Chiến Thiên nói ra. Liệt Chiến Thiên nhẹ gật đầu, không sai, là muốn tra rõ ràng. Người này có thể từ nắm giữ không gian pháp tắc tiên đế trên tay đem người cứu trở về, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu không tra rõ ràng, giữ lại một người như vậy tại cấm thành bên trong, tuyệt đối là họa phi phúc. Dừng một chút, Liệt Chiến Thiên đối Liệt Tiểu Bạch nói ra, ngươi cùng hắn lần thứ hai tỉ thí, ta nhìn hay là tạm hoãn đi. Cái này, không cần thiết đi. Hắn tuy nói đem người cứu về rồi, nhưng chưa hẳn chính là hắn tự mình xuất thủ. Ta như cùng hắn đơn đả độc đấu, hắn không có khả năng đã thắng được ta. Huống chi ta thủy tổ tiên hỏa đã có thể chút ít vận dụng. Liệt Tiểu Bạch chần chờ nói ra. Sau khi nghe xong, Liệt Chiến Thiên không khỏi cau mày nói, mọi thứ không thể khinh thường, vạn nhất kẻ này ẩn giấu đi cảnh giới, đến lúc đó ngươi nên làm thế nào cho phải. Cái này Liệt Tiểu Bạch lộ vẻ do dự, liên quan tới cái này, hắn thật đúng là không chút nghĩ tới. Chương 128. Phượng Tiêu Dương nghi hoặc. Chương 128. Phượng Tiêu Dương nghi hoặc. Kỳ thật nếu là đổi thành người khác, tạm hoãn giao thủ đối với Liệt Tiểu Bạch tới nói cũng không có gì. Nhưng bây giờ đối thủ là Trần Huyền, là hắn lớn nhất tình địch, vừa nghĩ tới tạm hoãn giao thủ có thể sẽ nhận Trần Huyền trào phúng, Liệt Tiểu Bạch cảm thấy tựa như là ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Thế là hơi suy tư, Liệt Tiểu Bạch liền đối với Liệt Chiến Thiên đề nghị, cha, bằng không hay là trước chờ điều tra xong đằng sau rồi nói sau. Đây không phải còn có 7 ngày thời gian đó sao? Ta nhìn không cần thiết gấp gáp như vậy liền tạm hoãn giao thủ. Liệt Chiến Thiên làm sao không biết Liệt Tiểu Bạch ý nghĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là không cần thiết nhanh như vậy liền tạm hoãn giao thủ. Dù sao, tình huống như thế nào còn có đợi điều tra chứng. Thế là gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền đợi thêm mấy ngày. Bốn. Nam cách tiên vực, Ly Hỏa Tiên Cung. Có ngọn lửa màu trắng bạc vờn quanh tiên cung bốn phía đại điện, như ngân hà bộc bố, từ thiên cung đám mây hạ xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh áo xanh từ trong hư không đi ra, lạnh lùng mở miệng nói, Viêm Tôn, đi ra gặp ta. Ầm ầm. Tiếng vang này như là kinh lôi cuồn cuộn, làm cho Nam Ly Tiên Thành tất cả mọi người quá sợ hãi. Trưởng thành, ngươi không ở đây ngươi trưởng thành tiên vực đợi, tìm ta nơi này nổi điên làm gì? Viêm Tôn một thân xích viêm đại bảo, từ trong tiên cung đi ra, nhíu mày, có chút không vui nói. Trường Thanh Tiên Tôn hừ lạnh nói, đồ đệ của ngươi hủy đồ đệ của ta hóa thân, còn dám nhục mạ bản tôn, còn nói ngươi ở sau lưng mắng bản tôn là tham sống sợ chết lão bất tử, cho nên ta hôm nay tới, là hướng ngươi đòi một lời giải thích. Đồ đệ của ta? Viêm Tôn nghe thấy Trường Thanh Tiên Tôn lời nói, cau mày nói, ta cái nào đồ đệ có lá gan lớn như vậy? Trường Thanh, ngươi không phải là giả nên hồ đồ rồi đi? Ta giả mà hồ đồ? Trường Thanh Tiên Tôn nghe vậy tức giận cười tốt tốt tốt, Viêm Tôn, ngươi bây giờ không chỉ sau lưng dám nhục mạ bản tôn, trên mặt nổi thế mà cũng dám không có bản tôn, nói bản tôn giả mà hồ đồ, xem ra những năm này lão phu một mực tu dưỡng tâm cảnh, cũng là bị ngươi coi thành người hiền lành đúng không? Tới tới tới, lão phu hôm nay phải cứ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp không thể. Vậy anh. Dứt lời, Trường Thanh Tiên Tôn đối với Viêm Tôn tại chỗ đánh ra một quyền. Một quyền này xuyên thủng hư không, chấn toàn bộ Nam Ly Tiên Thành đều lắc lư đứng lên. Viêm Tôn sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh nói, đánh liền đánh, thật coi bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Dứt lời, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại trong Tiên Thành Trường Thanh, có bản lĩnh liền đến tiên khung bên ngoài, chúng ta hảo hảo làm qua một trận. Sợ ngươi là cháu trai. Trường Thanh Tiên Tôn không chút nào yếu thế, lập tức hóa thành lưu quang màu xanh đuổi sát Viêm Tôn mà đi. Bốn. Ngay tại hai đại tiên tôn giao thủ thời điểm, Man Hoang Tiên Vực, Tu La trong Hoang Nguyên, bóng đêm đen kịt bên dưới, huyết sắc cùng kim quang lẫn nhau chiếu rọi lấy, theo một tiếng long hống, vô số yêu thú nằm rạp trên mặt đất. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng đại phá đêm tối, từ Hoang Nguyên nơi nào đó trong vực sâu lướt đi đợi hiện ra thân hình, rõ ràng là tới nơi đây giúp Trần Huyền săn giết Kỳ Lân Nưu Tiểu Kim. Mà liên tại Tiểu Kim săn giết Kỳ Lân Nưu thời điểm, một viên truyền âm ngọc phù đột nhiên từ trong hư không xông ra đi tới Tiểu Kim trước mắt, là chủ nhân truyền âm ngọc phù. Tiểu Kim cảm thấy khẽ động, hóa thành một người mặc màu vàng cái yếm trắng bé con đem ngọc phù dán tại trên trán. Tiểu Kim trong đầu lập tức liền vang lên Trần Huyền thanh âm, Tiểu Kim, ngươi dựa theo địa đồ này chỉ dẫn, nhìn có thể hay không tìm tới cái này thôn Thiên Kiếm Đế động phủ cửa vào, tìm được về sau đừng đi vào, ngươi lập tức dùng truyền âm ngọc phù cho ta biết. Các loại Trần Huyền lời nói xong, một bộ hoàn chỉnh địa đồ liền xuất hiện ở Tiểu Kim trong óc. Tiểu Kim nhìn kỹ một chút, đem nó ghi lại đằng sau, liền xuất ra Trần Huyền cho hắn truyền tống ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Một giây sau, cả người tại chỗ liền biến mất ngay tại chỗ. Các loại lại một lần nữa xuất hiện, Tiểu Kim đã là về tới hư không lâm trong nhà gỗ động phủ kia vị trí tại Trường Thanh Tiên vực năm giới, bay qua quá chậm, hay là ngồi truyền tống trận tương đối tốt. Tiểu Kim mắt nhìn Đại Hoang Tiên Thành phương hướng, hóa thành kim quang trong nháy mắt hướng phía trong thành bay đi. Bốn. Hôm sau, sáng sớm ưng, Phượng Tiêu Dương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, cả người bản năng mở mịt một hồi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt nàng lại đột nhiên biến đổi, đang từ trên giường đứng lên. Thế nhưng chính là lần này thân, nàng vừa muốn xuống giường, chợt phát hiện bên giường nằm một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Phượng Tiêu Dương sửng sốt một chút, sau đó bóp một chút gương mặt của mình. Cảm thấy đau đớn đằng sau, ánh mắt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, một tay lấy Phượng Noãn Ngọc ôm vào trong ngực, Ngô đã nhận ra động tĩnh, Phượng Noãn Ngọc khuôn mặt nhỏ nhíu, sau khi mở mắt liền gặp được Phượng Tiêu Dương ôm chính mình khóc sụt sùi mẫu thân, ngươi tại sao khóc à? Phượng Noãn Ngọc nghi ngờ hỏi, đây không phải nằm mơ, mẫu thân không phải đang nằm mơ, Noãn Noãn ngươi thật trở về? Phượng Tiêu Dương vui đến phát khóc, nước mắt không cầm được chảy xuống. Nhưng mà, tiểu gia hỏa lại có chút nghi hoặc đứng lên, Noãn Noãn không phải một mực tại nhà sao? Một mực tại nhà? Phượng Tiêu Dương ngẩn người, sau đó sắc mặt ngưng trọng đối Phượng Noãn Ngọc hỏi, Noãn Noãn ngươi không nhớ rõ mình bị người bắt đi chuyện? Người xấu? Mẫu thân nói là Noãn Noãn làm mộng sao? Nửa đêm hôm qua tỉnh về sau, cha và ấm áp nói Noãn Noãn chỉ là làm cái ác mộng mà thôi, không phải thật sự bị người xấu bắt đi. Tiểu gia hỏa mắt to nháy nha nháy đối Phượng Tiêu Dương nói ra. Cha? Phượng Tiêu Dương thần sắc lại lần nữa khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, Trần Huyền bưng hai bát cháo từ bên ngoài đi và hút cháo đi. Trần Huyền cười ha hả đem cháo bưng đến hai người trước mắt. Phượng Tiêu Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền, ngươi làm sao lại nương tử, ngươi đã tỉnh. Trần Huyền cười nhẹ đối Phượng Tiêu Dương đạo, ta còn tưởng rằng ngươi nếu lại ngủ thêm một lát chút đấy. Phượng Tiêu Dương không hiểu ra sao, đây đều là chuyện gì xảy ra. Noãn Noãn không phải là bị còn có ngươi không phải ra ngoài. Phượng Tiêu Dương cảm thấy đầu óc hỗn loạn rất đều đi qua không cần nghĩ nhiều như vậy. Trần Huyền đem Phượng Noãn Ngọc ôm đến bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, Noãn Noãn chính mình từ từ uống, mẫu thân ngươi bị thương, được cha chiếu cố. Ân. Tiểu gia hỏa nhu thuận nhẹ gật đầu. Phượng Tiêu Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Huyền, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Huyền đem cháo đút tới Phượng Tiêu Dương trước mắt, cười nhẹ truyền âm nói, không phải phức tạp hơn sự tình, đối phương là đến đòi cái kia định tinh bản, ta đem đồ vật cho bọn hắn đằng sau, ta liền đem Noãn Noãn mang về, bất quá vì Noãn Noãn tốt, chuyện này cũng đừng cùng nàng nói. Định tinh bản? Phượng Tiêu Dương thần sắc khẽ động, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hỏi, là ngày đó nữ nhân kia làm? Đối. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Phượng Tiêu Dương cau mày nói, cái kia định tinh bản đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể làm cho tiên đế đến giúp lấy cất đoạn? Ta đây cũng không biết đến, há mồm. A. Chương 129. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Chương 129. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Phượng Tiêu Dương tức giận, ngươi đầu tiên chờ chút đã lại uy. Nương tử ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Trần Huyền hiếu kỳ hỏi, ta hỏi ngươi, đối phương phái tới thế nhưng là tiên đế, ngươi một cái thiên tiên là thế nào có thể từ tiên đế trên tay chạy về tới? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết là đối phương đại phát thiện tâm. Phượng Tiêu Dương vẻ mặt thành thật đối Trần Huyền hỏi. Trần Huyền có chút lúng túng nói, ngươi nếu là hỏi cái này lời nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ta lúc đầu đều là ôm quyết tâm quyết tử, ai có thể nghĩ bọn hắn hoàn toàn không có lấy ta làm chuyện. Thật. Phượng Tiêu Dương vẫn còn có chút hoài nghi nhìn xem Trần Huyền. Nàng luôn cảm thấy Trần Huyền giống như có chuyện gì đang gạt nàng thật. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Phượng Tiêu Dương nghi hoặc không hiểu nói, vậy cái này coi như quái, cái kia định tinh bản khẳng định là cái gì khó lường đồ vật, kết quả đối phương nắm bắt tới tay đằng sau, thế mà không nghĩ giết người diệt khẩu, cái này không phù hợp lẽ thường a. Chẳng lẽ, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Khả năng đi, Trần Huyền sờ lên cái mũi nói ra. Phượng Tiêu Dương cảm thấy không quá không có khả năng, nhưng lại nói không nên lời phản bác đến nương tử. Ta nhìn ngươi hay là đừng suy nghĩ, hay là tranh thủ thời gian hút cháo đi, một hồi liền nên lệnh Trần Huyền đối Phượng Tiêu Dương khuyên đủ. Nói, đem thìa đút tới Phượng Tiêu Dương bên miệng. Phượng Tiêu Dương rất tự nhiên há miệng ra, vậy ngươi có biết hay không, đối phương là lai lịch gì? Phượng Tiêu Dương uống một ngụm cháo, lại đối Trần Huyền đột nhiên hỏi. Trần Huyền lắc đầu, không rõ ràng. Nói như vậy đến, vậy bọn hắn bắt Noãn Noãn thủ này, chẳng phải là báo không được nữa? Phượng Tiêu Dương sắc mặt có chút khó coi nói. Trần Huyền khoe miệng hơi rút, sau đó sờ lên cái mũi nói ra, hẳn là, khẳng định là báo không được nữa. Dù sao hắn đều đem người cho đưa vào đi trong hư không phong bạo, mặt đoán chừng lúc này chỉ còn lại tiên hồn tại thụ hành hạ, mà lại hẳn là chỉ còn lại có cái kia Tiêu Ảnh Ai, ta kể là mẹ này thân thật sự là không đủ xứng trước. Phượng Tiêu Dương thất lạc thở dài. Trần Huyền có chút đau lòng, liền đưa tay đem Phượng Tiêu Dương ôm đi qua, nhu thanh an ủi nói ra, nương tử yên tâm, về sau sẽ có cơ hội. Phượng Tiêu Dương tựa vào Trần Huyền trên bờ vai, gật đầu nói, chỉ mong đi. Dừng một chút, Phượng Tiêu Dương gương mặt tường đỏ nói, phu quân, ngươi về sau đừng như vậy nữa mạo hiểm, kỳ thật ta là có biện pháp có thể cứu Noãn Noãn. Ân. Trần Huyền vừa muốn bản năng đáp ứng, đột nhiên thân thể cứng đờ, tựa hồ kịp phản ứng cái gì, cả người trực tiếp hóa đá tại bên giường. Sơ qua, Trần Huyền thanh âm có chút run rẩy nói, nương nương mẹ, nương tử, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Phu quân a, thế nào? Phượng Tiêu Dương cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, thanh âm nhỏ như rồi muốn nói. Trần Huyền một gương mặt mo trong nháy mắt đỏ lên, sau đó kích động ôm Phượng Tiêu Dương đạo, nương tử, ngươi rốt cục đừng ôm thật chặt, nữ nhi nhìn xem đâu. Phượng Tiêu Dương ngượng ngùng vùng vẫy một hồi, nhưng mà Trần Huyền lại hoàn toàn không dành để ý, trực tiếp lệ mục. Rốt cục nương tử của hắn gọi hắn phu quân. Viên mãn a nhân sinh rốt cục viên mãn a o o o 4. Cha, ngươi tại sao khóc ca? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Trần Huyền nghẹn nào nói, cha không phải khóc, là có hạt cắt tiến vào con mắt. Nói xong, Trần Huyền xoa xoa khóe mắt, một mặt trịnh trọng đối Phượng Tiêu Dương đạo, nương tử, ngươi yên tâm, vi phu vĩnh viễn định sẽ không cô phụ ngươi, chờ qua trận này, an ổn xuống, chúng ta tìm một cơ hội bái thiên địa, ta nhất định khiến ngươi trở thành tiên giới hạnh phúc nhất nương tử. Hắn muốn cho nương tử một cái thịnh đại nhất nghi thức, để tiên giới tất cả mọi người biết, hắn Trần Huyền nương tử là Phượng Tiêu Dương, là tiên giới hạnh phúc nhất tiên tử thánh nữ 4. Ân, nghe ngươi. Phượng Tiêu Dương lần này không tiếp tục kháng cự cái gì, nàng đỏ mặt gò má, nhẹ gật đầu. Trần Huyền nhiều lần không sợ sinh tử, để Phượng Tiêu Dương lại nói không ra bất kỳ một chữ 39, nàng đã có thể xác định, Trần Huyền chính là nàng muốn vĩnh viễn làm bạn cùng một chỗ nam nhân kia 4. Trần Huyền nhếch miệng cười ngây ngô, loại kia cảm giác hạnh phúc đều rào rạt đi ra, cả người tựa như ngớ ngẩn một dạng. Không bao lâu, Trần Huyền cười hắc hắc, sau đó tại Phượng Tiêu Dương bên tai nói khẽ, nương tử, vậy tối nay vi phu có hay không có thể? Phượng Tiêu Dương gương mặt đỏ bừng, nhưng nàng đã từng nói, một khi kêu phu quân, liền phải đem hết thảy đều giao cho Trần Huyền. Cho nên, cho dù nàng vẫn còn có chút ngượng, nhưng vẫn như cũ, vẫn gật đầu. Nàng muốn tuân thủ lời hứa của mình muốn. Trông thấy Phượng Tiêu Dương gật đầu, Trần Huyền trong đầu trống rỗng, trái tim nhỏ bất tranh khí nhảy càng lúc càng nhanh, tiếng hơi thở đều nồng đậm rất nhiều. Chỉ cảm thấy trong lỗ mũi có một cỗ nồng đậm hỏa khí cần phóng xuất ra. Không bao lâu, Trần Huyền nuốt ngụm nước bọt, nghĩ đến nữ nhi còn tại bên cạnh, liền cưỡng chế hỏa khí, đối Phượng Tiêu Dương nói ra, "Nương tử, vi phu đan dược còn tại luyện lấy, ta gấp đi trước, ban đêm ta trở lại ân." Phượng Tiêu Dương nhẹ gật đầu, sau đó Trần Huyền liền thở sâu, cầm bát đũa bước nhanh đi ra khỏi phòng đối với tiểu gia hỏa trên tay bát đũa đúng là trực tiếp không để ý đến bốn. Phượng Loan Ngọc nháy nháy mắt, một mặt mở mịt cha đây là thế nào? Loan Loan bát đũa còn ở đây. Phượng Tiêu Dương nằm ở trên giường, lật người đi, dùng chăn mền che lên đầu, chỉ cảm thấy thân thể giống như ở vào trong hỏa lô mở dạng. Rõ ràng nàng là hỏa phượng bản thể, đối với hỏa diễm không có gì cảm giác, nhưng chính là có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt ý ban đêm hắn trở về, chính mình thật muốn cho hắn sao rõ ràng đã quyết định, nhưng Phượng Tiêu Dương cảm thấy lại đột nhiên lại dao động đứng lên. Luôn cảm thấy có chút không hiểu xấu hổ cùng thần trương. Có thể nàng nhớ kỹ, cái này rõ ràng không phải lần đầu tiên A7. Thành. Ta Trần Huyền đặc ca rốt cục thành. Ra khỏi phòng, Trần Huyền ở trong sân kích động cơ năm đấm. Vừa nghĩ tới ban đêm sẽ phát sinh cái gì, hắn cái kia trải rộng toàn thân, bá đạo vô song hỗn độn huyết mạch lại đều là sôi trào lên để hắn hiếm thấy cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô muốn thủy sao. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quyến rũ từ bên cạnh truyền tới tạ ơn. Trần Huyền đưa tay. Có thể vừa đưa tay, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Liệt Thanh Vận Chính một mặt trêu tức nhìn xem chính mình. Trần Huyền sắc mặt bỗng nhiên tối sầm, ngươi có ý tứ gì? Chậc chậc, phu quân, nương tử, kêu thật đúng là ngọt ngào a. Đúng rồi, nghe các ngươi ý tứ, chào buổi tối giống còn có cái gì đặc biệt hoạt động a, có thể làm cho ta cùng một chỗ tham dự một chút không? Liệt Thanh Vận đối Trần Huyền nhạo báng nói ra. Trần Huyền khẽ miệng hơi rút, tức giận nói, đường đường Chu tức tộc tiết tử, thế mà nghe lén vợ chồng nhà người ta nói thì thầm, thật sự là không biết xấu hổ. Lúc trước quá mức đầu nhập, thế mà ngay cả Liệt Thanh Vận dùng tiên thức dò xét chính mình cũng không có cảm giác đi ra. Khó trách nói sắc đẹp là người. Thật sự là bốn. Nhìn ngươi thật chuẩn. Ai? Lấy đó mà làm gương, lần sau phải cẩn thận chút ít, ta không muốn mặt. Liệt Thanh Vận khỏe miệng dương nhẹ, nhưng cũng không có tức giận, ngược lại hướng Trần Huyền bên người chậm rãi tới gần, thổ khí như lan, nhẹ giọng dụ dỗ nói, vậy ngươi ưa thích dạng này không biết xấu hổ ta sao? Chương 130. Rung động đầu nguồn. Chương 130. Rung động đầu nguồn. Trần Huyền. Làm cái quỷ gì, lại tới đây bộ. Thật sự cho rằng dựa vào sắc đẹp liền có thể ăn chắc chính mình. Nói đùa cái gì, đem hắn Trần Huyền xem như người nào. Đi một bên. Trần Huyền chịu đựng đánh người xúc động, một thanh liền đẩy ra Liệt Thanh Vận, ta muốn đi ra ngoài làm việc, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Hảo hảo coi ngươi tỷ nữ, lại làm loạn, coi chừng ta đối với ngươi hành xử chủ nhân quyền lực. Trần Huyền hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó nhanh chân đi ra sân nhỏ. Liệt Thanh Vận cắn răng đứng tại chỗ, không gì sánh được tức giận nói, đơn giản cũng không phải là cái nam nhân, cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi loại này đầu gỗ, cô nãi nãi đều như vậy còn không động tâm. Thật sự là tức chết ta rồi. Họ Trần ngươi cho cô nãi nãi trở lấy, ta còn cũng không tin, mỹ thuật ngươi không ăn, cô nãi nãi cùng ngươi đùa thật tâm ngươi còn không lên bộ. Họ Trần cô nãi nãi cùng ngươi dính lên một ngày không được vậy liền một năm không được vậy liền 100 năm một vạn năm, một ngày nào đó, ta để cho ngươi đối ta muốn ngừng mà không được. Muốn để ngươi quỳ gối trước mắt ta, cho ta liếm đầu ngón chân. Ta hành hạ chết ngươi ta. Liệt Thanh Vận trong đầu một trận huyết tưởng, cho nên tại cái kia mỹ mạo ngũ quan đều có chút giữ tật muốn. Nhỏ nha nha tiểu nhị lang A, con túi sách kia lên học đường, không sợ thái dương phơi. Trần Huyền vui vẻ đi tại trên đường cái, tâm tình gọi là một cái cởi mở, trong miệng không tự chủ ngâm nga ca. Cứ như vậy đi thẳng đến đan điện, vừa muốn đi vào. Một cái hốt hoảng thân ảnh đột nhiên từ bên trong chạy ra, ai ú ta lao đệ à, ngươi có thể tính trở về. Nhanh, cùng lao ca đi vào nói một chút, ngươi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì khẩn yếu sự tình, làm sao ngay cả cửa đều phá hủy. Vu Hành đầy mắt lo lắng lôi kéo Trần Huyền hướng trong thạch thất đi đến. Trần Huyền một mặt kinh ngạc, lao ca, ngươi làm cái gì vậy, cái gì hủy đi cửa, ta hủy đi cửa sao? Vu Hành. Nghe thấy Trần Huyền lời nói, Vu Hành lập tức một mặt dấu chấm hỏi, sau đó quay đầu một mặt im lặng nhìn xem hắn, nói ra, lao đệ, ngươi còn không có hủy đi cửa, ngươi thiếu chút nữa đem ta đan điện đều hủy. Chính ngươi đi xem, đây là ai kỳ tác? Vu Hành chỉ vào nơi xa sói kia tạ một mảnh thạch thất cửa lớn. Trần Huyền lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức nhớ tới tình hình lúc đó. Hắn đột nhiên vỗ hót một cái, xoa, lão ca ngươi không nói ta còn thực sự liền quên lúc đó quá mức sốt ruột, sơ ý một chút liền đem cửa đụng hủy. Cái kia, lão ca ngươi yên tâm, ngươi môn này ta khẳng định bồi thường cho ngươi. Trần Huyền có chút xin lỗi đối Vu Hành nói ra. Vu Hành khoát tay nói, lão đệ ngươi nếu là nói như vậy coi như ngoại đạo một cái phá cửa mà thôi, hủy sẽ phá hủy, trọng điểm là của ngươi sự tình. Lôi kéo Trần Huyền tiến vào chính mình luyện đan thạch thất, Vu Hành đóng cửa lại, đợi ngồi xuống về sau. Một mặt ngưng trọng đối Trần Huyền hỏi, lão đệ, ngươi cùng lão ca nói một chút, có phải hay không trong nhà xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lão ca ngươi biết? Trần Huyền có chút ngoài ý muốn nói đương nhiên biết, lúc đó truyền lời không phải đều hô sao, nói ngươi nữ nhi cùng nương tử xảy ra chuyện. Bất quá lão đệ, đây không phải đơn giản xảy ra chuyện đi, có phải hay không gia tộc nào đó người đến? Vu Hành một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, đối Trần Huyền thấp giọng hỏi. Trần Huyền lần nữa ngoài ý muốn, ta nói lão ca, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ai u, ta một đoán chính là. Vu Hành tại chỗ vô đuổi, lập tức đối Trần Huyền vẻ mặt thành thật nói ra, lão đệ, ngươi nghe lão ca một lời khuyên, cái gọi là thiên nhai nơi nào không có thơm, làm gì tại trong thành này tìm? Vì một nữ nhân đem sự nghiệp cho dựng vào hắn không thích hợp a? Húng chi trưởng bối của ngươi là vị kia, ngươi dùng sức mạnh là không được. Trần Huyền, lão ca, hợp lại, ngươi cho rằng ta nương tử cùng nữ nhi là bị nhà ta trưởng bối cho bắt đi? Trần Huyền một mặt cổ quái nhìn xem Vu Hành, cái kia nếu không muốn như nào, ngươi nương tử thân phận xem xét liền cùng ngươi không xứng đôi, là ta cũng không có khả năng để cho ngươi cưới à? Đương nhiên, ta không phải nói đệ mọi người không được, chỉ nói là bối cảnh kém một chút. Ta nếu là không có đoán sai, người trong nhà của ngươi khẳng định là bộ ngươi, để cho ngươi cưới khác tiên tử, mà lại lai lịch khẳng định không nhỏ. Vu Hành mười phần chắc chắn đối Trần Huyền nói ra. Trần Huyền lạc ta nói lão ca, ngươi cái này nao động lớn như vậy, không đi viết thoại bản đó là thật đáng tiếc à? Ta lúc nào nói nương tử của ta cùng nữ nhi là bị trong nhà trưởng bối bắt? Không phải sao? Vu Hành ngẩn người, dĩ nhiên không phải, chỉ là có đuôi ngủ, bắt nữ nhi của ta, bị thương nương tử của ta, bất quá bây giờ không sao. Trần Huyền khoát tay áo, đối Vu Hành giải thích nói. Sau khi nghe xong, Vu Hành lập tức có chút ngạc nhiên, là có đuôi ngủ bắt con gái của ngươi. Ai không có mắt như thế, chán sống mùi đi. Ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào, tính toán, không để cập nữa. Lao ca, ngươi nơi này còn có rượu sao? Hai ta chỉnh điểm, ta thêm can đảm một chút. Trần Huyền đối Vu Hành nói ra. Vu Hành có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn, lão đệ ngươi còn cần tăng thêm lòng dũng cảm. Lá gan của ngươi đoán chừng đều lớn vô biên đi. Cũng phải phân sự tình. Trần Huyền có chút lúng túng nói cái gì vậy? Vu Hành nghĩ không quá rõ ràng. Trần Huyền ho nhẹ một tiếng, cho Vu Hành thụ cái ngón giữa. Vu Hành, chờ chút. Vu Hành đột nhiên trong lòng khẽ động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mắt nhìn Trần Huyền phía dưới. Sau đó đối Trần Huyền cười hát hát nói, lão đệ, ngươi không thành thật ta. Còn tưởng rằng ngươi là thuần ái đâu, nguyên lai là nhớ nhà bên trong đại kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay tung bay á, chỉ bất quá, ngươi là có tặc tâm, không có tặc đảm đúng không? Trần Huyền, lão ca, ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Ta là tính toán, loại sự tình này thật đúng là không tốt cùng ngươi nhiều lời. Đến, mau đem rượu lấy ra. Trần Huyền không nhịn được thúc giục nói, tốt tốt tốt, ta cái này lấy cho ngươi rượu. Vu Hành từ không gian chứa vật lấy ra một vò rượu ngon, mở ra đằng sau, cho Trần Huyền rót một chén. Ngay tại lúc Trần Huyền muốn uống thời điểm, cảm thấy đột nhiên run sợ một hồi, sau đó sắc mặt đột biến, lão ca ngươi uống trước lấy, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, không đợi Vu Hành kịp phản ứng, Trần Huyền cũng đã nhanh chân đi ra thạch thất bốn. Hỏa Vũ ngoài thành trên bầu trời, Trần Huyền trong nháy mắt xuất hiện. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem ngoài tiên giới phương hướng, hai người này đánh nhau cũng không ngoài ý muốn, nhưng làm sao năm đó loại cảm giác nguy hiểm kia lại xuất hiện? Chẳng lẽ loại cảm giác này đầu nguồn cùng chín đại tiên tôn có quan hệ? Dừng một chút, Trần Huyền đem tiên tức kéo dài, thuận đối Trường Thanh tiên tôn cùng Viêm tôn khí tức cảm ứng, một đường truy tung đến ngoài tiên giới, đột nhiên lại là run sợ một hồi truyền đến. Trần Huyền biến sắc, trong nháy mắt đem tiên tức thu hồi lại, quả nhiên trừ chín đại tiên tôn, vùng thiên địa này còn có ta không hiểu rõ mặt khác tồn tại cường đại. Trần Huyền đầy mắt kiêng kỵ nhìn qua ngoài tiên giới một cái hướng khác, mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 131. Gió xuân chìm đắm ban đêm. Chương 131. Gió xuân chìm đắm ban đêm, ngươi nói chi dị số? Ầm ầm. Câu nói này vang vọng trong nháy mắt, Trần Huyền trong đầu như kinh lôi nổ vàng, sắc mặt kỳ biến, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng. Chỉ một thoáng, quanh thân hỗn độn thần hỏa ầm vang hiện, hỗn độn tử khí lở lở, đầy mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, vẫn như cũ tìm không thấy chủ nhân thanh âm thân ảnh, chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Sau một lát, Trần Huyền cau mày, một mặt kinh nghi thầm nghĩ. Hơi suy tư, Trần Huyền thân hình thoát một cái, lại lần nữa về tới Hỏa Vũ thành trong ngõ nhỏ, xem ra có một số việc hẳn là muốn đưa vào danh sách quan trọng, bằng không mà nói, chính mình cũng quá mức bị động bốn. Bóng đêm giáng lâm, từ đan điện về cấm thành trên đường, Trần Huyền một người tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn phát hiện chính mình hay là coi thường vùng thiên địa này. Sớm biết như vậy, năm đó liền nên tiếp tục bế quan tu luyện bốn. Bằng không mà nói, hiện tại cũng sẽ không bốn. Tính toán, cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Nếu không phải sớm xuất quan, cũng sẽ không may mắn như vậy gặp được nương tử. Có mất tất có được, mà lại dựa vào bản thân thực lực, chưa hẳn liền sợ đối phương cha. Ngay tại Trần Huyền nghĩ như vậy thời điểm, bất chi bất giác đúng là đều đi trở về sân nhỏ. Phượng Đoán Ngọc mừng rỡ mở ra bắp chân, đặng 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 hướng phía hắn chạy tới. Trần Huyền sắc mặt do âm chuyển tình, lộ ra dáng tươi cười, một tay lấy Phượng Đoán Ngọc bế lên, ta nữ nhi ngoan, mẫu thân ngươi thương thế thế nào? Mẫu thân nói đã tốt. Tiểu gia hỏa vui vẻ nói ra, vậy là tốt rồi. Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm thấy không khỏi có chút kích động lên. Thương thế tốt, chẳng phải là liền không cần phải lo lắng cái kia bốn? Cha, ta đói. Phượng Đoán Ngọc đột nhiên xoa bụng, vô cùng đáng thương đối Trần Huyền nói ra. Trần Huyền sửng sốt một chút, ngươi ban đêm chưa ăn cơm sao? Ăn, nhưng ta còn muốn ăn mức quả. Tiểu gia hỏa ngượng ngùng thè lưỡi. Trần Huyền lập tức nở nụ cười, tốt, cha cho ngươi mức quả ăn. Ngươi tại đan điện đan dược luyện chế thế nào? Đang khi nói chuyện, Phượng Tiêu Dương một thân lụa mỏng từ bên trong phòng đi ra. Trần Huyền nhìn tâm nóng, đối Phượng Tiêu Dương cười nói, qua hai ngày liền có thể thành đan. Đến lúc đó, hẳn là có thể bán tốt giá tiền. Phượng Tiêu Dương nhẹ gật đầu, tiếp lấy gương mặt từng đỏ, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đối Trần Huyền nói ra, rất muộn, nếu không, đi vào nghỉ ngơi đi. Trần Huyền tâm bẩn trong nháy mắt nhảy mấy lần, sau đó đáy mắt nổi lên một tia quang mang cực nóng, tiết hầu có chút hoạt động, ngay cả chóp mũi hơi thở đều nặng không ít tốt, đều nghe nương tử. Loan Loan, cha đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi nói, cũng không để ý tiểu gia hỏa mờ mịt, liền bước nhanh đưa nàng ôm đến gian phòng của mình trên giường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa nàng dỗ ngủ. Các loại chiếu cố tốt nữ nhi, Trần Huyền lại dùng tốc độ nhanh nhất đi Phượng Tiêu Dương gian phòng. Nhưng mà vừa muốn vào cửa, một cái nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên, đu gấp gáp như vậy à, xem ra Trần đạo huynh rất buồn ngủ sao, ban ngày thì mệt nhọc. Trần Huyền bước chân lúc này dừng lại, sau đó mặt đen lên quay đầu nói ra, không có quan hệ gì với ngươi, yêu làm gì làm cái đó đi, ít đến phiền lão tử. Lúc này chính gấp đâu, nào có tâm tư cùng Liệt Thanh Vận nói nhảm. Nói xong, Trần Huyền cũng nhanh tiến bước ra phòng, sau đó phất tay trong phòng bày ra một tòa cách âm ngăn cách tiên thức cấm chế. Thấy vậy, Liệt Thanh Vận khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, đáp ý nói, lộ chân tướng a, một cái thiên tiên có thể có loại cấm chế này lực lượng? Nói đùa cái gì? Xem ra ngươi cái tên này quả nhiên là ẩn giấu đi cảnh giới. Rất tốt, hoàn mỹ hoàn thành bước đầu tiên. Đón lấy hai, chính là muốn biết rõ ràng ngươi cụ thể cảnh giới, còn có ngươi thân phận chân thật. Chờ xem, cô nãi nãi rất nhanh sẽ để cho ngươi hối hận lưu ta ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Liệt Thanh Vận liền đắc ý cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bốn. Liệt Thanh Vận ở bên ngoài, Phượng Tiêu Dương cau mày, đối tiến đến Trần Huyền hỏi. Trần Huyền khoát tay áo, không đề cập tới nàng, ta đã bố trí xong cấm chế, nàng cái gì đều không phát hiện được. Cấm chế? Phượng Tiêu Dương sững sờ, sau đó kiểm tra một chút, kinh dị một tiếng nói, thật là lợi hại cấm chế, đây quả thật là ngươi bố trí. Trần Huyền trong nháy mắt khẽ giật mình, sau đó lung tung nói, là, bất quá ta là dùng tiền phủ, duy nhất một lần loại kia, ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua. Là như thế này. Phượng Tiêu Dương giật mình, lại là không nghi ngờ gì. Mà gặp hồ lộng qua, Trần Huyền tâm bên dưới cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khuyên bảo chính mình, về sau tuyệt đối không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm nữa tử. Ngươi bộ y phục này, vi phu còn giống như là lần đầu tiên trông thấy. Ngay sau đó, Trần Huyền liền đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mắt Phượng Tiêu Dương trên thân, cái kia nóng rực ánh mắt, đơn giản có thể đem người bốc cháy lên một dạng. Phượng Tiêu Dương gương mặt đỏ bừng, cái cổ cùng lỗ tai phía sau cũng đều nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ lạ, có đúng không? Có thể là ngươi trước kia không có chú ý đi. Nàng mới không phải cố ý mặc đâu, có đúng không? Cái kia vi phu thật đúng là trí nhớ không tốt. Bất quá không quan hệ, buổi tối hôm nay, vi phu có rất nhiều thời gian để thưởng thức. Trần Huyền ngồi xuống bên giường, thâm tình ôm Phượng Tiêu Dương thân thể nữ tử, ngươi đẹp quá, nhìn qua gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, Trần Huyền cả người đều si say thật, thật sao? Phượng Tiêu Dương cúi đầu, mặt đỏ lên, cơ hồ tiên diễm ướt át so vàng, thật đúng là. Trần Huyền chân thành nói ra. Nếu là lúc trước, Phượng Tiêu Dương khả năng cảm thấy Trần Huyền là tại miệng ba hoa, không đứng đắn, nhưng giờ phút này, Phượng Tiêu Dương nghe thấy Trần Huyền thành khẩn xác nhận, trong lòng phảng phất như là uống mật ong một dạng ngập bốn. Ngươi ưa thích liền tốt. Phượng Tiêu Dương cũng hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Trần Huyền viên kia trái tim nhỏ nhảy lên càng nhanh chóng, ánh mắt rời xuống, nhìn về hướng Phượng Tiêu Dương cái kia một đôi môi đỏ, tiểu nộ ướt át, cả gan, nhẹ nhàng hôn lên. Phượng Tiêu Dương trong lòng hiệu con xung loạn, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này, hay là khẩn trương lên. Vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng lúc này, nghiễm nhiên là không còn kịp rồi. Trần Huyền bờ môi đã đụng tại nàng mềm mại trên môi, cảm nhận được cái kia đặc biệt ấm áp cùng xúc cảm, Phượng Tiêu Dương thân thể trong nháy mắt cứng. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn quên thân thể tồn tại. Sơ qua, cảm thấy khoang miệng xâm phạm cảm giác, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng cũng không phải là phản kháng, mà là say mê tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong bốn. Thời gian dần trôi qua, tại Trần Huyền dẫn đạo bên dưới, nàng cũng có đáp lại ướt nhẹp đôi môi, ra lệnh hai người tiến nhập cảnh giới vong ngã, tại cái này phòng ngủ bên trong, truyền ra điểm điểm tiếng vang. Không bao lâu, lều vải đỏ rơi xuống, ánh đến chập chờn, một đêm gió xuân lên, hồng loan tinh thần động. Một đêm không ngủ, trong hai người, một phương nào chịu được đêm, quả thực là chịu tới hừng đông. Chương 132. Vì người khác làm áo cưới. Chương 132. Vì người khác làm áo cưới. Trường Thanh Tiên vực, nam giới, Cửu Tiêu dãy núi bá. Một đạo lưu quang màu vàng qua lại đám mây, cấp tốc hướng phía dãy núi một bên lao đi. Chớp mắt, bay qua mười mấy vạn dặm xa. Một tòa đen kịt không thấy đáy vực sâu xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, lưu quang màu vàng rơi xuống, hóa thành hình người. Là một người mặc màu vàng cái yếm nhỏ búp bê, đầu có hai sừng, hai đầu lông mày mang theo một tia tôn quý khí tức. Rõ ràng là từ Đại Hoang Tiên Thành chạy đến nơi đây. Tiểu Kim dựa theo địa đồ nói, nơi này hẳn là động phủ cửa vào chỗ, chỉ bất quá, cụ thể cửa vào ở đâu? Tiểu Kim nhíu nhíu mày, đem tiên thức huyết tán ra đến ân. Khi tiên thức hướng phía dưới vực sâu thăm dò thời điểm, Tiểu Kim đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái tình huống. Vực sâu này thế mà hoàn toàn không nhìn thấy đáy bộ, điều đó không có khả năng a, ta tiên thức phạm vi bao trùm cái mấy chục vạn dặm hoàn toàn không là vấn đề, một chỗ vực sâu mà thôi, làm sao có thể tìm không thấy đáy đâu? Tiểu Kim cảm thấy nghi hoặc, tiếp tục mở rộng tiên thức phạm vi. Có thể chuyện quỷ dị phát sinh hắn đều đem tiên thức mở rộng đến cực hạn trăm vạn dặm, vẫn như cũng không thể phát hiện vực sâu này dưới đáy quái sự, hẳn là vực sâu này đúng là quán xuyên tiên vực địa tâm phải không? Hơi suy tư, Tiểu Kim cảm thấy khẽ động, lập tức hóa thành mini kim long, bay vào trong vực sâu. Phía dưới vực sâu là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cũng may tiên thức dò đường, hết thảy đều không chỗ che thân. Đang rơi xuống vực sâu vạn dặm tả hữu thời điểm, Tiểu Kim bên thai bắt đầu xuất hiện từng đợt sát phạt thanh âm. Có gầm thét, có kim thiết va chạm, có đinh thai nhức óc quanh mình, cũng có không cam lòng gào thét bốn. Vực sâu này quả nhiên có gì đó quái lạ, những âm thanh này thế mà ngay cả ta tâm thần đều có thể ảnh hưởng đến, xem ra chủ nhân nói rất đúng, nơi này liền xem như thiên vương, cũng tùy tiện không có khả năng xâm nhập. Tiểu Kim cảm thấy cảnh giác lên, Tiên Vương đạo ý quấn quanh quanh thân, tăng thêm tiên lực hộ thể, lúc này mới đem những cái kia sát phạt thanh âm che đậy tại tâm thần bên ngoài. Tiếp tục hướng xuống, mắt thấy sắp xuống đến 10 vạn dặm thời điểm, Tiểu Kim cảm thấy chỗ nào không thích hợp, thế là nghĩ nghĩ, đem một mảnh vảy rồng gỡ xuống, ném tới vực sâu trên vách đá. Một chút kim quang trong nháy mắt xua tán đi hơn phân nửa hắc ám nồng vụ. Làm xong việc này, Tiểu Kim mới tiếp lấy hướng phía dưới bay đi. Bởi vì lo lắng có nguy hiểm nào đó, Tiểu Kim phi cũng không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Tiểu Kim tiên thức bỗng nhiên run lên. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía dưới, tựa hồ là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Hắn trong nháy mắt lách mình đến phía dưới ngàn dặm chỗ sâu, liền gặp tại vực sâu trên vách đá, một mảnh vảy rồng màu vàng tản ra kim quang chói mắt, phảng phất dạ minh châu mở dạng, khảm nạm ở phía trên hỏng. Thấy vậy một màn, Tiểu Kim một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Lúc trước hắn liền đã nhận ra không thích hợp, hiện tại như thế thử một lần, quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của hắn. Không gian khốn trận Tiểu Kim sắc mặt trở nên khó coi, khó trách lúc trước tiên thức thăm dò thời điểm một mực tìm không thấy vực sâu này dưới đáy, nguyên lai là phía dưới này bị người cố ý bố trí không gian khốn trận, cho nên ta một mực tại nguyên địa, trên dưới như thế vòng quanh. Lần này thảm rồi, sớm biết trước hết thông chi chủ nhân. Tiểu Kim nhìn chung quanh, không gian khốn trận dính đến không gian pháp tắc, không phải tiên đế không cách nào phá giải, trừ phi lực lượng lớn đến có thể đánh phá không gian. Chỉ là hắn hiện tại bất quá tiên vương sơ kỳ, nếu là toàn lực bộc phát lời nói, nhiều nhất sánh vai tiên vương trung kỳ. Khoảng cách tiên đế còn thiếu rất nhiều, thử một chút chủ nhân truyền tống ngọc phù đi, nhìn xem truyền tống ngọc phù có thể hay không mang chính mình trở lại hư không lâm nơi đó. Tiểu Kim tâm niệm vừa động, hóa thành nhân hình, đem Trần Huyền cho hắn truyền tống ngọc phù đem ra. Sau đó, đột nhiên đem nó bóp nát. Oeng. Nhưng vào lúc này, vực sâu không gian chung quanh truyền ra chấn động kịch liệt, từng đạo vết nứt không gian theo Tiểu Kim quanh thân lan tràn xem ra. Cảm nhận được không gian khốn trận kịch liệt chống cự, Tiểu Kim trên mặt hiếm thấy có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bởi vì, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân lực lượng bị lực lượng khác cho ngăn cản. Ngay tại Tiểu Kim cảm thấy thấp thỏm thời điểm, cuối cùng hay là Trần Huyền lực lượng càng thêm bá đạo, cường hoành oanh mở không gian khốn trận, hóa thành một đoàn lồng ánh sáng màu tím, che chở Tiểu Kim, đem nó đưa vào đường hầm hư không bên trong. Rầm rầm. Cũng chính là tại Tiểu Kim biến mất sát na, vực sâu trên vách đá vô số đá vụn chốc từng mảng xuống tới, không gian chung quanh cũng rất giống lưu ly giống như từng mảnh vỡ ra, cuối cùng, oanh một tiếng, hóa thành đầy trời mảnh vỡ không gian. Giờ này khắc này, phía dưới vực sâu tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô biên vô tận dung nham địa ngục, trung thiên ánh lửa nhảy lên ra, kinh khủng điệu tâm tiên hỏa tàn phá bờ bãi, cái kia nóng bỏng nhiệt độ không ngừng trùng kích thiêu đốt lấy vực sâu vết đá, liên miên không dứt chuyển ra răng rắc tiếng vỡ vụn ầm ầm. Cùng lúc đó, địa tâm tiên hỏa phía dưới nham tương quần quần ra thao thiên cự lãng, đại địa chấn động ở giữa, một tòa rộng lớn bạch ngọc tiên cung từ phía dưới, bộ sóng trạm biển giống như chậm chậm xuất hiện, đứng lặng tại cái này dung nham trên đại địa. Tại tiên giới tiên hỏa danh sách bên trong, địa tâm tiên hỏa mặc dù không tại thập đại tiên hỏa hàng ngũ, nhưng cũng là tiên giới nhất đẳng cường đại tiên hỏa. Tại luyện đan sư trên tay, dù là cựu phẩm tiên dược cũng có thể đem nó hòa tan. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy tiên hỏa, đúng là hoàn toàn không tổn thương được bạch ngọc này tiên cung một tơ một hào. Tiên cung mười phần hùng vĩ to lớn, trung quanh tỏa ra chói mắt xanh nhạt hào quang, tại điệu tâm tiên hỏa thiêu đốt trùng kích vào, phản phất ra nước bùn mà không nhiễm sen một dạng cao khiết oanh. Đông dưng, tiên cung đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, một giây sau, theo một tiếng kiếm ngân vang, có một đạo kiếm khí màu xanh từ tiên cung trung lướt đi, như một thanh tuyệt thế tiên kiếm, xông ra vực sâu, trực tiếp chém về phía trên bầu trời cái gì gọi là đại đạo, ta, tức là đại đạo, thiên đạo bất công, giết. Một cái giết chữ, gầm thét giống như từ tiên cung nội vang vọng ra, tiếp theo kiếm khí màu xanh kia một kiếm chạm thiên. Oanh. Hơn phân nửa trường thanh tiên vực trên bầu trời không, tại chỗ bị chém ra một đạo thật dài vết nứt không gian, kiếm khí lưu lại khiến cho không gian thật lâu không có khả năng khôi phục. Chỉ một thoáng, tiên vực chấn động, vô số cường giả phóng lên tận trời, kinh ngạc đưa ánh mắt về phía nam giới nơi nào đó bốn. Bá. Hư không lâm nhà gỗ trong viện. Tiểu Kim từ trong hư không truyền tống đi ra, hóa thành tiểu ba nhi ngồi liệt trên mặt đất, mặc dù đã an toàn rồi, nhưng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không tự chủ thở hổn hển. Nhưng mà còn không đợi Tiểu Kim kịp phản ứng, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện, bá đạo chạm phá không gian. Ngay sau đó, Tiểu Kim sắc mặt đột biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vết nứt không gian kia, đây là nam giới phương hướng. Nhất thời, Tiểu Kim ra một thân mồ hôi lạnh, không nói hai lời liền lấy ra truyền âm ngọc phù cho Trần Huyền phát đi tin tức. Ngay sau đó, cung quýt hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, cấp tốc xông về Đại Hoang Tiên Thành tổ tông phù hộ, nhất định phải phù hộ Tiểu Kim a, có thể tuyệt đối đừng cho người khác làm áo cưới, bằng không, ta đâu còn có mặt đi gặp chủ nhân a. Chương 133. Kiếm đế động phủ xuất thế. Chương 133. Kiếm đế động phủ xuất thế. Hòa Vũ Thành, Chu Tước tộc cấm thành, trong viện trong phòng ngủ. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời chói mắt từ bên cửa sổ tiến đến trong phòng, chiếu người ấm áp. Trần Huyền đầy mắt ý cười nhìn xem nằm tại bên cạnh mình nữ tử, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của nàng. Phát giác được động tĩnh, Phượng Tiêu Dương lông mi thật dài run run, gương mặt cũng cấp tốc đỏ lên, hiển nhiên, người đã là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thấy thế, Trần Huyền mỉm cười, nhìn xem khóe miệng của nàng, đem đầu xít tới đừng làm rộn. Phượng Tiêu Dương đưa tay kháng cự Trần Huyền. Trần Huyền nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó trở lại trên vị trí của mình, cười nói, "Nương tử, vi phu đêm qua biểu hiện thế nào?" Phượng Tiêu Dương gương mặt đỏ bừng, tức giận, thật không biết người này một cái thiên tiên hay là cái luyện đan sư, tại sao có thể có mạnh như vậy thể phách, ngay cả ta đều. Phượng Tiêu Dương nội tâm ngượng, lại là không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình không có cách nào, vi phu chính là như thế thiên phú dị bẩm. Trần Huyền cười híp mắt ôm Phượng Tiêu Dương, mười phần đắc ý bộ dáng phi, ta nhìn ngươi là trời sinh sắc phôi thể chất. Phượng Tiêu Dương không khỏi ngượng ngùng gắt một cái. Trần Huyền cười hắc hắc nói, không nghĩ tới ta ẩn tàng sâu như vậy, lại còn là bị nương tử ngươi cho đã nhìn ra, đã như vậy kiệt, nương tử, vậy cũng đừng trách vi phu lạt thủ tồi hoa. Trần Huyền nụ cười cổ quái, sau đó một đầu đâm vào trong núi bốn. Phượng Tiêu Dương thẹn thùng không thôi, nhưng còn không đợi nàng nói cái gì, liền nghe ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiểu gia hỏa bất mãn hô to thanh âm cha, mẫu thân, các ngươi làm sao còn không nổi à, loan loan đều đói, còn có môn này đánh như thế nào không ra à. Lời này vừa nói ra, Trần Huyền cùng Phượng Tiêu Dương thân thể cùng nhau cứng ở trong chăn hiện tại giờ gì. Phượng Tiêu Dương lăng nhưng đối Trần Huyền hỏi tựa như là, nhanh giờ ngọ đi. Trần Huyền có chút lúng túng đối Phượng Tiêu Dương nói ra giờ ngọ. Phượng Tiêu Dương mở to hai mắt nhìn vẫn tốt chứ, cũng không tính quá lâu. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng nói ra đó là không có ngoại nhân, ngươi đừng quên, Liệt Thanh vẫn còn tại phòng khách, ai biết nàng có thể hay không ra ngoài nói lung tung cái gì, nhanh lên, tranh thủ thời gian rời giường cho Noãn Noãn nấu cơm đi. Phượng Tiêu Dương đem Trần Huyền đẩy ra, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, tại nàng muốn mở cửa thời điểm, Trần Huyền nhớ tới cấm chế còn tại, liền phất tay, đem nó giải khai đến. Cửa phòng rốt cục mở ra, Phượng Noãn Ngọc cái đầu nhỏ từ bên ngoài mò vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Phượng Tiêu Dương mẫu thân, ngươi cùng cha tại sao lâu như thế còn không có đứng dậy à? Ta và ngươi cha đang tu luyện đâu, ngươi không phải đói bụng sao? Ta để cho ngươi cha hiện tại liền nấu cơm cho ngươi đi. Phượng Tiêu Dương đem Phượng Loan Ngọc ôm đến trước bàn trang điểm, cho nàng chải tóc. Cầm lấy lược thời điểm, gặp Trần Huyền còn tại trên giường chống đỡ đầu nhìn nàng, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái còn không đi ra. Được rồi, Trần Huyền cười ha hả từ trên giường đứng lên, kỳ thật hắn đều sớm mặc quần áo tử tế nương tử, ngươi muốn ăn cái gì? Trần Huyền mang giày thời điểm đối Phượng Tiêu Dương hỏi, ngươi xem đó mà làm. Cái kia Loan Loan đâu? Loan Loan không kén ăn. Vậy ta liền nhìn xem làm. Trần Huyền ra khỏi phòng. Liệt Thanh Vận ngồi tại sân nhỏ trên ghế nằm, phơi nắng, gặp Trần Huyền từ gian phòng đi ra, trêu tức nói ra, thật sự là hiếm lạ, Trần đạo hữu ngươi thế mà còn bỏ được đi ra ngoài a. Trần Huyền lập tức sắc mặt tối sầm, hừ lạnh nói, ngươi một cái tỷ nữ lúc nói chuyện chú ý một chút ngữ khí, tới cho ta nhóm lửa. Liệt Thanh Vận trong bụng nàng cắn răng thầm nghĩ, để cô nãi nãi giúp ngươi nhóm lửa, họ Trần món nợ này ta nhớ kỹ hưu. Mà liên tại Trần Huyền chuẩn bị nấu cơm thời điểm, nơi xa đột nhiên có kim quang bay lượn mà đến. Trần Huyền thần sắc hơi động, quay người đem kim quang chộp vào trên tay, tiên thức tìm tòi, tiểu kim cái kia nóng nảy thanh âm lập tức trong đầu vang lên, chủ nhân, xảy ra chuyện, ta trong lúc vô tình dùng ngươi cho truyền tống ngọc phủ phá vỡ thôn thiên kiếm đế động phủ khống trận, hiện tại động phủ xuất thế, hơn phân nửa tiên vực đều đã bị kinh động. Sau khi nghe xong, Trần Huyền trực tiếp sửng sốt. Lúc trước hắn phát hiện có một đạo lực lượng kinh khủng xuất hiện, tưởng rằng cái nào tiên tôn độc thủ, không nghĩ tới đúng là cái kia thôn thiên kiếm đế động phủ xuất thế bốn. Xem ra cái này thôn thiên kiếm đế so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn á, làm sao có nghĩ kỹ tìm ngươi. Liệt Thanh Vận gặp Trần Huyền cầm truyền âm ngọc phủ tại nguyên chỗ suy tư, không khỏi trêu tức nói ra. Trần Huyền nhẹ nhàng lườm nàng một chút, đốt ngươi hỏa, lại nói nhảm, ta cho ngươi đi cho ta nương tử rửa chân đi. Liệt Thanh Vận a a a, tức chết cô nãi nãi. Liệt Thanh Vận trong lòng tức giận hô to. Trần Huyền lười nhắc lại để ý tới Liệt Thanh Vận, đem truyền âm ngọc phủ bóp nát, liền tiếp theo làm lấy cơm trưa. Tuy nói động phủ xuất thế, nhưng hắn lại cũng không vội vã đi qua. Hắn thấy có thể có được tiên tôn chiến lược kiếm đế động phủ của hắn di tích, cũng không phải tùy tiện a miêu a cầu nào liền đều có thể đi vào đoạt bảo bốn. Trước tạm để tiểu kim nhìn xem tình huống lại nói, các loại có tiên tôn xuất thủ sẽ đi qua cũng không muộn. Trần Huyền đem một viên truyền âm ngọc phủ xuất ra, lưu lại nói đằng sau, thừa dịp không người chú ý, liền đem nó lặng yên đánh vào trong hư không bốn. Nam giới, Cựu Tiêu sơn mạch, ngắm trăng thánh địa. Keng, keng, keng. Liên tiếp chín đạo du dương tiếng trung vang vọng thánh địa, biết có khẩn cấp sự tình, vô số đạo cường đại lưu quang tề tụ thánh địa chủ phong trong đại điện. Giờ này khắc này, tiên vụ tràn ngập trong đại điện, từng đạo cường hoành thân ảnh ngồi cao đám mây, trên cùng là một vị nam tử trung niên tóc trắng, một thân áo bào tím trước ngực có một vòng cao khiết minh nguyệt khắc, tản ra hào quang thánh khiết, đợi thánh địa cường giả tề tụ. Nam tử một đôi lánh mâu quét nhẹ, cất cao giọng nói, chư vị trưởng lão, dãy núi trong vực sâu có tuyệt thế kiếm đế tiên cung động phủ xuất thế, giờ này khắc này, Cửu Tiêu sơn mạch sắp thành hỗn loạn chi địa, ta ngắm trăng thánh địa nơi này nhất định không có khả năng không đếm xỉa đến. Giờ phút này khẩn cấp triệu tập chư vị trưởng lão tới đây, chính là hỏi thăm mọi người ý kiến, nếu muốn ứng đối lần này kiếp nạn, ta ngắm trăng thánh địa nên làm như thế nào pháp. Nghe thấy lời này, một đám trưởng lão nhìn nhau đứng lên, ánh mắt giao lưu ở giữa, có thể phát giác được bọn hắn đang âm thầm truyền âm tương thảo. Sơ qua, một vị khôi ngô trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trên thân tản ra bá đạo khí thế, lạnh lùng mở miệng nói ra, thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Tuyệt thế kiếm đế truyền thừa, không thể coi thường. Nếu truyền thừa này tại ta thánh địa phạm vi bên trong, tự nhiên là ta thánh địa tất cả. Cho nên trong mắt của ta, chúng ta không nên nghĩ đến chỉ lo thân mình, mà hẳn là nghĩ đến như thế nào đem truyền thừa này hộ xuống tới. Ngắm trăng thánh địa thánh chủ nhíu mày, đối nam tử nói, Phục Long trưởng lão lời ấy có chút đạo lý, chỉ bất quá, trong dãy núi lần lượt có cường giả đại năng đến đây, tiên đế cũng không phải số ít, ta ngắm trăng thánh địa, làm sao có thể cùng bọn hắn tranh phong? Kỳ thật Vọng Nguyệt thánh chủ cũng không phải không nghĩ tới xuất thủ tranh đoạt, nhưng nghĩ tới thánh địa tình huống, hắn cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao, trong thánh địa, người mạnh nhất cũng bất quá tiên vương thôi. Chương 134, Tề tụ nam giới. Chương 134, Tề tụ nam giới, việc này cũng là không khó. Phục Long trưởng lão tựa hồ đã sớm có chỗ kế hoạch, đã tính trước nhìn nhau tháng thánh chủ nói ra, tiên cung động phủ xuất thế, không người nào biết nội tình. Nhưng nếu là tại ta Vọng Nguyệt thánh địa xuất thế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ có người đem cả hai liên hệ tới. Cho nên chúng ta không ngại ra mặt kể chuyện xưa. Cái gì cố sự? Vọng Nguyệt thánh chủ hiếu kỳ hỏi. Một đám trưởng lão cũng đều đem ánh mắt đặt ở Phục Long trưởng lão trên thân, liền nói tiên cung đạo phủ chính là ta thánh địa tiên đế lao tổ lưu lại, năng giả cư trì, nhưng nếu muốn lấy bảo, chỉ cần đeo ta thánh địa đệ tử lệnh bài thân phận, đây là tiên đế cấm chế quy định. Mà trong lệnh bài sẽ có ta thánh địa huyền cảnh trận pháp. Cái gọi là huyền cảnh quan chu thiên, có trận pháp này, tất cả mọi người tương đương với đang vì ta thánh địa dò đường. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Lần này mưu đồ vừa ra, ở đây Vọng Nguyệt thánh chủ cùng một đám trưởng lão tất cả đều lộ ra vẻ động dung. Nếu là thật sự có thể thuận lợi khai triển lần này mưu đồ, vậy bọn hắn thánh địa thật là có thể trở thành cuối cùng duy nhất bên thắng. Mà lại mấu chốt chính là, loại sự tình này không cần tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng, đây cũng là đầy đủ, đồng thời còn không sợ có người phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nếu có người phát hiện, đại khái có thể đem nó quy tội tiên đế lao tổ trên thân, nói lệnh bài là lao tổ đặc chế, bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao đằng nào cũng chết không có đối chứng, ai có thể loại bọn hắn thánh địa như thế nào. Bất quá kế hoạch này tốt nhất là mau chóng áp dụng, không thể chờ tiên vương tiên đế tới, nếu không không đợi tiến vào tiên cung động phủ, liền sẽ bị vạch trần hết thảy. Đến lúc đó mặc dù ta thánh địa không ngại, nhưng tiên cung này trong động phủ bảo vật liền cùng bọn ta vô duyên. Phục Long trưởng lão lại đối đám người bổ sung nói ra. Sau khi nghe xong, Vọng Nguyệt thánh chủ nhẹ gật đầu, nói, không sai, Phục Long trưởng lão lời ấy có lý. Ngay sau đó, Vọng Nguyệt Thánh Chủ nhìn về hướng tất cả trưởng lão, "Chư vị, các ngươi đối Phục Long trưởng lão mưu đồ nhưng còn có cái gì dị nghị?" Một đám trưởng lão nhìn nhau, sau đó tất cả đều nhẹ gật đầu, "Cái kia tốt, vậy ta hiện tại liền xin mời Thái thượng trưởng lão xuất quan, do hắn áp trận, phân phát lệnh bài thân phận, như vậy càng có thể gia tăng chuyện xưa có độ tin cậy." Vọng Nguyệt Thánh Chủ nói với mọi người nói. Dứt lời, liền phất ống tay áo một cái, hóa thành lưu quang biến mất tại trong đại điện bốn. Chu Tức tộc, Cấm Thành. Keng, keng, keng. Khi Vọng Nguyệt Thánh Địa chính tiến hành lưu đồ thời điểm, Chu Tước tộc bên này cũng phát hiện nam giới truyền đến dị tượng. Chín tiếng chu tước trung vang, khẩn cấp triệu tập phía dưới, từng đạo hỏa quang từ cấm thành bên trong lướt vào đại điện nghị sự bên trong, ở trong đó không chỉ có rất nhiều tộc lão, còn có Liệt Tiểu Bạch một đám thiên tiêu tử đệ. Mà Phượng Hạ Nguyệt, bởi vì tiên đế ra tay giúp đỡ tình huống, lần này cũng bị đặc cách để Liệt Như Yên mang theo tiến vào trong đại điện. Từ ngày đó từ trong đại điện đi ra, hắn cái này người ở rể thân phận, có thể nói là thẳng tắp lên cao. Trong đại điện, đợi tất cả tộc lão tề tụ, Liệt Chiến Thiên liền vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Chư vị, chắc hẳn lúc trước dị tượng đều đã nhìn thấy, tộc ta tại nam giới du lịch từ đệ truyền đến tin tức, nói nam giới có tuyệt thế kiếm đế động phủ xuất thế. Bây giờ nam giới đã là quần quần sóng ngầm, không biết chư vị có ý nghĩ gì?" Liệt Hành Vân từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đối Liệt Chiến Thiên nói ra, "Tộc trưởng, chúng ta lúc trước đã từng có thương nghị, chúng ta nhất trí cho rằng, việc này tộc ta nên tiến về tìm tòi." "Lý do đâu?" Liệt Chiến Thiên hỏi. "Nam giới hiện tại đã thành nơi thị phi, nếu là không có đầy đủ lý do thuyết phục hắn, bản thân hắn cũng không muốn chuyến vũng nước đục này đương nhiên, không muốn không có nghĩa là hắn liền không có ý nghĩ. Dù sao, hắn là Chu Tức tộc tộc trưởng, mọi thứ muốn lấy bộ tộc lợi ích đến cân nhắc tuyệt thế kiếm đế truyền thừa cường đại cỡ nào, thế nhân đều biết. Nếu ta Chu Tức tộc có thể thu hoạch được, tương lai nói không chừng liền sẽ có thể so với tiên tôn kiếm đế xuất hiện." Lui một bước tới nói, coi như không thể đạt được truyền thừa, dù là có thể được đến một kiện hai kiện kiếm đế chí bảo. Vậy đối với tộc ta tới nói cũng coi như không uổng công chuyến này." Liệt Hành Vân đối Liệt Chiến Thiên nói ra. Một đám tộc lao tất cả đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không nói những cái khác, chỉ là tuyệt thế kiếm đế bốn chữ này, coi như tiên cung động phủ bên trong không có truyền thừa, cũng đáng được bọn hắn đi xông vào một lần. Liệt Chiến Thiên có chút trầm ngâm, những này ta cũng rõ ràng, thế nhưng là, nam giới hiện tại cũng không quá bình an. Càng là hỗn loạn, đối với chúng ta càng có lợi. Cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Như mưu đồ tốt, tộc ta chưa hẳn không có cơ hội, mà lại không cần phải đi quá nhiều người. Dừng một chút, Liệt Hành Vân đối Liệt Trạm Thiên nói, "Ta đề nghị, nếu muốn tiến về năm giới, do ta mang theo Thái Bình cùng hai vị biết được trận pháp tiên quân, cùng một chút cần lịch luyện tử đệ, ước chừng tại khoảng 15 người. Kể từ đó, coi như chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, cũng không trở thành đối trong tộc có ảnh hưởng gì. Mà lại ít người lời nói, một khi gặp phải phiền toái, chạy cũng tương đối dễ dàng. Cho dù là đối mặt tiên đế sơ kỳ, nếu là chạy, một mình ta cũng có thể hộ đến tất cả mọi người chu toàn. 15 người không phải trong tộc có thể người xuất động cực hạn, là hắn Liệt Hành Vân có thể bảo vệ cực hạn của con người. Lại nhiều, hắn liền không thể ra sức." Nghe được Liệt Hành Vân lời nói này, Liệt Chiến Thiên sắc mặt động dung đứng lên, suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói, "Nếu Hành Vân tộc thúc đã làm tốt chuẩn bị, vậy liền dựa theo ngươi tính toán đi làm đi, việc này do ngươi toàn quyền đi làm." Dừng một chút, Liệt Chiến Thiên đối Liệt Như Yên phân phó nói, "Như Yên, ngươi cùng Hạo Nguyệt cùng một chỗ đi theo Hành Vân tộc thúc đi năm giới." Liệt Như Yên cùng Phượng Hạo Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn, bất quá tại kinh ngạc qua đi, hai người hay là cùng nhau nhẹ gật đầu. Liệt Tiểu Bạch cau mày, tựa hồ là có chút không quá lý giải Liệt Chiến Thiên cách làm. Sao có thể để thân nữ nhi đi bên ngoài mạo hiểm? Bất quá Liệt Như Yên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi mắt nhìn bên người Phượng Hạo Nguyệt bốn. "Cha, nam giới hiện tại nguy hiểm cỡ nào ngài cũng biết, ngài sao có thể để Như Yên đến đó mạo hiểm, đây không phải là đem nàng hướng trong hố lửa đấy sao?" Các loại cả đám từ đại điện nghị sự rời đi về sau, Liệt Tiểu Bạch lưu lại, tiến lên đối Liệt Chiến Thiên không hiểu dò hỏi. Liệt Chiến Thiên đưa lưng về phía Liệt Tiểu Bạch, nghe thấy hắn, xoay người lại, đối với hắn hừ lạnh nói ra, "Chính ta nữ nhi, ngươi cho rằng ta nguyện ý để nàng đi mạo hiểm sao? Vậy ngài đây là ý gì? Ngươi đừng quên, ta mặc dù là phụ thân của các ngươi, nhưng ta càng là Chu Tức tộc tộc trưởng, ta nhất định phải cân nhắc toàn tộc lợi ích." Liệt Chiến Thiên đối Liệt Tiểu Bạch giải thích nói, "Hành Vân tộc thúc là tộc ta trụ cột vững vàng, mà khác tử đệ cũng là tộc ta tương lai hy vọng, cho nên ta phải tất yếu cam đoan an toàn của bọn hắn. Thế nhưng là, cái này cùng Như Yên có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ, ngươi đừng quên, chỉ có Như Yên đi nằm dưới, Phượng Hạo Nguyệt mới có thể đi cùng, mà cũng chỉ có hắn đi theo, tộc thúc bọn hắn một nhóm mới sẽ không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện." Chương 135. Phượng Tiêu Dương cũng muốn đi. Chương 135. Phượng Tiêu Dương cũng muốn đi. Liệt Tiểu Bạch sửng sốt Phượng Hạo Nguyệt một cái đại la sơ kỳ, làm sao có thể bảo vệ được Hành Vân tộc lão? "Cha, đây không phải đảo ngược tiên cương sao?" "Ngu xuẩn." Liệt Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở, "Ngươi đừng quên, Phượng Hạo Nguyệt phía sau thế nhưng là có một vị tiên đế tại che chở hắn." Liệt Tiểu Bạch cảm thấy khẽ nhúc nhích, "Ngài là nói, vụ ấm cốc vị kia?" "Không sai, nếu như không phải là bởi vì cái này, ngươi cho rằng ta sẽ để cho nữ nhi của mình đi mạo hiểm sao?" Liệt Chiến Thiên lạnh lùng nói ra. Liệt Tiểu Bạch giật mình, "Thì ra là thế. Cái kia cha, ta cũng đi cùng được hay không?" Ngay sau đó, Liệt Tiểu Bạch lời nói xoay chuyển, mặt dạn mày dày đối Liệt Chiến Thiên thỉnh cầu nói. Liệt Chiến Thiên sắc mặt cứng đờ, sau đó ngựa khí trầm lặng nói, "Ngươi nếu là sống không kiên nhẫn được nữa, cha ngươi ta kỳ thật có thể tự tay tiễn ngươi một đoạn đường." Lời này vừa nói ra, Liệt Tiểu Bạch tóc gáy trên người dựng lên, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy bước, sau đó liên tục khoát tay, "Không không không, không cần, ta liền nói vừa nói như vậy, cha ngài trước vội vàng, nhi tử rút lui trước." Liệt Tiểu Bạch nói xong quay người liền hóa thành một đạo lưu quang trượt. Liệt Chiến Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đứa con trai này à, cũng không biết lúc nào có thể trưởng thành bốn. Trong viện, Trần Huyền vừa mới làm tốt cơm trưa, bởi vì tương đối vội vàng, liền làm một bản thịt cá nồi lẩu. Cắt chút thịt cá xuyến lấy tương chấm nước ăn. Chám chính là hắn cố ý điều chế nhỏ liêu chấp, độc nhất vô nhị bị phương. Lại phối hợp cơm, không phải bình thường hương. Một bên Liệt Thanh Vận nhìn Trần Huyền một nhà ba người ăn thịt cá nồi lẩu, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, đối Trần Huyền trêu tức nói, còn tưởng rằng Trần đạo hữu sẽ làm cái gì tiệc, nguyên lai chính là như thế đơn sơ một trận. Trần Huyền khinh liếc qua, lại đơn sơ, đó cũng là ngươi ăn không đến đồ vật, thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn xem, một cái tỷ nữ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nghe thấy lời này, Liệt Thanh Vận hận chính là nghiến răng nghiến lợi, cả ngày tỷ nữ liền không có nói chuyện quyền lực sao? Quả thực là khinh người quá đáng. A tỷ, tỷ phu, các ngươi ăn cái gì đồ tốt đâu? Ngay tại Liệt Thanh Vận hận hàm răng thẳng ngứa thời điểm, Phượng Hạo Nguyệt cười ha hả từ bên ngoài đi vào thịt cá nồi lẩu, muốn cùng một chỗ ăn sao? Trần Huyền cho Phượng Hạo Nguyệt lấy ra một đôi đũa, nếu là tỷ phu tay nghề, vậy ta khẳng định phải nếm thử. Phượng Hạo Nguyệt tiến lên đem đũa nhận lấy, không chút khách khí ngồi ở Phượng Loan Ngọc bên cạnh, hung hăng vớt đi ra một đũa, chám nước tương đằng sau, phi thường thỏa mãn ăn một miệng lớn ân, hương, thật là thơm. Phượng Hạo Nguyệt ăn quay hàm đều phồng lên, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình. Liệt Thanh Vận nhíu nhíu mày, nói thầm trong lòng nói, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Phượng Tiêu Dương tức giận dùng đũa trụ Phượng Hạo Nguyệt đũa một chút, chủ yếu là tỷ phu giọng cái này liêu chấp quá thơm, dính tảng đá ăn đều ngon loại kia. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại. Phượng Hạo Nguyệt đối Trần Huyền giơ ngón tay cái cũng tạm được đi, chờ lần sau vật liệu chuẩn bị đầy đủ ta cho ngươi thêm điều một cái càng hương. Trần Huyền khinh cười cười, lần này bởi vì vội vàng, cho nên liền làm cái giản dị mặn tươi liêu chấp. Xem như hắn biết mấy loại liêu chấp bên trong, bình thường nhất một loại đúng rồi, vừa rồi Chu Tức Trung Vàng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Phượng Tiêu Dương hiếu kỳ đối Phượng Hạo Nguyệt hỏi. Phượng Hạo Nguyệt sửng sốt một chút, biểu tỷ không cùng các ngươi nói sao? Vừa muốn hỏi, ngươi bên này lại tới. Phượng Tiêu Dương nói ra. Phượng Hạo Nguyệt giật mình, sau đó gật gật đầu, đối hai người nói ra, sự tình là như thế này, nói là nam giới mặt kia có cái gì tuyệt thế kiếm đế động phủ xuất thế, ta cái kia cha vợ nói để cho ta cùng Như Yên đi theo Hành Vân tộc lão cùng đi nhìn xem. Trần Huyền động tác ngừng một lát, nghi ngờ nói, để cho ngươi cùng Như Yên đi, các ngươi đến đó có thể làm cái gì? Nói là lịch luyện. Phượng Hạo Nguyệt nói ra, cho nên ngươi lần này tới chính là muốn nói với ta ngươi muốn xuất phát đi nam giới. Phượng Tiêu Dương cao mày nói ân. Phượng Hạo Nguyệt gật gật đầu, nói ra, mà lại tộc lão đã đem thời gian định ra đến ngay tại hai canh giờ đằng sau. Gấp gáp như vậy? Phượng Tiêu Dương có chút lo lắng nói, không chuẩn bị thêm một chút thời gian sao? Nam giới bên kia nghe nói đã thành nơi thị phi, nếu lại chậm chút đi qua, khả năng ngay cả ngụm canh đều uống không đến. Phượng Hạo Nguyệt giải thích nói. Phượng Tiêu Dương cau mày, hiển nhiên đối với Phượng Hạo Nguyệt đi nam giới chuyện này có cực sâu lo lắng. A tỷ ngươi không cần lo lắng, Hành Vân tộc lão là tiên vương đại viên mãn cường giả, có hắn tại sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Phượng Hạo Nguyệt nhìn ra Phượng Tiêu Dương lo lắng, liền đối với nàng an ủi. Phượng Tiêu Dương nhưng không có Phượng Hạo Nguyệt lạc quan như vậy, nàng cũng biết Liệt Hành Vân là tiên vương viên mãn, nhưng nếu là kiếm đế đạo phụ, nói không chính xác liền có tiên đế tiến về đến lúc đó, 10 cái tiên vương viên mãn chỉ sợ cũng là không tốt. Chỉ là nếu Chu Tức tộc bên trong đã làm quyết định, nàng hiện tại nói cái gì chỉ sợ cũng không dùng. Dù sao, Phượng Hạo Nguyệt mặc dù là đệ đệ của nàng, nhưng lại đã là Chu Tức tộc người, vậy ngươi sau khi tới cẩn thận một chút, nhất định phải một mực đi theo Hành Vân tộc lão bên người, đừng có chạy lung tung. Phượng Tiêu Dương không yên lòng đối Phượng Hạo Nguyệt dặn dò lấy. Phượng Hạo Nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, a tỷ lại nhại, không muốn nghe cũng phải đem nàng nghe xong. Trần Huyền thì là một mực không nói chuyện, bởi vì hắn biết Phượng Hạo Nguyệt trên thân một đống bảo mệnh thiên phủ, mà lại đến lúc đó hắn cũng sẽ đi qua nam giới, cho nên em vợ này lần này đi nam giới cùng Du Sơn Ngoạn Thủy không có gì khác biệt, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. A tỷ, ta ăn no rồi, ta đi trước, ngươi đừng lo lắng, ta hẳn là không bao lâu liền sẽ trở về, chắc chắn sẽ không có việc gì. Chỉ một lúc sau, Phượng Hạo Nguyệt để đua xuống, ở một cái, sau đó đứng dậy đối Phượng Tiêu Dương bảo đảm nói ân. Phượng Tiêu Dương cảm thấy mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, không để cho đi đưa mắt nhìn Phượng Hạo Nguyệt rời đi, đối xử mọi người anh không thấy. Phượng Tiêu Dương than nhẹ một tiếng nói, cũng không biết cái này Liệt tộc trưởng nghĩ như thế nào, thế mà lại để Hạo Nguyệt một cái đại la sơ kỳ đi theo đi qua tham gia náo nhiệt. Có thể là muốn trọng điểm bồi dưỡng một chút, để hắn đi theo đi qua được thêm kiến thức. Ta cảm thấy nương tử ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, có tiên vương đại viên mãn tộc lão tại, coi như gặp được cường địch, đánh không lại, nhưng nếu là muốn chạy, khẳng định không có vấn đề gì, trừ phi tiên đế xuất thủ, nhưng đầu năm nay tiên đế cũng không phải rau cải trắng, sao có thể nói gặp được liền gặp được. Trần Huyền một bên cho Phượng Loan Ngọc gấp thức ăn, vừa hướng Phượng Tiêu Dương an ủi. Liệt Thanh Vận, vậy nàng gặp phải tính là gì? Coi như nàng không may sao? Nếu như sự tình thật dựa theo như ngươi nói vậy là không còn gì tốt hơn, nhưng chỉ sợ vạn nhất không có vạn nhất. Trần Huyền đưa tay bắt lấy Phượng Tiêu Dương cổ tay, đánh gãy nàng lời nói, khuyên lớn, nương tử, ngươi muốn đối với Chu Tức tộc tộc lão có lòng tin, bọn hắn sẽ không để cho Hạo Nguyệt cùng Như Yên xảy ra chuyện. Phượng Tiêu Dương trầm mặc không nói, một lát sau, gật đầu nói, ngươi nói đúng, là ta muốn nhiều hơn. Trần Huyền nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, xem ra chính mình phải sớm chút xuất thủ, nếu không, em vợ việc này sợ rằng sẽ một mực bị nương tử nhớ bốn. Nhưng mà, chờ đến ban đêm đằng sau, Trần Huyền dỗ ngủ Phượng Loan Ngọc, vừa về đến phòng, chỉ thấy Phượng Tiêu Dương tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên một mặt kiên quyết nói, ngươi ở nhà chiếu cố tốt nữ nhi, ta hiện tại đi nam giới một chuyến. Chương 136. Vọng Nguyệt Thánh Địa cố sự. Chương 136. Vọng Nguyệt Thánh Địa cố sự. Trần Huyền động. Ban ngày không phải nói được thật tốt, làm sao đột nhiên lại muốn đi nam giới? Ta không yên lòng Hạo Nguyệt đi nam giới. Phượng Tiêu Dương trịnh trọng nói, thế nhưng là, nương tử, ngươi coi như không yên lòng, vậy ngươi đi ngươi lại có thể làm gì chứ? Nếu là có ngay cả tiên vương đều không đối phó được địch nhân, ngươi đi, kết quả kia không phải là giống nhau sao? Trần Huyền bất đắc dĩ nói, ta tự có ta biện pháp, ngươi đây cũng không cần quản. Phượng Tiêu Dương nói nghiêm túc. Trần Huyền, ngươi ở nhà chiếu cố tốt nữ nhi, ta lúc này đi. Phượng Tiêu Dương ôm Trần Huyền một chút, sau đó liền rời đi gian phòng. Trần Huyền tâm bên dưới bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn liền không rõ, nương tử nhà mình một cái tiên quân, đi nam giới lại có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại, nàng cũng che giấu thực lực? Trần Huyền yên lặng. Lắc đầu. Nếu thật là dạng này, không có khả năng giấu giếm được hắn tính toán, lười nhác suy nghĩ nhiều. Nếu nương tử muốn đi, vậy liền để nàng đi thôi. Cùng lắm thì ta âm thầm đi theo liền xong rồi. Bất quá tại đi nam giới trước đó, trước tiên cần phải đem Loan Loan cho thu xếp tốt. Trần Huyền nghĩ nghĩ, ra khỏi phòng, đi vào trong sân, chào đón Phượng Tiêu Dương đã rời đi cấm thành đằng sau, liền gõ Liệt Thanh Vận cửa phòng chuyện gì. Liệt Thanh Vận mở cửa phòng, một mặt tò mò nhìn Trần Huyền. Trần Huyền nói ngay vào điểm chính, giúp ta một việc. Giúp cái gì? Liệt Thanh Vận sửng sốt một chút, giúp ta nhìn xem Loan Loan, chiếu cố tốt nàng. Trần Huyền nghiêm túc nói. Liệt Thanh Vận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi nói đùa cái gì? Chính ngươi nữ nhi không chính mình chiếu cố, để cho ta chiếu cố cái gì? Còn có, ngươi nương tử đâu? Ta cùng nương tử muốn cùng đi nam giới một chuyến. Trần Huyền nói ra vì cái gì? Liệt Thanh Vận cau mày nói, nam giới mặt kia hiện tại đã thành nơi thị phi, tiên vương đều không phải số ít, các ngươi đi làm cái gì? Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt Loan Loan là được. Thế nhưng là, ta sẽ không chiếu cố. Liệt Thanh Vận mặt lộ vẻ khó xử, kỳ thật cũng không cần ngươi chiếu cố, ta hội thiết hạ một cấm chế, sau đó để Loan Loan ngủ tầm vài ngày, ngươi mấy ngày nay chỉ cần đừng để những người khác xông tới là được. Nói, Trần Huyền liền phất tay tại Phượng Loan Ngọc gian phòng bốn phía bố trí một cái cấm chế phòng ngự. Liệt Thanh Vận sửng sốt, sau đó hiếu kỳ hướng phía cửa gian phòng đi tới, nhịn không được đưa tay thăm dò một chút. Nhưng mà, cũng chính là như thế thử một lần, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ cửa ra vào bộc phát ra. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, Liệt Thanh Vận trực tiếp mở to hai mắt nhìn, tại chỗ bị cấm chế bắn ra ngoài phốc phun ra một ngụm máu tươi. Liệt Thanh Vận trợn tròn mắt, trong đầu có thể nói là trống rỗng, cái này sao có thể? Vừa rồi bỗng chốc kia, chí ít cũng là tiên quân đại viên mãn. Trước đó nàng coi là Trần Huyền ẩn giấu đi cảnh giới, nhiều nhất bất quá đại la. Nhưng bây giờ, nàng mờ mịt cấm chế này coi như tiên tôn đến đều làm không ra, nhưng ta sợ sự tình làm lớn chuyện, rước lấy phiền phức, cho nên muốn ngươi nhìn xem, ngươi không có việc gì cũng đừng dây vào đối với Liệt Thanh Vận cử động. Trần Huyền không có ngăn cản, bởi vì hắn muốn Liệt Thanh Vận thật tốt nhìn xem sân nhỏ tiên tôn. Nghe thấy Trần Huyền lời nói, Liệt Thanh Vận trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, ngươi nói đùa cái gì? Tiên tôn làm sao lại oanh? Không đợi Liệt Thanh Vận nói hết lời, Trần Huyền bước ra một bước, trước người không gian tự động tách ra, cả người tại chỗ hóa thành lưu quang biến mất tại đường hầm hư không bên trong. Mà các loại Trần Huyền biến mất không thấy gì nữa đằng sau, không gian rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chỉ một thoáng, Liệt Thanh Vận há to miệng, phảng phất gặp quỷ một dạng, trực tiếp đứng chết trận tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn muốn. Hôm sau, buổi sáng, nam giới, Cửu Tiêu dãy núi, nham tương vực sâu hai bên, một mảnh đen kịt, đứng đầy đến đây đụng đại vận tiên cảnh tu sĩ. Giữa không trung cũng đều thật nhiều thân ảnh, thân hình khác nhau, khí tức rắc rối phức tạp, tự động chia làm không biết bao nhiêu tiểu đoàn thể cùng trận doanh. Nhìn qua phía dưới vực sâu tiên cung đạo phủ, vô số người trong mắt đều bước lên quang mang cực nóng. Kiếm đế đạo phủ a, nếu là có thể đạt được kiếm đế truyền thừa, tại cái này tiên giới dù gì cũng là bá chủ một phương. Truyền thừa, ngu xuẩn, kiếm tu luyện đến cỡ nào khó khăn ai không biết, tiên cung này động phủ chân chính có dùng đối với phần lớn người mà nói, là vị kia kiếm đế tuyệt thế chân tặng. Không sai, truyền thừa cái gì, bởi vì kiếm tu tính đặc thù, ngược lại là không có trọng yếu như vậy, chân chính muốn tranh đoạt là bên trong bảo vật bốn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà cứ việc nghị luận náo nhiệt, nhưng lúc này lại không người nào dám dẫn đầu xâm nhập trong đó, bởi vì ai cũng không biết kiếm đế động phủ chung quanh có dạng gì hung hiểm. Không nói những cái khác, liền nói lúc trước náo ra đến lớn như vậy động tĩnh dị tượng tới nói, nếu là lại đến một chút, bọn hắn những này người tại phụ cận chỉ sợ là đều không đủ chặt. Cho nên tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi cường giả chân chính đến, cũng chỉ có cường giả mới có thể kẻ tài cao gan cũng lớn xông vào một lần tiên cung này đạo phủ, thay bọn hắn những người này tìm kiếm đường anh. Mà liền tại chờ đợi ở giữa, ngắm trăng thánh địa phương hướng, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Một giây sau, có một đạo cao ngàn trượng lão giả áo trắng hư ảnh từ thánh địa phía trên nổi lên. Lão giả tóc xám trắng, ánh mắt như điện, một đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng tất cả mọi người lòng người, hai đầu lông mày càng là mang theo một loại khí thế bén nhọn ngắm trăng thánh địa tiên vương cường giả. Ở đây tất cả mọi người chấn động trong lòng đợi hiện thân đằng sau, lão giả ánh mắt quét nhẹ đám người, chào đón tiên vương tiên đế chưa đến đằng sau, âm thầm nhẹ gật đầu. Ngay sau đó cao giọng mở miệng nói, "Chư vị, lão phu chính là ngắm trăng thánh địa thái thượng trưởng lão Khương Thượng. Lần này hiện thân chính là vì thực hiện ta ngắm trăng thánh địa tiên đế lão tổ di huấn." "Di huấn?" Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đều là động dung. Sau đó đều theo bản năng liếc mắt tiên cung đạo phủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiên cung kia động phủ chủ nhân, hẳn là cái này ngắm trăng thánh địa tiên đế lão tổ. Ta tiên đế lão tổ chính là đại viên mãn kiếm đế cường giả, từng ý đồ tại không nắm giữ đại đạo tình huống dưới, cứng rắn độ thần kiếp, cuối cùng tiếc nuối vẫn lạc. Trước khi lâm chung, tiên đế lão tổ không muốn chuyển thừa mai một, liền nói cho ta biết một chút hậu bối, nếu có chiều một ngày, tiên cung động phủ xuất thế, là có thể người ở chi. Cho nên nói, tiên cung này động phủ tuy là ta ngắm trăng thánh địa tất cả, nhưng bất kỳ người đều có thể vào trong đó tìm tòi hư thực. Nhưng, điều kiện tiên quyết là cần đeo ta ngắm trăng thánh địa đệ tử lệnh bài thân phận. Nếu không, trong động phủ, bất luận cái gì bảo vật đều không thể thu hoạch. Nghe thấy Khương Thượng lời nói, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, tiên cung này động phủ lại còn có quy củ như vậy. Nói như vậy đến, bọn hắn không phải may mắn không có xuống dưới, bằng không, chẳng phải là liền sợi lông đều không vớt được. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, cái kia tiên đế lao tổ thân là ngắm trăng thánh địa tiền bối, có quy củ như vậy, cũng là không phải rất khó lý giải, đơn giản là hy vọng thay ngắm trăng thánh địa kết một thiện duyên mà thôi. Chương 137. Lần lượt đăng tràng. Chương 137. Lần lượt đăng tràng bá. Khương Thượng phất tay, trong thánh địa vô số lệnh bài thân phận, như mưa rơi giống như từ trên trời giáng xuống chư vị, tiên cung động phủ bên ngoài đã không có khốn trận cấm chế, nếu có tự tin có thể được chuyển thừa giả, hiện tại liền có thể cầm trong tay lệnh bài tiến vào bên trong. Đem một câu cuối cùng nói xong, Khương Thượng thân hình liền dần dần hư hóa, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Mà nghe thấy Khương Thượng lời nói, ở đây tất cả mọi người là chấn động trong lòng, ngay sau đó, nhìn về phía tiên cung động phủ trong ánh mắt, càng nóng bỏng, hô hấp đều có chút thô trọng không có khốn trận cấm chế. Đây chẳng phải là nói, tới trước được trước. Nhanh, nhanh cầm lệnh bài, bốn. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lưu quang xông về lệnh bài thân phận ha ha ha, ta lấy được, chư vị, ta đi vào trước. Có người dẫn đầu cầm tới lệnh bài thân phận, cùng thiếu hai tiếng, quay người liền hướng phía tiên cung động phủ bay đi hoành. Có thể vừa bay đến bên vực sâu, một thanh tiên kiếm tựa như thiên thạch giống như là tới. Phúc. Theo huyết hoa nở rộ, người kia tại chỗ bị phi kiếm đâm xuyên qua thân thể, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng phía dưới nham tương rơi xuống. Mà trên tay lệnh bài thân phận thì thành người khác chiến lợi phẩm. Người xuất kiếm là cái nam tử áo đen, tiên quân sơ kỳ tu vi, ánh mắt hung ác nham hiểm, đưa tay đem lệnh bài thu tới trên tay, hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, chỉ là đại la cũng dám ở nơi này cản rỡ làm cản. Dứt lời, nam tử áo đen kia đạp kiếm mà đi, hóa thành độn quang màu đen, trực tiếp hướng phía tiên cung động phủ phóng đi lệnh bài thân phận nhanh không có. Đoạt ta, đều cút ngay cho ta, đây đều là lão tử. Một đám ngu xuẩn, cái này rõ ràng là vọng nguyện thánh địa âm mưu, cầu thí lệnh bài, lão tử cũng không tin không có lệnh bài lấy không được bảo bối bốn. Nguyên bản coi như bình hòa cục diện, theo vọng nguyện thánh địa tiểu tắc văn vừa xuất hiện, lập tức liền đem vực sâu hai bên biến thành huyết tinh giết chóc chiến trường. Lẫn nhau vì lệnh bài ngươi tranh ta đoạt. Cũng có người không tin, nhưng phần lớn là số ít bốn. Hay là phục long trưởng lão mưu kế vô song, lược thi tiểu kế, liền để nhiều như thế tu sĩ vì ta thánh địa sử dụng. Vọng nguyện thánh địa trong đại điện, thánh chủ cùng một đám trưởng lão tăng thêm thái thượng trưởng lão khương thượng. Ngồi cao đám mây, thông qua huyền cảnh trận pháp, tỏa sơn quan hồ đấu. Vọng Nguyệt Thánh chủ đối Phục Long trưởng lão không tiếc tán thưởng, "Phục Long trưởng lão, lần này ta thánh địa cuối cùng nếu có thể cướp đoạt kiếm này để truyền thừa, ta cùng Thái thượng trưởng lão quyết định, đem đưa ngươi nhập tiểu thế giới bế quan, thẳng đến đột phá tiên vương cảnh giới." Nghe thấy lời này, ở đây không ít trưởng lão đều lộ ra hâm mộ thân sắc, dù là luôn luôn trầm ổn Phục Long trưởng lão, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, đây đều là thánh chủ cùng Thái thượng trưởng lão bày mưu nghĩ kế, ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. "Ha ha ha, Phục Long trưởng lão, ngươi cái này coi như có chút khiêm tốn." Vọng Nguyệt Thánh chủ nghe vậy phá lên cười bốn. Anh. Ngay tại vực sâu hai bên đánh túi bụi thời điểm, một đạo uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngừng tay bên trên động tác, hoảng sợ nhìn về hướng nơi xa giữa không trung. Liên gặp có vô số chiến thuyền to lớn phi thuyền từ trong hư không lướt đi, do yêu thú cường đại hoặc gõng hoặc kéo, hiện ra bá đạo, tràn ngập trận trận làm người sợ hãi uy áp. Nhất là chiến thuyền trên phi thuyền to lớn tím lô cơ sĩ, càng là lệnh không ít người hít sâu một hơi, đó là nam giới tử thiên thần giáo. Nam giới tiếng tăm lừng lấy tiên tôn cấp thế lực a, bọn hắn sao lại tới đây? Khá lắm tím thiên thần giáo, động tác cũng không chậm, lại so ta liệt thiên kiếm tông còn nhanh. Mà liên tại tất cả mọi người kinh ngạc ở giữa, lại một cái tiên vực đại tông thế lực đăng tràng, có hơn 10 đạo kiếm quang từ trong hư không lấp đi đợi hiện ra thân hình, đúng là một vị tiên đế cùng hơn 10 người tiên quân. Cái kia tiên đế một thân mùi rượu, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, tóc thai rối bời, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, xếp bằng ở một thanh khác tiên kiếm phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tím thiên thần giáo chiến thuyền phi thuyền lao tiểu trùng, ngươi thế mà cũng tới, xem ra cái này thôn tiên kiếm đế độ phủ, ngay cả ngươi cũng là tâm động. Trên một chiếc chiến thuyền, có áo bào lớn màu tím thân ảnh đi ra, nhìn kỹ lại, đó là một tên lão giả, nhưng là Hạc Phát Đồng Nhan, nhìn xem cái kia tiên đế trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cũng đối, ta như nhớ không lầm, năm đó ngươi thật giống như bị hắn một kiếm kém chút cho đánh chết. Chậc chậc, ai có thể nghĩ tới, đường đường kiếm đế, hay là liệt thiên kiếm tông tiếng tăm lừng lẫy kiếm đế vứt bỏ thiên giật, lại bị một cảnh giới không bằng kiếm của mình đế đánh suýt nữa đạo tâm sụp đổ. Nếu như là ta, ta cũng hẳn là cả một đời khó quên việc này. Lời này vừa nói ra, cái kia tiên đế trong mắt sát cơ bỗng nhiên lóe lên, chậm rãi đứng dậy, mùi rượu toàn bộ tiêu tán, cả người như một thanh kiếm sắc bình thường, đứng nghiêm tại tiên kiếm phía trên tử y hầu, ngươi muốn chết sao? Không muốn, nhưng nếu là muốn đánh lời nói, ta phục bồi. Một cái đạo tâm bất ổn kiếm đế, đã sớm không phải chân chính kiếm đế. Thử Y thì hầu cười lạnh, hoàn toàn không sợ. Vực sâu phụ cận, tất cả mọi người chạy xuống mồ hôi lạnh, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên liền đến hai cái thế lực lớn, mà lại hai cái thế lực lớn tiên đế lại muốn đánh nhau. Cái này một khi đánh nhau, bọn hắn những người này há có thể còn có đường sống. Động phủ tiên đế này, tiêu ra ta muốn tất cả mọi người có thể lăn. Đang lúc bầu không khí lúc khẩn trương đợi, một cái bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ một thoáng, theo vết nứt không gian hiện hiện, một cái cầm trong tay trường kiếm thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Người tới một thân áo xanh, là cái trẻ tuổi nam tử, tóc dài phất phới, giữa lông mày tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhất là nửa bên gò má một chút lôi vằn, càng là dẫn tới tất cả mọi người chú ý, người này là Tiêu gia kiếm đế Tiêu Cực Lôi, là Bắc giới Tiêu nhà. Trừ Bắc giới Tiêu nhà, tiên giới lại không cái thứ hai kiếm đế Tiêu Cực Lôi. T. Thế mà ngay cả Tiêu gia kiếm đế đô xuất thủ, cái này cái gì thôn thiên kiếm đế, đến tột cùng là lợi hại cỡ nào nhân vật? Chẳng lẽ lại, hắn chính là vị kia đã từng giết tiên tôn tuyệt thế kiếm đế? Bốn. Tiêu Cực Lôi. Vừa thấy được nam tử trẻ tuổi, vứt bỏ thiên giật cùng tử y thì hầu tất cả đều sắc mặt hơi trầm xuống đứng lên. Bởi vì hai người bọn họ không phải là đối thủ, cùng là tiên đế đại viên mãn. Tiêu Cực Lôi năm đó thế nhưng là có thể cùng thôn tiên kiếm đế qua ba chiêu nhân vật, muốn hay không liên thủ? Tử y thì hầu đối vứt bỏ thiên giật bí mật truyền âm nói. Vứt bỏ thiên giật sắc mặt biến, sơ qua hắn truyền âm trả lời, có thể. Tốt. Tử y thì hầu nhẹ gật đầu. Sau đó Tử y thì hầu đối Tiêu Cực Lôi âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Minh, ngươi Tiêu gia là lợi hại, nhưng chúng ta hai nhà cũng không kém. Ngươi Tiêu gia muốn độc bá truyền thừa, có phải hay không có chút quá mức bá đạo?
Bá đạo?
Thì tính sao? Tiêu Cực Lôi lạnh lùng nói ra, nếu ngươi tự cao thực lực cường đại, vậy ta hai người, sợ là đành phải liên thủ thử một lần ngươi tiên kiếm chi bén. Thử Y thì hầu cười lạnh. Tiêu Cực Lôi trong mắt hiện hiện vẻ âm trầm, nắm trường kiếm tay, hơi chuyển động một chút. Tiêu Minh, ta nếu là ngươi, trước hết tiến vào tiên cung này đợi phụ, mà không phải ở chỗ này cãi nhau lãng phí thời gian, ngươi cứ nói đi. Mắt thấy Tiêu Cực Lôi có ý muốn động thủ, Tử Y thì hầu nhắm mắt, sau đó mỉm cười, ngược lại thuyết phục đứng lên. Chương 138. Đại kết cục 1. Chương 138. Đại kết cục 1. Tiêu Cực Lôi nghe thấy Tử Y thì hầu lời nói, động tác trên tay có chút dừng lại. Chợt hắn hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem hai người nói ra, giải quyết hết các ngươi tất cả mọi người, tiên cung này động phủ ta một người cũng có thể được hưởng. Tử Y thì hầu cười, Tiêu Minh ngươi ngược lại là tự tin, chỉ bất quá, ngươi cho rằng nơi này chỉ chúng ta hai người sao? Tiên đế, còn nhiều. Ngươi muốn thật muốn động thủ, nhưng phải nghĩ thông suốt, chớ có cho người khác chiếm tiện nghi. Tiêu Cực Lôi lần này trầm mặc. Thử Y thì hầu lời nói, hiển nhiên là uy hiếp đến hắn. Sau một lát, Tiêu Cực Lôi lạnh lùng mở miệng nói, lần này coi như các ngươi hai cái vận khí tốt, lần sau gặp lại, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Tiêu Cực Lôi dứt lời, bước ra một bước, hướng thẳng đến tiên cung động phủ bên trong lao đi cho bản đế cũng ngay. Ven đường có người chặn đường, toàn bộ chết tại Tiêu Cực Lôi dưới kiếm. Thử Y thì hầu nụ cười trên mặt dần dần thu, hừ lạnh nói, Tiêu gia, ta Tử Thiên Thần giáo sớm muộn muốn tiêu diệt ngươi bộ tộc. Dứt lời, Tử Y hầu liền dẫn Tử Thiên Thần giáo người cũng hướng tiên cung động phủ bên trong mà đi, chúng ta cũng đi thôi. Vứt bỏ Thiên Giật cũng không lại trì hoãn, phất tay, dẫn người theo sát phía sau bốn. Tộc lão, không nghĩ tới nơi đây lại có như thế nhiều tiên đế xuất thủ, xem ra chúng ta phải cẩn thận. Xa xa chân trời đám mây, Liệt Hành Vân mang theo Liệt Như Yên cùng Phượng Hạo Nguyệt một đám người giấu ở tu di tiên khí bên trong. Giống như một hạt bụi, ở trong mây phiêu đãng, xuyên thấu qua tiên thức, có thể phát giác được tình huống ngoại giới. Nhìn thấy tam đại tiên tôn thế lực xuất hiện, Liệt Như Yên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ, chợt đối Liệt Hành Vân nhắc nhở một câu ân, bất quá có cái này tu di không gian, tiên cung này động phủ cũng là không phải là không thể xông. Liệt Hành Vân nhẹ gật đầu, nói ra, tu di không gian là một tòa lầu các có nhỏ lại thành không biết bao nhiêu lần cực phẩm không gian tiên khí, là chu tức tộc chí bảo một trong. Bên trong có càn khôn động thiên, có thể dung nạp một thành người. Vì lần này tiên cung một nhóm, Liệt Chiến Thiên cố ý đem nó giao cho Liệt Hành Vân thân phận kia lệnh bài, tộc lão ngài cảm thấy là thật là giả? Phương Hạo Nguyệt gặp lệnh bài thân phận đã không có, liền đối với Liệt Hành Vân hỏi hẳn là giả. Liệt Hành Vân nói, ta vừa rồi dò xét một chút, phát hiện phía trên có tiên vương cấm chế cùng trận pháp, không thể nào là tiên đế thủ bút, xác suất lớn là Vọng Nguyệt Thánh địa dự định bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Sách, thật giỏi à, một thiên tiểu cố sự, trực tiếp để nhiều người như vậy cho bọn hắn thánh địa làm bia đỡ đạn. Phương Hạo Nguyệt cảm khái nói ra, tộc lão, chúng ta là hiện tại đi qua, vẫn là chờ một hồi. Liệt Như Yên lại hỏi, chờ một chút đi. Liệt Hành Vân do dự một chút, những cái kia tiên đế tuy nói không phát hiện được chúng ta, có thể chúng ta cũng không thể xuất thủ, cho nên vẫn là phải tận lực cách bọn họ xa một chút, dạng này mới có thể có thu hoạch. Ân bốn, nơi này chính là tiên cung động phủ chỗ, cũng không biết Hạo Nguyệt bọn hắn tiến vào hay là không tiến vào. Ngay tại Liệt Hành Vân một đoàn người còn tại cầu thả lấy thời điểm, Phượng Tiêu Dương cũng đã là đi tới Cửu Tiêu dãy núi bên ngoài. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy phía dưới vực sâu địa tâm tiên hỏa thoát ra, còn có thể phát giác được có một cỗ cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh từ phía dưới vực sâu tràn ngập ra. Cái kia nhất định là tiên cung động phủ lực lượng không thể nghi ngờ ầm ầm. Ngay tại Phượng Tiêu Dương do dự không tiến lên thời điểm, có không gian đông nhiên từ tiền phương vỡ ra, sau đó một đạo thân ảnh áo đen nhanh chân hướng phía tiên cung động phủ đi đến. Phượng Tiêu Dương lập tức lấy làm kinh hãi, tiên đế. Lại một cái tiên đế, tiên cung này động phủ đến tột cùng lai lịch gì, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên đế? Nhưng ngay sau đó, Phượng Tiêu Dương chỉ lo lắng nếu như Hạo Nguyệt gặp phải nguy hiểm, chẳng phải là chết chắc. Không được, không thể chờ, ta nhất định phải đi vào. Phượng Tiêu Dương quyết định chủ ý, kiếm chỉ một chút mi tâm, một chút ngọn lửa màu tím liền từ mi tâm trôi đi ra. Cửu Vương lão tổ, lần này toàn bộ nhờ lão nhân ra ngài. Nói, Phượng Tiêu Dương liền đem Cửu Vương Niết Bàn Hỏa Linh nuốt xuống. Trước đó vài ngày, Phượng Tiêu Dương rốt cục hiểu rõ Niết Bàn Hỏa Linh công dụng. Nguyên lai trong này ký thác Cửu Vương suốt đời lực lượng chi nguyên, đợi luyện hóa sau, liền có thể ngắn ngủi mượn lực, có được có thể so với tiên đế lực lượng, đại giới là một nửa tuổi thọ. Mà sở dĩ có thể so với tiên đế, chính là bởi vì Cửu Vương kỳ thật đã trở thành tiên đế, sở dĩ vẫn lạc, là bởi vì Phượng Như Thần dùng tiên lô đạo hỏa thừa dịp hắn vượt qua thiên nhân ngũ suy đại kiếp, chính hư nhược thời điểm đánh lên hắn. Nếu không, hắn đã thành Hỏa Phượng Thánh địa người thứ nhất. Bá mà đem Niết Bàn Hỏa Linh nuốt vào đằng sau, Phượng Tiêu Dương liền hóa thành một đạo đột quang, ẩn giấu đi cảnh giới, điệu thấp tiến vào tiên cung động phủ bên trong bốn. A tỷ, mà liền tại Phượng Tiêu Dương tiến vào tiên cung động phủ thời điểm, tại đám mây Phượng Hạo Nguyệt vừa lúc phát hiện thân ảnh của nàng, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? A tỷ cũng tới. Liệt Như Yên nghe vậy kinh ngạc nói là, nhất định là nàng, ta nhìn rõ ràng. Phượng Hạo Nguyệt lo lắng, đối Liệt Hành Vân nói, tộc lão, ta A tỷ nhất định là lo lắng ta mới tới, ta phải đi tìm nàng. Cái này, Liệt Hành Vân lộ vẻ do dự. Dựa theo kế hoạch, hiện tại còn không phải tiến vào tiên cung động phủ thời điểm. Hạ Nguyệt, trên người ngươi phòng ngự tiên phủ còn gì nữa không? Liệt Như Yên đột nhiên hỏi có. Phương Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu, vậy ngươi một người đi qua, mau chóng đem A tỷ mang ra, như gặp được nguy hiểm, liền dùng tiên phủ ngăn cản, sau đó truyền âm cho tộc lão, đến lúc đó tộc lão sẽ đi qua mang các ngươi đi ra. Liệt Như Yên nói xong, đối Liệt Hành Vân giải thích nói, tộc lão, Hạ Nguyệt trên tay có thất phẩm cùng bát phẩm phòng ngự tiên phủ, coi như tiên đế cũng không gây thương tổn được, liền để một mình hắn đi vào trước đi. Liệt Hành Vân lấy làm kinh hãi, Hạ Nguyệt còn có bực này tiên phủ bảo vật. Ân. Phương Hạo Nguyệt minh bạch Liệt Như Yên ý tứ, đối Liệt Hành Vân nhẹ gật đầu, cái kia tốt, đã như vậy, cứ cứ dựa theo Như Yên ý tứ đi làm đi. Liệt Hành Vân mặc dù không biết Phượng Hạo Nguyệt ở đâu ra tiên phủ, nhưng Liệt Như Yên biết, nghĩ đến không phải bí ẩn gì, liền gật đầu. Sau đó mở ra tu di không gian, để Phượng Hạo Nguyệt bay ra ngoài bốn. Ai, ta cái này nương tử, làm sao lại như thế lô mang đâu? Ngay tại Phượng Hạo Nguyệt đi theo vào tiên cung động phủ đi tìm Phượng Tiêu Dương thời điểm, Trần Huyền cũng xuất hiện ở Cửu Tiêu dãy núi. Nhìn xem hai tỷ đệ một trước một sau bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Kim từ nơi không xa bay đi, đối Trần Huyền hiếu kỳ hỏi, không có cách nào, nương tử của ta nhất định phải tới cứu đệ đệ của nàng, ta chỉ có thể sớm đến đây. Trần Huyền bất đắc dĩ nói, cái này vừa có cái điểm tiếp xúc thân mật, còn chưa kịp mai khai hai độ, liền bị bách tới hộ giá hộ tống. Thật sự là khó chịu a, có câu nói rất hay, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hắn hiện tại là thật biết vị A4, mà lại đối cái mùi này muốn ngừng mà không được. Chỉ tiếp 4. A4. Cái gì cũng không nói đều là nước mắt Tiểu Kim, ngươi về trước động thiên không gian đi, ta hiện tại liền phải tiến vào. Trần Huyền đối Tiểu Kim nói ra. Sau đó mở ra động thiên không gian ân, chủ nhân, vậy ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Đúng rồi, Kỳ Lân Ngưu ta bắt không ít, ta cái này cùng một chỗ phóng xuất hay là nuôi thả tại bờ sông sao? Ngươi xem đó mà làm thôi. Tốt. Chương 139. Đại kết cục 2. Chương 139, đại kết cục 2. Đợi Tiểu Kim tiến vào động thiên không gian đằng sau, Trần Huyền đổi một thân áo bào đen, che lại thân hình, thu liễm khí tức, liền hóa thành lưu quang cũng tiến vào tiên cung động phủ bên trong. Bá. Tiên cung động phủ trước trên nham tương không, Trần Huyền hiện ra thân hình, lẫn vào một đám phổ thông tiên cảnh tu sĩ trong đám người. Tiên thức huyết tán ra đến, vốn định dò xét một chút tiên cung động phủ nội bộ tình huống, kết quả cái này tìm tòi tra không sao, tình huống bên trong lại lập tức để Trần Huyền lấy làm kinh hãi, lại là khí tức quen thuộc kia, tại sao có thể như vậy? Mà lại trong này lại có lực lượng có thể ngăn cản ta tiên thức. Chẳng lẽ cái kia thôn tiên kiếm đế cùng cái kia tiên giới tồn tại kinh khủng có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, Trần Huyền tâm bên dưới hơi trầm xuống, đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Trung thực giảng, hắn thật rất muốn lập tức rời đi nơi đây. Không hắn bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng đối phương chính diện tiếp xúc. Cho nên, cùng đối phương có liên quan hết thảy, hắn đều tận lực tránh cho đi tiếp xúc. Nhưng mà bốn, không như mong muốn. Nương tử nhà mình đã đi, em vợ cũng tiến vào, chính mình lại không muốn đi vào, cũng phải xông vào một lần, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Trần Huyền nghĩ như vậy, rất nhanh liền theo đám người cùng một chỗ tiến vào tiên cung động phủ bên trong bốn. Vừa bước vào tiên cung động phủ, trước mắt liền đông nhiên hoa một cái, bạch quang trong khi lấp lóe, bọn hắn tất cả mọi người tiến vào trong một mảnh sương mù trắng. Một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy, bên hai có thể nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Về phần dùng tiên thức dò xét, cho dù là Trần Huyền tiên tôn tiên thức, cũng bị không thể tưởng tượng nổi áp chế, đây là Trần Huyền chưa từng có đoán trước qua. Bất quá cũng may, hắn phát hiện lực lượng của hắn không có bị giam cầm, cùng hỗn độn chi khí liên hệ cũng không có bị chặt đứt. Như vậy, ngược lại để hắn hơi yên tâm không ít, đi lên phía trước đi thôi. Xác nhận tình huống trước mắt đằng sau, Trần Huyền hướng phía trước đi đến, đi tới, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên đem hắn bao phủ. Trần Huyền tâm bên dưới khẽ nhúc nhích, cũng không có ngăn cản, thuận theo tự nhiên, để không gian trận pháp đem hắn chuyển tống đến một chỗ khác bốn. Khi dưới chân lần nữa dẫm lên cứng rắn khu vực đằng sau, Trần Huyền lúc này mới lại lần nữa mở to mắt. Nhưng chính là vừa mở mắt này, cảnh tượng trước mắt lại lập tức để hắn đổi sắc, mặt nơi này là hỗn độn hư vô giới. Chỉ gặp trước mắt hoang vu một mảnh, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn tử khí, như mây mù bình thường, cái kia nồng đậm tuế nguyệt cảm giác đập vào mặt. Trần Huyền kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị truyền tống đến hỗn độn hư vô giới đến. Cái gì là hỗn độn hư vô giới? Đó là hắn độ tiên vương cấp thời điểm, tiên hồn đã từng đến qua địa phương. Là hỗn độn huyết mạch sinh ra chi địa. Một lần kia, Trần Huyền cho là mình đến địa ngục. Nhưng mãi cho đến nhìn thấy một khối cột mốc biên giới, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình đến hỗn độn hư vô giới, thế nhưng là tiên cung này động phủ cùng hỗn độn hư vô giới lại là làm sao sinh ra liên hệ? Trần Huyền tâm bên dưới nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, một cái rất nhỏ tiếng bước chân bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Trần Huyền tâm bên dưới khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn lại, liền gặp có một thân ảnh, thời gian dần trôi qua từ hỗn độn trong tử khí xuyên qua mà đến. Từng bước đi ra nồng vụ. Hiện thân là một cái nam tử áo trắng, mái đầu bạc trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong kiếm, hai đầu lông mày mang theo một tia lăng lệ, cả người như một thanh kiếm bình thường, tản ra sắc bén khí thế, chiến ý xông thẳng lên trời, lại gặp mặt nam tử áo trắng lạnh nhạt mở miệng. Trần Huyền nhíu mày, chúng ta gặp qua, tại ngươi hay là tiên vương thời điểm? Tiên vương? Trần Huyền tâm bên dưới khẽ nhúc nhích, ngươi nói là ta độ tiên vương đại kiếp thời điểm tới lần kia? Không sai, chẳng qua là lúc đó ta không có hiện thần, bởi vì ngươi khi đó không có xúc phạm đến hỗn độn hư vô giới lệnh cấm.
Cái gì lệnh cấm?
Hỗn độn huyết mạch lệnh cấm, nơi đây chính là hỗn độn huyết mạch nơi đản sinh, cũng là hỗn độn huyết mạch phân mộ, ngươi ta huyết mạch đồng nguyên, cuối cùng nên cũng giống như nhau hạ chẳng.
Có ý tứ gì?
Trần Huyền sắc mặt thay đổi, ngươi biết hỗn độn hư vô giới tại tiên giới là tồn tại gì sao?
Trần Huyền cau mày, loại vật này hắn lên làm sao biết?
Nam tử áo trắng tự mình giảng thuật nói hỗn độn hư vô giới là tại tiên giới sinh ra trước đó liền tồn tại một chỗ thế giới, nhưng thế giới này cũng không thuộc về tiên giới, mà là thuộc về thần giới. Cái gọi là hỗn độn huyết mạch chính là thần giới thiên đạo nuôi ra bảo vệ thần giới bình chứng. Phàm có tiên tôn tại trung cực thần kiếp đằng sau đều muốn tiến vào cái này hỗn độn hư vô giới, sau đó từ đây giới thông hướng thần giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đánh bại chúng ta, chuẩn xác mà nói trước mắt là ta, nhưng về sau sẽ là ngươi.
Trần Huyền sắc mặt thay đổi, ý của ngươi là hỗn độn huyết mạch sứ mệnh chính là trở thành thủ vệ thần giới chó giữ nhà?
Xem như. Bất quá nói đến, ngươi cũng là đủ xui xẻo. Ngươi hẳn là thông qua ta hỗn độn tiên cung tiến đến a?
Nam tử áo trắng nói ra.
Trần Huyền con ngươi đột nhiên co lại, cả kinh nói, ngươi là thôn thiên kiếm đế?
Không sai.
Nhưng bây giờ ta
đã là kiếm tôn. Nói thật, người ta thật sự là đã may mắn, lại bất hạnh. May mắn là đều có hỗn độn huyết mạch. Không may, mặc kệ đến cảnh giới gì, chỉ cần thần giới thiên đạo một cái ý niệm trong đầu, liền muốn ngoan ngoãn đi vào nơi này. Mà hỗn độn tiên cung chính là thần giới thiên đạo cho ta bày bẫy dập. Từ vừa rồi không gian ba động đến xem, ngươi cũng hẳn là giống như ta kết quả. Trần Huyền sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình lại là sớm đã bị định tốt lắm vận mệnh. Khó trách tu luyện nhanh như vậy, mẹ thật đúng là thiên mệnh chi tử. Chỉ bất quá không phải ruột thịt bốn. Cái này hỗn độn tiên cung ta khi lấy được đằng sau, tưởng rằng cơ duyên to lớn, chưa từng nghĩ là cái thiên đại bẫy dập. Đáng tiếc, coi ta tỉnh ngộ thời điểm đã muộn. Bây giờ ta chỉ là một bộ khôi lỗi. Cho nên, hậu bối, ngươi muốn còn sống rời đi nơi này, vậy thì phải đánh trước bại ta. Đồng thời, muốn đánh bại thần giới thiên đạo hóa thân, nếu không, ngươi cuối cùng cũng sẽ là giống như ta hạ chẳng. Mà cái kia thiên đạo hóa thân chính là hỗn độn tiên cung khí linh. Hắn tại đằng sau ta cột mốc biên giới nơi đó thiết trí một tòa truyền tống trận pháp, là hắn vãng lai tiên giới cùng giới này thông đạo. Ta không cách nào phá hư, bởi vì ta là khôi lỗi của hắn. Mà lại ngươi khẳng định còn không biết, tiên giới chín đại tiên tôn cũng là người của hắn, là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Ngoài ra, Thôn Thiên Kiếm Tôn Cương muốn tiếp tục nói chuyện, sắc mặt đột nhiên hiện ra một tia vẻ mặt thống khổ, không khỏi nhíu mày. Sau đó, than nhẹ một tiếng nói, hắn đã phát hiện ngươi. Ta không có khả năng lại nói, vạn bối, ngươi nếu muốn rời đi nơi đây, nhất định phải đánh bại ta. Bằng không mà nói, chỉ có thể vĩnh viễn cùng ta chờ đợi ở đây, cùng nhau thủ vệ thần giới cửa lớn. Trần Huyền không khỏi nắm chặt nắm đấm, sau đó sắc mặt tái nhợt mà hỏi, một vấn đề cuối cùng, cái kia thiên đạo hóa thân thành cái gì muốn đem hỗn độn tiên cung phong ấn? Lại vì cái gì có lưu tiên cung động phủ vị trí, dẫn tới người của tiên giới tranh đoạt? Chương 140. Đại kết cục 3. Chương 140, đại kết cục 3, liên quan tới điểm này, ta không có khả năng nói rõ, ngươi nếu thật muốn biết, liền nghĩ thêm đến cái gì gọi là không cam tâm. Thôn Thiên Kiếm Tôn lắc đầu, đối Trần Huyền nhắc nhở. Không cam tâm? Trần Huyền cau mày, không cam tâm cái gì? Thần giới thiên đạo hóa thân còn có cái gì không cam lòng? Vạn bối, ngươi phải cẩn thận. Năm đó ta bị hóa thân khống chế, chế là khôi lỗi, bị ép từ bỏ kiếm đạo, nắm giữ giết chóc đại đạo. Ngắn ngủi mấy năm, tại thiên đạo hóa thân trợ giúp bên dưới, đã đạt đến cửu kiếp tiên tôn cảnh giới. Dù chưa có thể cùng chín đại tiên tôn giao thủ, nhưng tự nhận không thua tại bọn hắn. Thôn Thiên Kiếm Tôn bước ra một bước, chỉ một thoáng, phía sau lại có ngập trời huyết hải cuộn cuộn, vô tận sát ý ngưng tụ thành thực chất, đem toàn bộ hỗn độn hư vô giới đều biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Giết chóc đại đạo, 3000 đại đạo bên trong nhất có lực uy hiếp đại đạo, có thể đem cả phiến thiên địa đều biến thành thôn vệ sinh cơ lĩnh vực. Một chiêu một thức, một thần thông một thuật pháp, đều có được sát lục chi ý, làm cho người sợ hãi, để cho người ta ở trong sợ hãi, bất chi bất giác bị làm hao mòn sinh mệnh lực. Giết chóc đại đạo, Trần Huyền ánh mắt ngưng lại đối với 3000 đại đạo, hắn đều hiểu rõ, nhưng vẫn là lần thứ nhất cùng nắm giữ giết chóc đại đạo cửu kiếp tiên tôn giao thủ. Hơn nữa còn là có được hỗn độn huyết mạch tiên tôn oanh. Không chần chờ, Trần Huyền cũng hiếm thấy bạo phát ra chính mình chân chính cảnh giới uy áp. Cửu kiếp tiên tôn, rõ ràng là cùng Thôn Thiên Kiếm Tôn cùng một cái cảnh giới không sai. Cảm giác của ta quả nhiên là đúng. Thôn Thiên Kiếm Tôn trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc, sau đó không còn lo lắng, đối Trần Huyền manh chém ra một kiếm bốn. Thiên cung động phủ bên trong, khi Trần Huyền bị truyền tống đi đằng sau, nồng vụ dần dần tiêu tán, tất cả mọi người phảng phất đặt mình vào đám mây. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, thiên cung này động phủ lại lớn hoàn toàn mất hết giới hạn. Tiên đế, tiên vương cùng với các tiên cảnh tu sĩ cùng chỗ một phương thiên địa. Còn chưa chờ đám người biết rõ ràng tình huống nơi này, một nhóm huyết sắc chữ nhỏ đông nhiên từ không trung nổi lên, ánh vào tất cả mọi người trong tầm mắt cuối cùng còn sống, đem cho ta hết thảy truyền thừa. Một chuyến này chữ nhỏ mới vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người là con người đột nhiên co lại, tâm thần kịch chấn. Ngay sau đó, có người không chút do dự, quay người liền muốn hướng tiên cung động phủ bên ngoài chạy tới. Nhưng mà, vừa mới chuyển thân, bọn hắn liền phát hiện tiên cung động phủ cửa ra vào đã biến mất không thấy không tốt, cái này Thôn Thiên Kiếm Đế muốn hố người. Hỏng, nhìn ý tứ này, nhất định phải có người đạt được truyền thừa mới có thể rời đi nơi đây. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta đều muốn trở thành tiên đế pháo hôi phải không? 4. Một đám cảnh giới hơi thấp tu sĩ tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh á tỷ. Phượng Hạo Nguyệt cũng là khẩn trương lên, vội vàng tìm lấy Phượng Tiêu Dương thân hình, rất nhanh, hắn liền ánh mắt ngưng tụ, tìm được ở trong đám người cũng đang tìm kiếm cái gì Phượng Tiêu Dương. Không chần chờ, Phượng Hạo Nguyệt vội vàng bay đi á tỷ. Phượng Hạo Nguyệt đối Phượng Tiêu Dương kích động truyền âm. Phượng Tiêu Dương cảm thấy khẽ động, liền vội vàng xoay người, một chút liền trông thấy Phượng Hạo Nguyệt bay tới. Phượng Tiêu Dương một mực lo lắng tâm rốt cục để xuống, đối Phượng Hạo Nguyệt hỏi, ngươi làm sao tại phía sau? Hành Vân tộc lão bọn hắn đâu? Phượng Hạo Nguyệt cười khổ nói, chúng ta lúc đầu dự định chậm chút tới, kết quả ta phát hiện A tỷ ngươi tiến đến liền theo tiến đến tìm ngươi, ai có thể nghĩ, trong này lại là như thế cái hố người tình huống. Phượng Tiêu Dương sửng sốt, cái kia, đây không phải là ta hại ngươi. Đây cũng là không có cách nào, ai có thể dự liệu được trong này sẽ có loại sự tình này. A tỷ, tỷ phu không cùng ngươi cùng đi sao? Phượng Hạo Nguyệt không muốn trêu đến Phượng Tiêu Dương tự trách, liền chủ động chuyển hướng chủ đề, không có, ta một người tới. Phượng Tiêu Dương lắc đầu, hắn một cái thiên tiên, coi như tới cũng giúp không được giúp cái gì. Phượng Hạo Nguyệt, A tỷ, một mình ngươi tới, tỷ phu hắn không lo lắng sao? Phượng Hạo Nguyệt nhịn không được hỏi. Nếu như Trần Huyền không đến, vậy bọn hắn lần này sẽ phải xảy ra chuyện lớn lo lắng, nhưng như lời ngươi nói, đây cũng là không có cách nào. Phượng Tiêu Dương đạo, lo lắng muốn, lo lắng liền tốt. Phượng Hạo Nguyệt lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, chỉ cần tỷ phu lo lắng, hắn khẳng định sẽ âm thầm đi theo, cho nên chính mình chỉ cần chống đỡ là được. A tỷ, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, đừng đi loạn, chúng ta tận khả năng muộn một chút bị những cái kia tiên đế chú ý tới. Ân bốn, mấy vị, các ngươi nói hiện tại phải làm gì? Từ Y thì hầu nhíu mày, sau đó đối với những khác tiên đế truyền âm hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới nơi này sẽ là loại tình huống này, thôn thiên gia hỏa này chết còn muốn gạt người, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể để một mình hắn đùa bỡn. Có tiên đế đối đám người hừ lạnh truyền âm nói. Người kia toàn thân áo đen, rõ ràng là người chậm tiến tới vị thứ tư tiên đế. Tên là Tà Vô Thường, chính là Tà Thiên Điện địa chủ. Tiên đế đại viên mãn, ngươi dự định như thế nào làm? Lại một cái tiên đế truyền âm. Cả người áo gai vải thô, như là phàm tục nông dân bình thường cách ăn mặc, cũng là người chậm tiến tới một vị tiên đế. Chính là Dược Cốc Thái Thượng trưởng lão, Nông Nhàn, tiên đế hậu kỳ tu sĩ trước cùng một chỗ oanh mở động phủ cửa ra vào, sau đó lại riêng phần mình bằng bản sự cầm tiên cung này động phủ. Tà Vô Thường đối tất cả mọi người đề nghị. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Tiêu Cực Lôi lạnh giọng quyết định nói, cứ làm như thế. Đang khi nói chuyện, một đám tiên đế nhìn về hướng lúc trước động phủ cửa vào, ngay sau đó, Tử Y Hầu lạnh lùng mở miệng tiên đế trở xuống, tất cả đều tản ra. Chỉ một câu nhắc nhở, dứt lời, không đợi chúng tu sĩ phản ứng, gần 10 vị tiên đế cùng nhau hướng phía trước không gian xuất thủ không tốt. Phượng Hạo Nguyệt sắc mặt đột biến, quả quyết lấy ra một tấm bát phẩm phòng ngự tiên phù Hạo Nguyệt ngươi Phượng Tiêu Dương mặt lộ ngạc nhiên. Một giây sau, oanh, gần 10 vị tiên đế vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, cùng nhau hướng phía tiên cung động phủ cửa ra vào đập tới. Nhưng mà, tiên cung động phủ lối vào không gian đúng là không núc nhích tí nào, phốc phốc phốc. Ngược lại là phụ cận rất nhiều tu sĩ bị không gian chèn ép cùng nhau bạo thành huyết vụ tê. Tại khoảng cách lối vào khá xa một đám tu sĩ vẫn còn tính may mắn, thấy vậy một màn, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Về phần Phượng Hạo Nguyệt cùng Phượng Tiêu Dương, mặc dù khoảng cách tương đối gần, nhưng bởi vì có tiên phù hộ thể, cho nên cũng không nhận được tổn thương gì. Phượng Tiêu Dương kinh ngạc không thôi, "Hạo Nguyệt, ngươi làm sao á tỷ? Cái này trước đừng hỏi nữa, chúng ta trước hướng phía sau đi thôi." Phượng Hạo Nguyệt mồ hôi lạnh đều chảy ra, hiện tại phụ cận liền hai người bọn họ còn sống, hạt giữa bầy gà mở dạng, nếu ngươi không đi, sợ là chắc là phải bị để mắt tới. Phượng Tiêu Dương cũng phản ứng lại, sau đó biến sắc, vội vàng cùng Phượng Hạo Nguyệt hướng nơi xa lao đi. Nhưng mà, hai người động tác tự nhiên là không gạt được một đám tiên đế, chỉ là hiện tại bọn hắn không có thời gian để ý tới thôi, tiên cung này động phủ không gian như vậy ổn định, xem ra động phủ này tuyệt không chỉ cực phẩm tiên khí, có thể là đại đạo tiên khí cấp bậc này. Từ Y thì hầu sắc mặt âm trầm đối đám người truyền âm nói ra. Chương 141, đại kết cục 4. Chương 141, đại kết cục, chương cuối, để cho ta tới thử một chút. Nhưng vào lúc này, Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm đế khí thiên giật đi ra, cầm trong tay cực phẩm tiên kiếm. Rối bời tóc phía dưới, là một đôi sáng lạn như sao con người. Nhìn chăm chú trước mắt không gian, phất tay liền chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí, mang theo thẳng tiến không lùi chiến ý trùng điệp đánh vào trước mắt không gian phía trên. Nhưng mà đạo kiếm khí này lại giống như đá chìm đáy biển bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì hỏng. Thấy vậy một màn, bao quát khí thiên giật ở bên trong cả đám, một trái tim tất cả đều chìm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Thật lâu, hay là Sách Tiêu Cực Lôi u u mở miệng, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch xem ra, bây giờ muốn ra ngoài, chỉ có một lựa chọn. Lời này vừa nói ra, ở đây bao quát một đám tiên đế ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đổi sắc mặt. Chỉ một thoáng, tiên cung động phủ bên trong bầu không khí trở nên khẩn trương lên oanh. Đột nhiên, có người đột nhiên xuất thủ. Một trường oanh ra, kinh khủng tiên lực bộc phát ra, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Cực Lôi chư vị, trước giải quyết cái này mạnh nhất lại nói. Ta Vô Thường hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra vô số đồng vụ màu đen, hóa thành cao ngàn trượng hồng hoàng cự thú hư ảnh, theo gầm lên giận dữ, cuồng bạo hướng phía Tiêu Cực Lôi đánh tới. Từ Y thì hầu cùng khí thiên giật bọn người liếc nhìn nhau, cũng đều là thấy được trong mắt sắc ý, tiếp theo cũng không chần chờ nữa, cùng Tà Vô Thường cùng nhau thẳng hướng Tiêu Cực Lôi đến hay lắm. Tiêu Cực Lôi lại là nghiễm nhiên không sợ, trong mắt chiến ý vô song, nhanh chân bước ra, quanh thân lóe ra lôi điện, trong sấm sét ẩn chứa bá đạo kiếm khí. Rõ ràng là hắn cực lôi kiếm ý tiên đế đại chiến, các loại đánh xong, liền đến phiên chúng ta những người này. Lần này nhưng thảm cái này thôn thiên kiếm đế thật hố a. Cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Tiên đế trở xuống tiên cảnh tu sĩ đều run lẩy bẩy, các loại khẩn cầu phù hộ. Phượng Hạo Nguyệt cùng Phượng Tiêu Dương cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, trốn ở đám người phía ngoài nhất. Nhìn xem tiên đế giống như hủy thiên diệt địa giao thủ, Phượng Tiêu Dương mồ hôi lạnh trên trán đổ lượng, tâm niệm cấp chuyển. Dưới cái nhìn của nàng, trận này tử cục cũng là không phải là không có thay đổi cơ hội bốn. Hỗn độn hư vô giới là ta thua rồi. Thôn Thiên Kiếm Tôn quanh thân quấn quanh lấy một đoàn hư ảo hỏa diễm, trên mặt lộ ra hiểu rõ thoát thần sắc không nghĩ tới, ngươi thế mà nắm giữ cái này một đại đạo, ha ha, xem ra thiên đạo hóa thân kế hoạch là muốn thất sách văn bối, ngươi rất không tệ. Ngươi tên là gì? Trong bụi mù, Trần Huyền chậm rãi đi ra, bình tĩnh mở miệng nói, Trần Huyền. Trần Huyền, tốt ta nhớ kỹ. Tuy nói chúng ta hẳn là không có cơ hội gặp mặt, nhưng có thể chết ở ngươi cường giả bực này trên tay, bản tôn cũng coi như không tiếc. Ngươi hay là mau chóng đi tiên cung động phủ đi, như không ngăn cản được hóa thân, cái này tiên giới sẽ có hạo kiếp giáng lâm. Vâng. Dứt lời, Thôn Thiên Kiếm Tôn như là khói lửa giống như biến thành đầy trời hỏa diễm, biến mất tại cái này hỗn độn hư vô giới bên trong. Nghĩ đến Thôn Thiên Kiếm Tôn lời nói, Trần Huyền cũng không còn nhiều trì hoãn, tâm niệm vừa động, lập tức hướng cột mốc biên giới phụ cận chuyển tống trận bay đi bốn. Thiên cung động phủ bên trong oanh. Vâng. Vâng. Từng đợt kinh thiên tiếng nổ mạnh vang vọng cả vùng không gian. Tiên đế ở giữa đại chiến cực kỳ kinh người. Tiêu Cực Lôi một người một kiếm, ứng phó mấy tên tiên đế thế công. Trong đó còn không thiếu khí thiên giật lớn như vậy viên mãn kiếm đế. Cứ việc không còn đỉnh phong, vẫn như cũ cường hoành không gì sánh được, tu luyện thủy chi kiếm ý, một chiêu một thức ở giữa, như giang hà lao nhanh, liên miên bất tuyệt, lại như biển cả mãnh liệt, nghiêng trời lệch đất. Cũng may mà, Tiêu Cực Lôi kiếm ý khắc chế nước của hắn chi kiếm ý, nếu không, hắn đã sớm bại bên dưới trận. Bất quá dù vậy, cứ việc Tiêu Cực Lôi vẫn như cũ chiến ý dạt dào, nhưng trên thân vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu tươi, nhuộm đỏ áo trắng. mắt thấy Tiêu Cực Lôi muốn bại, một đám tiên đế mừng rỡ, không lưu dư lực tiếp tục hướng phía hắn công tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh lẽo tại tất cả mọi người bên tai vang vọng, vốn định tuyển cái mạnh nhất nhưng các ngươi động tác thật sự là quá chậm. Ông vừa dứt lời, phong vân đột biến, tại tiên cung động phủ phía trên, một tấm không có ngũ quan mặt người hình dáng xuất hiện từ trong mây mù ló ra. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Một giây sau, mặt người kia mang theo mây mù trực tiếp xông về Tiêu Cực Lôi thân thể người nào. Tiêu Cực Lôi con ngươi đột nhiên co lại, một tiếng gầm thét. Nhưng mà mặt người kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, tại có thể so với đại đạo uy áp giam cầm phía dưới, Tiêu Cực Lôi cùng những người khác tất cả đều không cách nào động đậy, như là lâm vào như vũng bùn. Cuối cùng, trơ mắt nhìn xem mặt người tiến nhập Tiêu Cực Lôi trong thân thể. Tiêu Cực Lôi thân thể cứng đờ, sau đó mắt nhắm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà giờ khắc này, uy áp cũng đều tiêu tán. Mọi người không khỏi kinh nghi nhìn xem Tiêu Cực Lôi thân thể, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Cực Lôi thân thể không ngờ đột nhiên đứng lên, thân thể chậm rãi bay đến giữa không trung. Sơ qua, hai mắt mở ra, một đạo hào quang màu vàng sậm từ trong con mắt hiện lên, tạm thời buông tha các ngươi, bất quá coi như ta không giết các ngươi sợ cũng là sống không được bao lâu. Dứt lời, Tiêu Cực Lôi một bước phóng ra, tiên cung động phủ cửa lớn tự động mở ra, tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tiêu Cực Lôi có vẻ giống như biến thành người khác, chẳng lẽ lại là đoạt xá? Một đám tiên đế đều biến sắc ông. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, tiên cung động phủ bên trong, một trận không gian ba động hiện hiện. Một đạo áo xanh thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không đi ra người nào. Bởi vì có Tiêu Cực Lôi vết xe đổ, tất cả mọi người cảnh giác đợi người tới hiện ra thân hình, rõ ràng là từ hỗn độn hư vô giới bên trong đi ra Trần Huyền Phu Quân. Phượng Tiêu Dương sửng sốt, sau đó trên mặt lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc tỷ phu. Phượng Hạo Nguyệt cũng là khẽ giật mình, nhưng lập tức liền ngạc nhiên phất tay hô to: tỷ phu, ta cùng A tỷ ở chỗ này. Trần Huyền Tâm bên dưới khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Phượng Tiêu Dương cùng Phượng Hạo Nguyệt đứng chung một chỗ, cái kia một mực dẫn theo một trái tim rốt cục buông xuống. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thân hình lóe lên, liền tới đến trước người hai người: nương tử, Hạo Nguyệt, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, bất quá phu quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Tiêu Dương kinh ngạc đối Trần Huyền hỏi: ta là tới tìm ngươi, nương tử, vừa rồi nơi này hẳn là không phát sinh cái gì đi. Trần Huyền thần sắc ngưng trọng đối Phượng Tiêu Dương hỏi. Không đợi Phượng Tiêu Dương mở miệng, một bên Phượng Hạo Nguyệt liền đối với Trần Huyền nói ra: tỷ phu, vừa rồi có người mặt xuất hiện, lên một vị kiếm đế đại viên mãn thân, cái kia kiếm đế gọi là Tiêu Cực Lôi, là Bắc giới Tiêu nhà kiếm đế. Trần Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi: ngươi xác định là lên hắn thân? Đối. Hỏng. Trần Huyền tâm bữa sau lúc châm xuống. Trải qua cùng Thôn Thiên Kiếm Tôn nói chuyện, hắn mơ hồ đã đoán được muốn phát sinh cái gì. Tiểu tử, ngươi là ai? Vừa rồi ngươi đi chỗ nào? Chẳng lẽ lại là ngươi được Thôn Thiên Kiếm Đế truyền thừa? Nhưng vào lúc này, Tà Vô Thường lạnh lùng mở miệng đối Trần Huyền dò hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc khẽ động, nhìn về hướng Trần Huyền. Phượng Tiêu Dương thì là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lập tức đứng ở Trần Huyền trước mặt: phu quân, ta chỉ là vừa đến, cũng không phải là đạt được cái gì truyền thừa, còn xin tiền bối chớ nên hiểu lầm. Hiểu lầm? Tà Vô Thường hừ lạnh nói: ta quản ngươi có phải hay không hiểu lầm, bản đế hoài nghi ngươi, coi như không phải, cũng phải cho ta ngoan ngoãn để cho ta kiểm tra một phen. Bá. Dứt lời, Tà Vô Thường trong nháy mắt đi tới Trần Huyền trước mắt. Hạo Nguyệt, tiên phủ Phượng Tiêu Dương sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng mà Phượng Hạo Nguyệt vừa muốn xuất ra tiên phủ, đã thấy Trần Huyền đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói: bản tôn hiện tại muốn đi làm đại sự, không có thời gian cùng các ngươi đám rác rưởi này ở chỗ này lãng phí. Cút ngay cho ta! Trần Huyền một tiếng quát lạnh, phất tay chính là đại đạo uy áp hầu hạ. Uy áp kinh khủng như bài sơn đảo hải đánh tới hướng Tà Vô Thường. Tà Vô Thường con ngươi đột nhiên co lại, không đợi kịp phản ứng, cả người liền phốc phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, nhất là Phượng Tiêu Dương, cả người hóa đá tại chỗ, trong đầu trống rỗng, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin: tỷ phu, ngươi đây là? Phượng Hạo Nguyệt sửng sốt, không phải không có ý định bại lộ thực lực sao? Đây là tình huống như thế nào? Không kịp giải thích, ngươi ở chỗ này bảo hộ ngươi A tỷ, nói cho nàng, chờ ta giải quyết xong hết thảy đằng sau, tự nhiên sẽ cùng với nàng giải thích. Trần Huyền Tâm rơi xuống gấp, dặn dò xong đằng sau, đối một đám thấy choáng tiên đế trừng mắt liếc: đây là lao tử nương tử cùng em vợ, cái nào dám lại làm cản, đây chính là hạ chẳng. Nói xong, Trần Huyền phất tay chính là một đoàn hỗn độn thần hỏa đánh vào Tà Vô Thường trên thân. Tà Vô Thường mở to hai mắt nhìn, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành cho tàn. Một cái tiên đế đại viên mãn cường giả, cứ như vậy tùy tiện chết tại Trần Huyền trên tay. Từ Y Kỳ Hầu, khí thiên giật bọn người, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt đều là nổi lên một tia hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tiên cung động phủ bên trong, thế mà còn có tiên tôn cường giả bốn. Phượng Hạo Nguyệt cũng giật nảy mình, mặc dù biết tỷ phu lợi hại, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thực lực của hắn. Thật dọa người a! Không đợi Phượng Tiêu Dương lấy lại tinh thần, Trần Huyền liền cấp tốc đuổi theo Tiêu Cực Lôi mà đi bốn. Chín đại cấm khu, còn chờ cái gì, còn không mau mau tới gặp. Trên không vực sâu, Tiêu Cực Lôi hét dài một tiếng, thanh âm lại tựa như thượng thương thanh âm, vang vọng tại chín đại tiên vực các nơi. Chỉ một thoáng, vô số tiên tôn quá sợ hãi, tất cả đều nhìn về hướng nam giới phương hướng oanh. 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 Từng đạo tiếng vang truyền ra. Rõ ràng là bao quát hư không lâm ở bên trong chín đại thái cổ cấm khu, cùng nhau bạo động, vô số thân ảnh hắc ám từ trong cấm khu đi ra. Tiên giới bầu trời, đen đứng lên, hắc ám chi khí che trời, như là tận thế tiến đến bình thường đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách, để tiên giới tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Hắc ám náo động, lại một lần nữa xuất hiện bảy. Nguy rồi. Tiên vực bên ngoài, còn tại giao thủ trường thanh tiên tôn cùng Viêm Tôn sắc mặt đều biến. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau vượt qua không gian, tề tụ nam giới. Mà không riêng gì trường thanh tiên tôn cùng Viêm Tôn, còn lại 7 đại tiên tôn, tức Man Hoang Tiên vực rất tôn, Thiên Canh Tiên vực Thiên Canh Tiên tôn, Thái Sơ Tiên vực Thái Sơ Tiên tôn, Huyền Tiên vực Huyền tôn, Đại Mộng Tiên vực Mộng Tiên tôn, Hoàng Thiên Tiên vực Hậu Thổ Tiên tôn, Đại Thiên Tiên vực Không tôn cũng giống vậy đi tới năm giới. Cửu đại tiên tôn tề tụ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Cực Lôi thân ảnh đó là tiên giới thiên đạo một mực tại tìm thần giới thiên đạo hóa thân. Hẳn là tìm hắn nhiều năm như vậy, nguyên lai một mực tại nơi này cất giấu. Gia hỏa này làm bao nhiêu lần hắc ám náo động, nhưng vẫn là lần thứ nhất hiện thân. Nghĩ đến, thái cổ trong cấm khu lực lượng đã đầy đủ uy hiếp được chúng ta, làm sao bây giờ? Muốn xuất thủ sao? Các loại, chờ cái gì? Các loại tiên giới thiên đạo xuất hiện, không phải vậy bằng lực lượng của chúng ta ân. Đó là rất quen thuộc thân ảnh. Ngay tại một đám tiên tôn truyền âm lúc, phía dưới vực sâu một cái áo xanh thân ảnh xuất hiện. Thấy vậy một màn, chúng tiên tôn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau mở to hai mắt nhìn Trần Huyền. Như thế nào là hắn? Giờ phút này, Trần Huyền cũng phát hiện cựu đại tiên tôn. Gặp chín người một mặt kinh ngạc, hắn không khỏi khinh bị nói, các ngươi chín cái phế vật, liền biết quan sát, sợ chết đến các ngươi loại tình trạng này, cũng là hiểu thấy. Phàm là có chút huyết tính, lần thứ nhất hắc ám náo động thời điểm, những lao bất tử này liền nên bị các ngươi diệt. Chỉ tiếc, các ngươi cũng không dám. Còn muốn tiên giới thiên đạo giúp các ngươi. Thật sự là phế vật. Lời này vừa nói ra, cựu đại tiên tôn cùng nhau lộ ra vẻ giận dữ Trần Huyền, ngươi thiếu mẹ nó nói nhảm. Lão tử một người giải quyết những rác rưởi này, các ngươi toàn bộ nhờ vừa nhìn. Về phần tiên giới thiên đạo đừng quên lời hứa của ngươi. Cái gì? Cựu đại tiên tôn trong lòng cả kinh. Thiên đạo tới. Yên tâm đi, con gái của ngươi sự tỉnh, giao cho ta. Nguyên lai tiên giới thiên đạo đem hết thảy đều nói cho Trần Huyền, mà lại lần trước cũng là hắn nhìn ra Trần Huyền là cái dị số. Cho nên lần này, liền cùng Trần Huyền làm ra giao dịch. Bởi vì nữ nhi huyết mạch vấn đề, Trần Huyền liền quả quyết đáp ứng đã nhiều năm như vậy, một mực không hảo hảo nhìn xem hỗn độn đại đạo diễn hóa 3000 đại đạo chân chính uy lực, lần này, ta liền toàn lực thi triển, nhìn xem thực lực chân chính của mình. Đã đến một bước nào một đám lao bất tử tới đi. Trần Huyền chiến ý hừng hực, hóa ra vạn trượng hỗn độn pháp thân, vọt vào hắc ám trong cấm khu, một người độc chiến chín đại cấm khu tất cả hắc ám cự đầu. Những người này, tất cả đều là tiên giới cựu kiếp tiên tôn. Bị thần giới thiên đạo hóa thân nuôi dưỡng ở trong cấm khu, vì cái gì? Chính là có một ngày dùng tiên giới tất cả sinh mệnh cùng tiên giới thiên đạo đàm phán để tiên giới cùng thần giới triệt để tách ra. Như vậy, thần giới thiên đạo hóa thân cũng liền có thể trở thành độc lập cá thể. Không hề bị bất luận cái gì trói buộc hỗn độn thần hỏa, hỗn độn đại đạo. A. Trong bóng tối, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiêu Cực Lôi sắc mặt đổi biến, nhịn không được mắng, một đám phế vật. Giờ phút này, Trần Huyền truyền âm cười lạnh rêu cợt nói, không nghĩ tới ta sẽ tu luyện ra hỗn độn thần hỏa cùng hỗn độn đại đạo đi, cũng đối, dù sao, ngươi khẳng định nghĩ không ra ta là kẻ ngoại lai, cùng hỗn độn hư vô giới cũng không có linh hồn liên hệ, cho nên ngươi không cách nào ngăn chặn ta đối đại đạo linh ngộ. Cho nên, ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Tiêu Cực Lôi hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét, Trần Huyền, ngươi đừng muốn càng rỡ. Dứt lời, cầm kiếm liền hướng phía Trần Huyền đánh tới. Nhưng mà, hắn cái này thiên đạo hóa thân mạnh hơn, cũng bất quá là tiếp cận thần linh lực lượng. Mà Trần Huyền đã là chuẩn thần linh. Bởi vì sớm tại vạn năm trước đêm ấy, hắn liền đã liên độ hai lần thần kiếp, một lần lần thứ 9 đại kiếp, một lần trung cực thần kiếp. Nếu không có tiên giới thiên đạo một mực âm thầm áp chế hắn, muốn cho hắn hỗ trợ, hắn đã sớm phi thăng thần giới a. Tại Trần Huyền hỗn độn thần hỏa bên dưới, thần giới thiên đạo hóa thân tại chỗ hóa thành một mảnh cho tàn. Cửu đại tiên tôn thấy thế, đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vạn năm, Trần Huyền thế mà mạnh đến trình độ như vậy, còn liên thủ sao? Trường Thanh tiên tôn run giọng hỏi không, không được đi Viêm tôn nuốt ngụm nước bọt, có chút sợ hãi nói ân, cái kia, vậy liền không liên thủ đi tốt, mặt khác, ta hiện tại liền đi đem cái kia Phượng Như thần giết chết bốn. Không phải ta hại chết. Đợi hết thảy đều kết thúc, Trần Huyền cùng Phượng Tiêu Dương về tới Hỏa Vũ thành, biết được Cửu Vương vẫn lạc chân tướng sau, cả người đều tròn váng. Hợp lại, nguyên lai đều là hiểu lầm a cha, ngươi thật lợi hại à, Loan Loan cũng nghĩ biến thành ngươi cường giả như vậy. Phượng Loan Ngọc tại Trần Huyền trong ngực, mắt ngôi sao một dạng nhìn xem hắn. Trần Huyền cười to nói, tốt tốt tốt, cha cái này tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Bất quá trước đó, cha muốn trước cùng mẫu thân ngươi đem hôn sự làm. Nương tử, ngươi nguyện ý không? Trần Huyền thâm tình đối Phượng Tiêu Dương hỏi. Phượng Tiêu Dương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhẹ gật đầu, "Ân. Vậy chúng ta bây giờ liền tôi lại Phượng Thánh Điện." Trần Huyền tâm đầu nóng lên, chợt phất ống tay áo một cái, trực tiếp mang theo nương tử nhà mình cùng nữ nhi trở về Hỏa Phượng Thánh Điện. Cuối cùng, làm tiên giới thịnh đại nhất nghi thức, ẩn cư tại trong thánh điện, một nhà ba người vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Trong tiên giới, liên quan tới tiên tôn Trần Huyền truyền thuyết, cũng một mực lưu truyền xuống bốn. Hết chọn bộ.